Chương 301. Trúc Long khí cơ chương 301, Trúc Long khí cơ châu ốc duyên hải rừng rậm. Rõ ràng là ban đêm, lại bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, cùng khi thì trong rừng rậm như tiếng sấm vang lên nồng đậm liệt diễm, màu đỏ thám hỏa diễm phóng lên tận trời, nơi trọng yếu lại hiện ra yêu dị màu tím, làm người ta trong lòng bất an, vệ uyên tay áo hất lên, trực tiếp từ trong hải dương rút ra dòng nước, cọ rửa rừng lửa. Một màn này bị rừng rậm phụ cận giám sát chụp lại. Sau đó truyền lại đã đến phòng quan sát. Vệ uyên nhưng căn bản không có tâm tư đi quản giam điều khiển nhân viên công tác trực tiếp đem cà phê phun màn hình đẩy màn hình. Sau đó chứng minh so với uống hết, có đôi khi đem cà phê vậy lại càng dễ nâng cao tinh thần, cái này một cái định luật, chỉ là đem ngự phong chi pháp thôi động đã đến cực hạn. Rất hiển nhiên, cổ là rất để ý trôi này dao găm, mà lại với tư cách sau khi chết tại trên thi thể đản sinh đoán nghiệm, cổ cảm xúc rất cực đoan, thế mà bị vệ uyên nhẹ nhàng câu kia người đoán cho treo đến cảm xúc bạo tạc, trực tiếp đánh. Một chút mất tập trung, cổ trực tiếp lướt đến vệ uyên sau lưng. Vệ uyên thân thể hơi đổi, đưa tay năm ngón tay hơi cong. Từng khối tảng đá lớn bay lên, hướng phía cổ đỉnh đầu rơi đập xuống dưới. Địa sát 72 pháp đưa tới. Cổ thú hai cánh chấn động, đem cái này nhìn qua dạng dị, kỳ thực hàm ẩn thần lực chiêu thức toàn bộ tránh đi, từng khối tảng đá bị đánh nát, hóa thành một mịt, cổ lớn tiếng chế giễu Vệ Uyên, thanh âm sắc nhọn, chiêu thức của ngươi cũng chỉ có điểm này sao? Thần hai cánh chớp động, một mịt bị phong bạo càn quét tản ra. Ma thần cũng một nháy mắt tới gần Vệ Uyên. Sau đó liền thấy Vệ Uyên đứng tại không trung, chân phải tiến lên trước, chân trái ở phía sau, bày ra một tư thế. Hắc khí, cơ bắp bị lên. Vạn người phát lực. Đi ngươi. Trong tay lúc đầu giống tuyết, đột nhiên thêm ra một vòng màu lam cái bóng. Tại cổ không có chút nào phòng bị thời điểm, ban một chút đập ầm ầm tại cổ đỉnh đầu. Lấy đạo môn pháp lực nháy mắt cường hóa tế bào cơ bắp cùng thần kinh, kết hợp y thuật kích thích kinh mạch khí huyết, dùng cái này đạt thành trong thời gian ngắn siêu việt nhân loại cực hạn, bộc phát viễn siêu nguyên bản lực lượng tính chất phụ trợ thần thông, để một giới văn nhược đạo nhân cũng có thể có cùng yêu ma đấu sức tư cách. Địa sát 72 pháp đại lực. Danh tự bên trên chính là như thế giản dị tự nhiên, dù sao bình thường là lấy ra cùng hồ thiên buộc chặt sử dụng thần thông. Đại lực hồ thiên hoàng cân lực sĩ hộ thân chú á huyên dọn nhà vui vẻ thần thông, nhưng là hiệu quả rất mạnh. Cổ trực tiếp bị nện cái động tác một trận, Vệ Uyên thì là cực nhanh kéo dài khoảng cách, bàn tay của hắn hơi tê tê, chỉ tiếp trên tay chỉ có vật kia, hiện tại nện ở cổ đỉnh đầu, có thể xưng tuyệt phẩm cùng hưởng xe đạp trực tiếp biến thành một đoạn, rơi trên mặt đất, mà thoát ly hồ thiên chi pháp về sau, vị trí tin tức cũng vẫn là truyền lại trở về. Vệ Uyên đang tiếp nhìn thoáng qua cùng hưởng xe đạp, quyết định sau khi trở về lại nộp tiền phạt. Sau đó cấp tốc rời xa. Cổ lung lay đầu, nhìn thấy nện vào mình đồ vật, suy nghĩ một trận. Thân ở nhân gian sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên nhận ra đó là vật gì. Là phàm nhân phương tiện giao thông. Tổn thương cũng không mạnh, nhưng là vũ nhục tính cực lớn. Ngươi cầm phàm nhân dưới mông ngồi đổ vật, nên một vị thần linh đầu. Mấy tức về sau, cổ hận ý phát ra thê lương tức giận, điền cuồng truy kích phía trước Vệ Uyên. Mà Vệ Uyên ở thời điểm này bấm Lao Thiên Sư điện thoại, biểu thị hắn cũng không biết làm như thế nào hướng Lao Thiên Sư giải thích, hắn là thế nào đem cổ thu hút vào biển. Tại bàn giao sự tình xong, xác nhận đã vững vàng thu hút đã đến cổ cửu hận giá trị về sau, Vệ Uyên hướng thẳng đến Đông Hải phương hướng bay lượn mà đi. Hắn chấp trưởng nhất định ngự thủy quyền năng, trên mặt biển lúc chiến đấu có thể dựa vào chuyển hóa sơn thần ấn tỷ lực lượng, bộ phận điều khiển hải vực quyền năng, mà cổ chấp trưởng chính là khô hạn cùng hỏa diễm, tiến vào hải vực thì là lại nhận hơi nước ảnh hưởng, dần dần yếu đi. Chọc giận dưới cổ vọt thẳng vào hải vực. Chiến đấu tại cả hai tầm đó không ngừng triển khai. Bởi vì rời xa mặt đất, trên mặt biển gió biển cường thịnh, Vệ Uyên cũng có thể bộc phát lực lượng mạnh hơn, nhưng dù cho như thế, cùng cổ trong lúc giao thủ cũng ở vào hạ phong. Tại châu Úc gần biển hải vực, một chiếc du thuyền lặng yên dừng sát ở trên mặt biển. Nơi này có hơn 10 cái người trẻ tuổi nam nữ. Ngay tại mở một cái đêm khuya tiệc tùng, một cặp tình lữ rời xa phía sau đồng bạn, đi vào trên sàn tàu. Vị kia có mái tóc dài vàng nóng tuổi trẻ nữ tử nhìn xem yên tĩnh trên mặt biển, trăng tròn cái bóng tại mặt biển, sóng nước lấp loáng, lãng mạn duy mỹ. Sau đó bạn trai của nàng lặng lẽ tới, hai tay vòng quanh bạn gái eo, cái cầm đặt tại cái sau tóc bên trên, nói, làm sao tới chỗ này rồi? Nữ nhân khoát khoát tay bên trên điện thoại di động, nói, nhìn một chút chơi vui. Phía trên là Thần Châu phát sinh sự tình. Nam tử khắp không trải qua thầm nghĩ, a, Thần Châu, cái kia phiến cổ lao thổ địa. Ta nói thật, Anes, ngươi không biết thật tin tưởng cái này đi, phải tin tưởng khoa học. Anes hỏi ngược lại, ngươi không tin? Nam tử nhún vai, nói, ngươi biết, quốc gia của chúng ta, tin tưởng chính là khoa học, tại đại lục mới trong lịch sử, chưa bao giờ gì đó thần linh tồn tại, nếu quả thật có, như vậy những Indian đó người không biết dễ dàng như vậy bị chúng ta tổ tông đánh, vị kia phỉ đờ dẹt sẽ bèn không phải là sẽ ra ngoài cứu vớt bọn họ sao? Trên thực tế cái gì cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi nói là vị kia tạo vật chủ, ta vẫn là duy trì đầy đủ tôn trọng, ta mỗi tuần đều sẽ đi giáo đường nghe giảng đạo. Hắn vòng quanh bạn gái vòng eo, mặt ngó về phía mặt biển, chuyển đổi đề tài, cười nói, ngươi triển khai hai tay. Có phải hay không rất giống tỷ tạ niệm kinh điển ống kính? Gió đêm chậm chậm, Agnes nhịn không được cười nói, là rất giống. Chỉ mong chúng ta sẽ không gặp phải sông băng. Nam tử nhịn không được nói, a, thượng đế, ngươi nói là lời gì? Ta thể ta sẽ một đời yêu ngươi, bằng không mà nói, liền để chúng ta tao ngộ tỷ tạ niệm thai nạn đi, để trong này sinh ra sông băng, để ta và ngươi mai táng ở đây, để chúng ta yêu thương vĩnh tồn. Nữ tử bị cái này khoa trương làm ra vẻ động tác biểu lộ cho cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên vương xa truyền đến một trận tiếng nổ. Sau đó, bọn hắn mới chuyển thân, liền thấy to lớn hung cầm từ phía trên mà tướng, bén nhọn rít gào vang vọng đất trời, mà dạng này đáng sợ hung thú, thế mà là đang đuổi theo một cái nhân loại, Vệ Uyên ngăn cản được cổ công kích, cảm giác được sơn thần ấn tỷ lực lượng tiêu hao, cảm giác được cánh tay run lên, thần sắc hơi trầm xuống. Cổ đông nhiên công kích đến tới. Vệ Uyên trực tiếp chui vào trong biển. Cổ đang tức giận phía dưới xem nhẹ Hải Dương đối với thần ảnh hưởng bất lợi, đồng dạng xông vào trong đó, có thể Vệ Uyên dựa vào ngự thủy linh hoạt thoát khỏi cổ, trước giờ một bước phóng lên tận trời, rơi vào trên mặt biển, tay phải trực tiếp chống đỡ mặt biển, tay trái thi triển pháp quyết. Địa sát 72 pháp thổ diễm. Cái môn này pháp thuật là điều động giữa thiên địa lửa nguyên, hóa thành thiên địa hỏa phần đốt địch nhân. Vệ Uyên đem lửa nguyên trực tiếp ngưng tụ nơi tay trưởng. Thế là mặt biển nhiệt độ giảm xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp kết ra hàn băng, hóa thành sông băng. Cổ sông phá hàn băng phong tỏa. Vệ Uyên thừa dịp nó không thích ứng hàn băng khí hậu thời điểm, tay trái hỏa diễm thổ diễm chi pháp trực tiếp nện ở cổ thú đỉnh đầu, đem cái này hung ác phi cầm lần thứ 2 nhập vào trong biển, khuấy động lên sóng biển, bị liệt diễm đốt làm sương mù, bao phủ toàn bộ mặt biển. Sau đó, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cổ thế mà một mực chưa từng xuất hiện. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, chậm rãi đề phòng. Trăng sáng ở trên, sương trắng bao phủ. Nam tử áo đen đứng tại mặt biển mây mù phía trên. Trên mặt cổ phát mặt nạ tại sương mù dưới ánh trăng, càng ngày càng thần bí khó lường. Cái kia một đôi du thuyền tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem bất thình lình một màn. Sau khi tĩnh hồn lại, lập tức khu động du thuyền hướng trở về, thanh niên nhìn xem cái kia sông băng, nghĩ đến chính mình mới vừa lời thề, cái chán một chút tất cả đều là mồ hôi lạnh, bạch 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 lui về sau đi, một chút biến so mãi mãi đều thành kính, trong lòng yên lặng cầu nguyện, thượng đế à, ta chỉ đùa một chút, mà nữ tử kia thì đã sớm vô ý thức kéo ra điện thoại di động camera, đem cái này phảng phất thần thoại lại đến một màn quay chụp xuống tới. Khủng bố đất phảng phất là thần thoại thai ách chi bay, cùng cái này thai ách đối kháng nhân loại. Nháy mắt kết băng mặt biển, ngược lại bộc phát liệt diễm. Phản phất siêu cấp anh hùng đồng dạng hình ảnh, nàng trực tiếp đem hình tượng này truyền lại đến trên internet, sau đó viết xuống một hàng chữ với tư cách tiêu đề không chỉ thần châu tồn tại truyền thuyết. Châu Úc cường giả bí ẩn đối đầu ma thần. Gần đây một mực tại phương Đông xuất hiện sự kiện thần bí, dạng này tiêu đề nháy mắt bắt lấy người con mắt. Nhiệt độ nháy mắt bạo tạc. Mà Vệ Uyên vốn không có để ý những thứ này, tại cổ lần thứ 2 dâng lên thời điểm, đưa tay một chảo, có được tại vô chi kỳ ngự thủy chi pháp bộc phát, mặt biển dâng lên to lớn sóng cả, xa xa nữ tử nhìn thấy cái này, vô ý thức giơ lên trong tay điện thoại di động. Bình tĩnh trên mặt biển, to lớn mãnh liệt sóng lớn nghịch xoay tròn, dâng lên tại không trung, nối liền đất trời, phản phất to lớn vòi rồng, đem cổ dây dưa kéo lại. Sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên. Một cái to lớn cá voi xanh tại sóng biển mạch nước ngầm liên lụy dưới, bay thẳng ra mặt biển. Dưới ánh trăng, cá voi xanh tại không trung chậm rãi chuyển thân. Một màn này đầy đủ rung động. Chỉ ít người đứng xem mất đi ngôn ngữ. Một màn này, cũng trong tương lai nào đó một đoạn thời gian trở thành châu Úc tổ chức thần bí quan vương video. Cùng thời gian dài hơn bên trong không cho phép bất luận kẻ nào nhấc lên to lớn sỉ nhục. Mà xuống một khắc, Vệ Uyên năm ngón tay nắm chặt, trùng điệp hướng xuống kéo một phát. Địa sát 72 pháp ngự phòng. Địa sát 72 pháp đưa tới. Địa sát 72 pháp cầm khí. Ba loại thần thông tổ hợp thi triển, cá voi xanh mang theo sóng biển đập ầm ầm rơi xuống, cổ tại trong nháy mắt đã mất đi đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, hoặc là nói, thiên địa nguyên khí phản phất nháy mắt đã mất đi hoạt tính, mặc dù chỉ là một nháy mắt, hắn nhưng vẫn bị cái kia cá voi xanh đập ầm ầm vào biển đáy. Vệ Uyên một bên đi xa, một bên nhìn xem cái kia cổ tựa hồ càng ngày càng chọc giận, chân chính nhận tổn thương lại rất khó nói, trong lòng tự dễ ước, làm khó chính mình một đống lớn địa sát pháp thi triển đi ra, loẹ loẹt, còn không bằng vô chi kỳ một vậy. Đây chính là căn cơ bên trên ngày đêm khác biệt. Hắn tiếp tục hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi, bất quá một lát, cổ bô cánh bọt ra khỏi mặt nước, nóng hôi hổi, sát khí trùng thiên. Vệ Uyên yên lặng tính toán tốc độ, chỉ sợ rất khó tại quy định thời gian bên trong đến Đông Hải. Cắn răng một cái, vươn tay, ngừng lại cổ động tác, nói, chờ một chút. Cổ tốc độ không những không ngừng, ngược lại đột nhiên tăng nhanh. Vệ Uyên nói, cổ, ngươi không phải là muốn biết chủ thủ này là thế nào đến sao? Cổ động tác đung nhiên dừng lại, toàn thân dây dưa ngang ngược lại hỗn loạn khí tức, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Vệ Uyên, phụ thân của ta, Trúc Cửu Âm, ngươi đối với thần làm cái gì? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ ngươi giết hắn? Cổ phản ứng để Vệ Uyên hơi lòng khẩu khí. Xem ra, cổ như cũ rất coi trọng Trúc Cửu Âm. Hắn trầm ngâm dưới, chậm rãi kích phát tim khí cơ, thương cổ xa xăm khí cơ tiêu tán mà ra, phản phất từ trời đất mở ra sau liền đản sinh thần linh, là treo chống một giới, chấp trưởng ngày đêm luân chuyển du cổ tồn tại, cổ động làm cứng đờ. Cái sau dù sao chỉ là một giới du hồn, mà lại lấy oán hận làm chủ, giờ phút này điên cuồng phía dưới, thế mà suy nghĩ nhận biết sinh ra hỗn loạn, thì thầm nói, này khí tức, ngươi, là ngươi. Phụ thân. Muốn lấy thân phận như vậy đi lừa gạt cổ tiến về sát trận, nhìn xem cổ mở mịt, Vệ Uyên trong lòng hơi có ấy nấy, chợt hắn đối trước mắt cái này hung thần hiểu rõ chấn trụ cảm xúc, sắc mặt hòa hoãn, nhìn xem cái kia to lớn điên cuồng hung thần, cũng chỉ đánh bất chấp khó khăn, lấy giàn mua thanh âm thản nhiên, chậm rãi nói, là ta. Cổ a, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Là ngươi, là ngươi. Khó trách ngươi có như thế dao găm, là ngươi a? Cổ tựa hồ chân tay luống cuống. Vệ Uyên hơi lỏng khẩu khí, chuẩn bị tiếp tục mở miệng, sau đó, đáy lòng đột nhiên nổ tung một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Đột nhiên lùi lại, một cái lợi chảo, lấy nhanh liền tàn ảnh đều không thể phát giác tốc độ xuất hiện. Màu lờ mờ cánh chim tản ra, cổ hóa thành hình người, là hai mắt đỏ thấm điên cuồng thanh niên, bàn tay kịch liệt Vệ Uyên tim chỉ có một tấc, bị tám mặt hán kiếm gắt gao ngăn trở. Vệ Uyên cảm giác được chỗ cánh tay gánh chịu áp lực thật lớn, mà cổ đe dọa nhìn Vệ Uyên, thần sắc điên cuồng mà phẫn hận, a, phụ thân của ta không mặt trời chi quốc quân vương, cửu u cộng chủ, ngươi tại sao không chết đi a? Vệ Uyên, Trúc Cửu Âm, ngươi hô ta. Chương 302, Trường sinh một cái thu hoạch khác chương 302, trường sinh một cái thu hoạch khác thì ra là thế. Vệ Uyên nhìn trước mắt cái kia phẫn hận không thôi, tựa hồ hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi cổ, tựa hồ rõ ràng gì đó, khóe miệng giật một cái, động tác trên tay lại không ngừng chút nào, tám mặt hán kiếm lấy một loại cực kỳ tinh xảo phương thức tá lực, hướng xuống một dẫn, hai người rơi vào trên mặt biển, tan mất lực lượng trực tiếp dẫn đến mặt biển nổi lên gợn sóng. Ngay từ đầu là gợn sóng, sau đó dần dần quyết tán, lực lượng dữ dằn, kích thích từng mảng lớn sóng biển. Cho dù là thủy triều cũng vô pháp ngăn trở cổ phẫn hận sắc cơ. Vệ Uyên hiện tại là thật có điểm làm người tiếc hận. Trên thế giới còn có cái gì so cho người ta giả bộ cha thời điểm, gặp gỡ cha hiền con ngoan cục còn thảm hại hơn sao? Đương nhiên, trừ cho Lữ Phụng Tiên làm nghĩa phụ bên ngoài, nam nhân kia là chuyên nghiệp. Chuyện này, từ Trúc Cửu Âm lập trường nhìn, là con của mình đã mất đi thân là thần linh tư cách, vi phạm cùng tiên địa chúng sinh khế ước, thậm chí là bất tử dược, sát hại bảo giang vị này vô tội thần linh, nên nhận trừng phạt. Mà tại cổ xem ra liền càng đơn giản. Vô luận như thế nào ta là con của ngươi, mà ngươi là giữa thiên địa quyền hành lớn nhất thiên thần một trong. Thế mà bởi vì chỉ là một giới tiểu thần, để ta bị chém đầu, mà ngươi lại thờ ơ. Vệ Uyên nhìn xem hai mắt đỏ thắm cổ, nhếch nhếch miệng. Hít kha zzz zzz hô. Trúc Cửu Âm, ngươi gia giáo tuyệt đối có vấn đề. Ta biết độc thân thiên thần làm ba ba rất khó quản giáo hậu đại, nhưng là ngươi chính là đem thần ném cho Liêu, cũng không biết có tình huống như vậy. Liền nói cho ngươi, Đồ Sơn tiểu hồ ly con đều không có như thế gấu. Trước mắt cổ vốn chính là lưu lại hận ý, lý trí vốn cũng không cao, hiện tại lại lâm vào phẫn nộ dạng này kịch liệt cảm xúc bên trong, năng lực phán đoán lại lần nữa giảm xuống, cũng bởi vậy, Vệ Uyên mới có thể cùng nổi giận hậu lực lượng tăng lên cổ chiến đấu giao thủ. Kiếm cùng ngón tay va nhau đụng, phát ra tiếng kim loại chói tai âm. Đơn thuần chỉ là tiết lộ lực lượng, liền có thể dẫn bạo hải vực to lớn biến hóa. Phun trào thủy triều tựa hồ muốn hết thảy đều bao phủ, gió biển xoay quanh, dẫn động mây đen, thiên địa một mảnh u ám, tiếng sấm nổ âm chìm túc dữ dằn, phảng phất thiên hai, mà tiếng kiếm reo thậm chí muốn so tiếng sấm càng thêm rung động lòng người. Tại cái này thâm trầm trong bóng đêm, chỉ có kiếm quang xé rách loại kia để người cơ hồ hít thở không thông hắc ám. Lại là một trận kiếm reo. Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, lần này sơn thần ấn tỷ lực lượng đều có chút khó mà chống cự cổ phẫn nộ. Một cú cực nóng cảm giác xuyên thủng thân kiếm, trực tiếp đánh vào Vệ Uyên kinh mạch phế phủ, phản phất muốn đem hắn huyết dịch cùng nội tạng tiêu tận. Sau đó bị Trúc Cửu Âm lưu lại khí cơ trực tiếp chấn áp chuyển hóa, biến hóa làm Vệ Uyên lực lượng, để hắn cầm kiếm bàn tay càng thêm mạnh mẽ. Trúc Cửu Âm mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Mặt trời là dương, đêm là âm, đây là âm dương giản xếp lý lẽ. Xem ra Trúc Cửu Âm đối với sẽ phát sinh gì đó, cũng là có rồi nhất định suy đoán. Áp Vệ Uyên trường kiếm trong tay vẫy một cái, hơi xác định phía dưới vị, nơi này khoảng cách Đông Hải ước định địa phương, còn có tương đối dài một khoảng cách. Hắn ôm ngực, giả vờ như thụ thương bộ dáng, tâm thần thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói, cổ, ngươi xem một chút rõ ràng, ta cũng không phải Trúc Cửu Âm, nhưng là ta biết Trúc Cửu Âm ở nơi nào, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Vệ Uyên trong lòng yên lặng bổ sung, một câu nói kia, ta tuyệt không có nói dối. Cổ động tác trì trệ, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi không phải là thần. Không phải là thần. Là. Nhìn như vậy đến, ngươi xác thực không giống như là phụ thân của ta. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chỉ là tàn hồn một sợi, trí thông minh không cao. Vệ Uyên lộ ra một tia đáng tin cậy đại ca ca dáng tươi cười. Cổ chậm rãi nói, nhưng là ngươi cho ta cảm giác, rất giống là Vũ Vương bên người. Cái kia đầu bếp. Ngươi là đầu bếp sao? Vệ Uyên. Ta không phải là đầu bếp. Vậy ngươi chính là phụ thân của ta. Có thể ta cũng không phải cha ngươi. Vậy ngươi chính là cái kia đầu bếp. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, biết rõ ràng hai cái chân lý. Thứ nhất, không muốn nếm thử cùng một cái tư duy cố chấp hóa người giao lưu, khiêng không qua. Thứ hai, trước mắt cái này cổ là không có ý định buông tha mình. Vệ Uyên thoáng qua nhanh lùi lại, cổ tại mới vừa khôi phục bộ phận khí cơ, nháy mắt cấp tốc đổi tới, phát cuồng cũng tựa như hỏi thăm ngươi đến cùng là ai. Vệ Uyên đồng thời chỉ một chiêu, Trương đạo lăng pháp kiếm hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng công sát hướng cổ, chênh chênh rít gào không dứt. Cùng lúc đó, tay áo phất một cái, ngự thủy chi pháp thi triển đi ra, trực tiếp trốn vào trong biển. Cổ tránh thoát kiếm khí phong tỏa, đồng dạng xông vào đáy biển. Nắm tay phải chỉ là một đập, mặt biển tựa như là một khối vải tơ, lập tức chia năm xẻ bảy, lấy tốc độ nhanh hơn chui vào đáy biển. Vệ Uyên hai mắt híp, nhìn xem phi tốc đến gần cổ, ngón tay khẽ nhúc nhích, ở chung quanh bày ra từng tầng như là lưới đánh cá khí cơ sợi tơ, tự thân tốc độ thì là chậm dần, xem ra không có cách nào đem cổ đưa đến mục tiêu khu vực lại độc thủ, nơi này là đáy biển, là cổ tuyệt đối thế yếu hoàn cảnh. Mắt thấy cổ sắp nổi lên, đặc biệt tổ hành động điện thoại di động dưới tình huống như vậy còn có thể sử dụng. Vệ Uyên đợi đến cổ càng ngày càng nhích lại gần mình về sau, thông qua một cái mã số trực tiếp gửi đi. Thủy quân, tác chiến bắt đầu. Tuổi trẻ của AVV đợi sông Hoài thủy quân đón đầu bạo kích đi. Vệ Uyên nhìn xem cái kia hoàn toàn đã mất đi sức phán đoán cổ, trong lòng thổn thức. Điện tử công cụ đáp lại luôn luôn như vậy cấp tốc. Rất nhanh, một thanh âm tại cái này phong bế tĩnh mịch đáy biển vang lên, ngài tốt, ngài kêu gọi người sử dụng ngay tại trò chơi miễn máy giày bên trong, xin cứ gọi lại sau. Soji, theo nầm mở dụ di ạ lẹt IS. Sông Hoài đáy nước. Vô Chi Kỳ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Chính hắn đã sớm học được như thế nào dùng dòng nước tạo thành phóng đại màn hình. Hiện tại ngay tại trên internet lục soát một chút chính mình hy vọng cùng mong đợi tài liệu trọng yếu GTA 5 hoàn mỹ tự do công lược. Tinh tế hamster các loại lưu phái phong cách giới thiệu văn tắt, bao quát kỹ năng cùng bình khí lựa chọn MOUN tờ bờ là không thể không chơi 10 kiểu tự do sở dê thần như có điều suy nghĩ. Sau đó tại người mới công lược bên cạnh điểm cái. Bản tọa cũng không phải người. Vô Chi Kỳ đáy lòng ngạo nghễ, sau đó ấn mở một cái khác để hắn rất hài lòng văn kiện. Quân tinh khó khăn nhất bắt đầu khiêu chiến, đỉnh tiêm đại thần đến. Nhìn xem cái này, cái gì gọi là đỉnh tiêm đại thần, cái gì gọi là khó khăn nhất? Chỉ có cái này mới thỏa mãn bản tọa thần linh thân phận. Thần hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh ngược lại đặt vào điện thoại di động. Tràn đầy phấn khởi kéo ra quân tinh. Tại trong vùng biển, vệ uyên chật vật tránh đi cổ thú đối diện thống kích, thuận thế tay trái điều khiển dòng nước, làm cổ tốc độ đống nhiên giảm xuống, tự thân thì là dựa vào ngự thủy chi pháp lại lần nữa hướng xuống sâu cạn, dựa vào ngự thủy cùng thiên cương thần thông thai hóa dịch hình, vệ uyên thành công tại biển sâu sống sót. Thai hóa dịch hình, danh xưng phi cầm thần thú, cuối cùng chu thiên biến hóa chi đạo. Ứng đối biển sâu tình huống cũng không phải là việc khó. Khách quan mà nói, thần châu đạo môn thần thông bao hàm toàn diện, trong đó chiến đấu chỉ là trừ ma hộ đạo chi công, chỉ là rất nhiều chính pháp bên trong một mạch mà thôi. Đến nỗi độ cao này, đại khái chính là những cái kia cá biển sâu sẽ cảm thấy dù sao cũng không ai trông thấy, mọi người tùy tiện thật dài liền phải khu vực, từng cái lớn lên hình thù kỳ quái. Nhưng là hương vị phần lớn không sai. Vệ uyên cũng làm rõ ràng Vô Chi Kỳ tình huống hiện tại, hắn cùng Vô Chi Kỳ ước định là tại Đông Hải khu vực xuất thủ, không nghĩ tới chính mình còn không có thể trở về đến Đông Hải, liền xuất hiện đối với địch nhân trào phúng mức độ quá cao, trước giờ mở ra chiến đấu cái này chi nhánh tuyển hạng. Cổ không nguyện ý chui vào cái này chiều sâu. Vệ uyên cũng chỉ đành trước chờ một hồi. Đợi đến Vô Chi Kỳ đánh xong cái này một cái trò chơi. Chật, hắn lâm vào một loại nào đó trong trầm tư thử hỏi, Văn Minh 6, Quần Tinh, Tinh Tế Hamster, GTA5, MOUNTBLA. Những trò chơi này có đánh xong một ván cái này khái niệm sao? Vệ uyên có loại rời lên tảng đá đện ở chân mình trên lưng cảm giác. Hoặc là cho bằng hữu chuẩn bị nạp liệu sủi cảo. Kết quả chính mình một chút liền nuốt xuống cái loại cảm giác này. Vô Chi Kỳ tạm thời không trông cậy được vào. Bằng không đành phải từ biển sâu không ngừng ra ngoài khiêu khích cổ, kéo căng cửu hận. Sau đó lại chui vào khu vực an toàn, dùng phương pháp như vậy đi thu hút cổ lực chú ý, dẫn đạo đến Đông Hải khu vực. Vệ uyên đang lo lắng tiếp xuống hành động thời điểm, đột nhiên phát giác được chúng quanh khí tức phát sinh một loại nào đó biến hóa, tại bên trong biển sâu, xuất hiện một đoàn nhu hòa minh quang, hắn nhìn thấy cái kia thế mà là một cái có thần điện phong cách cây cột, phía trên có cổ pháp đường vân. Vệ uyên đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đường vân, nhíu nhíu mày. Nơi này, hắn tựa hồ tới qua. Không, nói xác thực, không phải là tới qua, mà là hắn đã từng thấy qua cùng loại lối kiến trúc. Ký ức bốc lên. Vậy vẫn là tại Hàm Dương cung thời điểm, hắn còn không hề rời đi Thần Châu, như cũ còn là Đại Tần Thủy Hoàng đế chấp kích lang, tại Đông Tuần kết thúc, trở lại Hàm Dương thời điểm, sẽ cùng với tư cách thiếu phụ làm hảo hữu Trương Hàm uống rượu chuyện phiếm. Có một lần, Trương Hàm thở dài nói, ta cho bệ hạ xây dựng lăng thẩm, mặc gia cự tử cũng đã phí hết tâm huyết, thật có chút sự tình vẫn không thể nào làm được. Sự tình gì? Trương Hàm đáp, còn thiếu khuyết một vật, kia là bệ hạ lăng thẩm bên trong nhất định. Chúng ta nếm thử rất nhiều tài liệu, cuối cùng đều không thể thay thế vật kia. Ngươi bồi tiếp bệ hạ tuần hành Thần Châu, nếu có cơ hội ra biển, nhìn thấy vật tương tự, nhất định muốn mang cho ta trở về a. Hồi ức quá trình bị đánh gãy, bởi vì vệ uyên bên hồng, từ thủy hoàng đế chỗ được đến, với tư cách cùng hưởng thiên hạ chi nguyện ngọc long bội chậm rãi sáng lên lưu quang, đem vệ uyên bao phủ trong đó, mà cùng lúc đó, trong tay hắn tám mặt hàn kiếm rít đảo, trên chuôi kiếm chim ưng huy chương sáng lên, đại tần hắc băng đại thiết ứng duệ sĩ khí tức hiện lên. Giống như là tiềm ẩn tại trong lịch sử hồn phách rũa ra bao trùm tại áo giáp bên trong bàn tay, khuấy động chảy máu tanh quá khứ. Đồng nhiên khí tức túc sát phảng phất làm cho cả hải vực đều biến băng lãnh. Trung quanh con cá nhào nhào tản ra. Nơi này có rất nhiều cá là có ánh sáng nguyên năng lực. Khi bọn hắn rời đi về sau, vệ uyên nhìn thấy trung quanh như cũ có khí tức dũng động phi tốc nhích lại gần mình, có chút liếc mắt, nhìn một chút như cũ tại đếm thử hương cái này độ sâu hải vực đến gần hỏa hành hung thần cổ, lại nhìn một chút trung quanh vây quanh sinh linh, nắm chặt kiếm. Hỏi, là ngươi sống được đầy đủ dài, ngươi có thể thu lấy được gì đó? Đáp án là, thu hoạch đầy đủ lần đoán. Năm đó, Trương Hàm uống rượu, hứng hở cười nói ra câu nói kia, thủy hoàng đế bệ hạ ánh sáng thiên cổ, lăng tẩm bên trong, nên có đèn sáng mãi không tắt, nghe nói hải ngoại có nhân ngư cao, uyên ngươi nếu có cơ hội, có thể làm thử một lần. Nơi này, đã nhanh đến Đông Hải khu vực. Chương 303. Truyền thuyết cùng lịch sử tổng biết lấy người đoán trước không kịp phương thức giao thoa chương 303. Truyền thuyết cùng lịch sử tổng biết lấy người đoán trước không kịp phương thức giao thoa tại vệ uyên mang theo một tia cảnh giác nhìn chăm chú. Những cái kia tiềm ẩn tại dưới biển sâu sinh linh dần dần hướng hắn tới gần. Nhân ngư, biển sâu sải ẩn, ngư nhân. Dù hoặc dũng sĩ lao tới tử vong sải ẩn. Đương nhiên, vệ uyên trong mắt bọn hắn có mặt khác truyền thuyết cùng danh tự. Giao nhân. Tại phương Tây siêu phàm thế giới trong truyền thuyết, sải ẩn dạng này nữ yêu, đại biểu cho chính là hải dương băng lãnh vô tình một mặt, các nàng không có tình cảm chút nào, mà tại phương Đông trong truyền thuyết, những thứ này giao nhân chân tình thực lòng nước mắt, rơi xuống liền sẽ biến thành thượng đẳng nhất chân châu. Trong hắc ám có nặng nề thanh âm truyền đến, xin hỏi, là đại tần thiết ứng vệ sĩ hậu nhân sao? Dưới biển sâu dâng lên quang đoàn, vệ uyên nhìn thấy những cái kia giao nhân tộc, cầm đầu là một tên hùng tráng khôi ngô giống được giao nhân, đương nhiên, bộ tộc này nữ tính cực kỳ nhu mỹ. Nam tính thì là tương đương không dễ nhìn, vệ uyên một mực hoài nghi, đây chính là phương Tây không nhìn thẳng những thứ này giống được nhân ngư tồn tại, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm nữ yêu nguyên nhân. Vệ uyên trầm âm thanh hồi đáp, há biết không có quần áo, cùng tử đồng bảo. Hắc băng đài, vệ uyên, các ngươi là lúc trước cái kia một nhánh Đông Hải giao nhân tộc con cháu. Nhìn thấy cái kia vũ cánh thiết ưng, nghe được bị khắc lục tại trên ngọc thạch quyết định, vây quanh giao nhân tộc nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cũng có không dám tin, không nghĩ tới, xa cách hơn 2000 năm, cái kia cơ hồ đã bị xem như truyền thuyết cố sự, thế mà lại còn có tiếp theo đoạn. Năm đó tần thống nhất thần châu, phái Hắc Băng Đài cùng Phương Sĩ Tử Phất cùng đi đảo Anh Đảo. Trên đường Thiết Ứng Duệ Sĩ vốn định giết giao nhân nấu luyện nhân ngư cao, nhưng là Tần Triều Duệ Sĩ có thể đối chiến trên sân địch nhân thống hạ sát thủ, không chút lưu tình, nhưng là rất ít đối với bình dân xuất thủ, thủy hoàng đế bệ hạ thậm chí liền sáu nước di quý đều chưa từng chu sát. Uyên nói xuất lĩnh là chiến trường chém giết Duệ Sĩ, cũng không phải là hắc băng đài mặt khác một mạch. Cho nên có chút không nhịn xuống tay sống sờ sờ đem dạng này có hình người sinh linh nấu luyện thành ngư cao. Cuối cùng lựa chọn thả bọn họ một con đường sống, ngược lại đi chu sát trong biển yêu vật, lấy nó huyết dịch cao son, nấu luyện thành dầu tháp, đồng dạng có thể thiêu đốt dài đằng đằng thời gian, thuận tiện nhắc nhở giao nhân nhất tộc rời xa Đông Hải một chỗ, mà năm đó từ phất từng thừa cơ để Uyên cùng giao nhân tộc thủ lĩnh ký kết ước định. Thả những thứ này giao nhân tộc rời khỏi, nhưng là giao nhân tộc cũng phải trả một cái nhân tình. Mà ân tình này chỉ hướng mục tiêu là Uyên. Vệ Uyên đã không biết từ phất lúc trước đến cùng là gì đó mục đích, là vì để Uyên buông lòng cảnh giác, hay là nói, là về sau chính mình bố trí. Chuyện năm đó đã qua quá lâu. Chỉ ít không có bị năm tháng ăn mòn từ phúc, là một cái cũng đủ lớn gan cuồng vọng, như kế hơn người, mà lại để người rất khó coi phá nam nhân, năm tháng đối với nhân loại đến nói, luôn luôn cực đoan tàn nhẫn vô tình, không phải là trầm luân tại thống khổ, chính là biết trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua từng chút mất đi chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Mà Vệ Uyên nếu như không phải là nhìn thấy năm đó giao nhân tộc lối kiến trúc, cũng rất khó nhớ tới chuyện này. Huống hồ hắn cũng rất khó lấy xác nhận, giao nhân tộc phải chăng còn nhớ kỹ năm đó ước định. Cái kia giao nhân tộc thủ lĩnh có chút thi lễ, nhẹ nhàng thở ra, kiểm tra dưới ngọc long bội, không dám tin nói, đây là tín vật sao? Xem ra đúng là lúc trước vị kia bên tướng quân hậu nhân, hơn 2000 năm, thật tìm tới a. Xin tha thứ, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tại chiến loạn Thần Châu đại địa, một cái ước định còn có thể lưu truyền lâu như vậy, thực tế là để giao nhân tộc khó có thể tưởng tượng. Như vậy dựa theo ước định, chúng ta có thể thỏa mãn ngài một cái yêu cầu. Giao nhân tộc nam tử bẻ bẻ cổ, nói, vô luận là muốn tài bảo, còn là nói chân châu, chúng ta đều có thể đáp ứng. Đáy biển mai táng rất nhiều phương Tây Man tộc thuyền, bên trong có thật nhiều vàng bạc tài bảo, những vật này đối với chúng ta giá trị rất nhỏ, ngài có thể thỏa thích lấy đi. Hắn nhìn một chút Vệ Uyên thân thể, cùng không có mấy cái túi quần áo, phóng khoáng nói, ngài cứ việc đi lấy, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Vậy ta khả năng có thể đem người chuyển hết. Phương diện này thần thông, ta có thể nói ta so lão sư ta đều lợi hại. Vệ Uyên lắc đầu, nói, ta không phải là muốn cái này. Không phải là muốn cái này, cái kia còn có thể có gì đó. Tiểu sát tài vận, nam nhân đều ưa thích. Giao nhân tộc nam tử giật mình. Ánh mắt đầu tiên là từ Vệ Uyên trên gương mặt trẻ trung đảo qua đi, như có điều suy nghĩ. Sau đó rơi vào trung quanh thiên kiều bách mỹ giao nhân tộc nữ tử trên thân, chần chừ nói, không. Ngạch, cái này, ngươi là Uyên tướng quân hậu nhân, ta biết, hiện tại thời đại này nhân tộc rất khai phóng, cho nên, yêu cầu của ngươi, chúng ta cũng không phải không thể lý giải, nhưng là, khu cụ, vượt qua chủng tộc sự tình, đối với chúng ta giao nhân tộc đến nói, ít nhiều có chút là lúc còn sớm. Còn là nói nhân tộc nơi đó, loại tình huống này không cần đi xem một chút bác sĩ sao. Đáng chết én nở ẩn, năm đó liền không nên để hắn còn sống trở về, tương tư đơn phương liền đủ rồi, loạn truyền ba cái quái gì. Giao nhân tộc thủ lĩnh dùng giao nhân từ địa phương thầm mắng một câu, sau đó ho khan dưới, mặt mũi tràn đầy vì tốt cho ngươi biểu lộ, thuyết phục hắn nói, tổ tiên của ngươi lên tướng quân là cái vô tâm nhi nữ tình trường, một lòng vì đại tần lãnh khốc tướng soái. Qua tuổi 20 còn không có hôn thối. Ta cảm thấy ngươi cần phải học tập một chút hắn. Vệ Uyên khẽ miệng co quắp dưới, đáy lòng đột nhiên hiện lên một loại làm đầu cá tiêu sắc nhỏ mãnh liệt xúc động, trong lòng yên lặng thì thầm, chính mình thả, nói, cũng không phải cái này. Hắn chỉ phía trên cổ, nói, ta muốn một loại phương pháp, có thể hất ra cái này hung cầm. Thần tốc độ rất nhanh. Giao nhân tộc thủ lĩnh bừng tỉnh hiểu ra, nói, nguyên lai dạng này, ngươi nói sớm a. Cái này hùng tráng nam tử xoa cằm, nói, có hai cái phương pháp, cái thứ nhất là chúng ta có thể gọi đến bầy cá, dựa vào bầy cá đến mang lấy ngươi nhanh chóng du động, bất quá ta nhìn ngươi tựa hồ cũng không cần phương pháp như vậy, vậy cũng chỉ có phương pháp thứ hai. Hắn nói, ta biết có một chỗ có một chiếc thuyền, nhất định có thể hất ra thần. Ừm, chí ít ở trong biển. Vệ Uyên sơ lược làm suy nghĩ. Dù sao muốn trở vô chi kỳ, không ngại liền theo những thứ này Đông Hải giao nhân tộc hướng nơi càng xa xôi hơn du động. Cổ tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy được Vệ Uyên phương vị, có thể gắt gao đuổi theo hắn, cái này khiến Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, chí ít, thực tế không được, kìm nén một hơi giống như cũng có thể đem cổ dẫn qua, chẳng qua nếu như có thuyền chỉ có thể hất ra cổ, hắn cũng không phải không thể thử một lần. Các ngươi rời khỏi Đông Hải về sau, một mực tại chỗ này sao? Vệ Uyên thuận miệng hỏi thăm. Một vị xinh xắn thiếu nữ vung vẩy cái đuôi, nói, đương nhiên không được. Là từ phân ra a. Hơn 2000 năm chúng ta giao nhân tộc cùng nhân loại tuổi thọ không sai biệt lắm, thời gian lâu như vậy bên trong, có chút tộc nhân liền đi phương Tây, phương Bắc, thật lâu không có liên hệ. Giao nhân rời khỏi Đông Hải gần biển là thời đại thần thoại những năm cuối, đến nỗi phân tán ra sinh ra chi mạch, vậy rất có thể là rất nhiều nữ yêu khởi nguyên truyền thuyết. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn phát hiện chính mình thế mà lần nữa tới đã đến châu Ước phụ cận, cúi đầu xuống, nhìn thấy tại đáy biển một tòa thật to trang nghiêm miếu thờ, sau đó, nhìn thấy phía trên lại có một con rắn to lớn tượng đá, có chuột túi đầu, cá sấu răng, cá đuôi, lông vũ mà thôi, trưởng xà thân thể cự xà. Mà phía dưới có một nhóm thể triển văn tự. Vệ Uyên kinh ngạc, chậm rãi niệm đi ra, Đại Minh Tuyên Đức Dương Oai trấn tà yêu tại này. Đây là giao nhân tộc thủ lĩnh hồi ức nói, đây là hơn 600 năm trước sự tình, chúng ta giao nhân tộc trong lịch sử viết, lúc kia, tại lúc ấy Đại Minh hoàng đế Chu Tiêu mệnh lệnh dưới, Tiến Vương Chu Lệ dưới quyền một tên là Trịnh Hòa nội giam, phụ mệnh viện Trinh Hải ngoại, cũng chính là Chu Lệ cùng Chu Tiêu quan hệ rất tốt, bằng không cũng không tới phiên hắn. Tóm lại lúc ấy cái này một cái bản thể là Hồng Xà Thổ Dân Thần cùng Trịnh Hòa phát sinh xung đột, bị trấn áp về sau biến thành tượng đá. Trịnh Hòa bọn hắn điều động một chiếc thuyền, phía trên là xuất thân Miêu Cương các chiến sĩ, đem cái này một cái ma thần tận khả năng đưa đến khoảng cách Thần Châu nơi xa nhất, thế là liền đưa đến nơi này, trấn áp tại phía dưới. Thần Châu thuyền cũng bị sóng biển đổ nhào, bọn hắn chỉ có thể tại hoàn thành cuối cùng mệnh lệnh về sau ở lại nơi này. Giống như nơi này người địa phương bên trong còn lẫn vào một bộ phận Miêu Cương huyết mạch, bởi vì ngôn ngữ không thông, Hồng Xà truyền thuyết liền có thêm không ít. Được rồi, đã đến. Vệ Uyên hộ tống giao nhân hướng xuống, vượt qua một tầng quen thuộc nhưng lại xa lạ kết giới, đến một chỗ phong ấn, nhìn thấy phong ấn lại đổ vật, Vệ Uyên trong lòng cũng nhịn không được hiện lên tán thưởng cùng cảm khái cảm xúc, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh, kia là nguyên một tòa trầm luân to lớn lại bao la hùng vĩ thành phố, thần điện, phong ốc, đường đi, bao trùm lấy rong biển tạo biển, lại như cũ cho người một cô đến từ xa xôi cổ đại mênh mông cảm giác. Vệ Uyên nói, nơi này là. Giao nhân tộc gãi đầu một cái, nói, là chúng ta bí địa, chúng ta tốn 2000 năm tìm tới nơi này, phá giải một bộ phận phía ngoài phong ấn, bên trong liền vào không được, chính là cường đại nhất chiến sĩ còn không thể nào vào được, bất quá chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bên trong đúng là có một chiếc thuyền. A, đúng, trên tấm bia đá có ghi, nơi này gọi là Lệ Mù Dị ạ. Vệ Uyên hơi biến sắc mặt, chậm chậm thở ra một hơi. Hắn theo bản năng cơ hồ nắm chặt lại kiếm. Hắn biết nơi này là địa phương nào, cũng biết mới vừa loại kia quen thuộc lại cảm giác xa lạ là gì đó. Lệ Mù Dị ạ, cùng Atlantis kỳ danh, mai táng tại thời đại thần thoại tứ đại văn minh một trong. Bị vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hồng thủy bao phủ, trầm luân tại biển cả. Lại được xưng là mạc, hoặc là mạc thẻ là mạc, nhưng là vô luận là Lệ Mù Dị ạ, còn là những thứ này cái khác xưng hô, kỳ thật đều chỉ hướng cùng một nơi tiền sử siêu văn minh đản sinh cái nôi. Cùng Atlantis nổi danh thời đại thần thoại thành phố, cùng luôn địa đàng. Như vậy cái kia một chiếc thuyền. Loa Edak. Vệ Uyên khẽ miệng co quắp xuống bên cạnh giao nhân tộc còn tại liễu lo không ngừng, nói, đáng tiếc, còn có một chiếc cùng thành phố đồng dạng lớn thuyền, kết quả mục nát, hiện tại liền chỉ có thể nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, ai cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, chúng ta vẫn muốn đánh vỡ phong ấn, nhưng chính là mở không ra, cái này phong ấn quá phiền phức. Không, bất kể như thế nào, các ngươi có thể đem phong ấn ăn mòn đến một bước này, đã đầy đủ lợi hại. Lại nhìn không lên, đây đối với phương Tây thần hệ đến nói cũng là thánh địa đồng dạng địa phương, vị kia giao nhân tộc thành viên giang tay ra, nói, ngài nhìn ngài có thể phá giải sao? Phá vỡ lời nói, thuyền này chính là ngài. Vệ Uyên vươn tay, vuốt ve một cái khác thần hệ phong ấn. Phức tạp, cực đoan phức tạp, cho hắn một đoạn thời gian, có thể dùng phù lục cưỡng ép phá vỡ một bộ phận. Nhưng là hiện tại thời gian không đủ, xem ra chỉ có thể dùng lựa chọn thứ hai, biển sâu thi chạy. Vệ Uyên thu về bàn tay, lắc đầu, nói, rất phức tạp, không giải được. Những cái kia giao nhân tộc cũng có chút tiếc nuối, mà vừa lúc này, Vệ Uyên ấy lòng xuất hiện một tia gợn sóng, có âm thanh lấy nhập ngộng chi pháp truyền lại phương thức xuất hiện tại Vệ Uyên trong tai, là vô chi kỳ, cảm xúc gần ẩn có chút nổi giận cùng bị quất. Giao nhân tộc thủ lĩnh nói, xem ra ngài cũng không có cách nào phá vỡ phong ấn. Bất quá không có quan hệ, chúng ta có thể cho ngươi đưa tới đáy biển tốc độ nhanh nhất hung thú, cần phải. Vệ Uyên vươn tay, nói, ngừng một chút. Giao nhân thủ lĩnh mới nói ra còn lại, cũng có thể đuổi tới. Ách, ngài nói cái gì? Ngươi không phải không biện pháp phá vỡ sao? Là không có cách nào giải khai. Vệ Uyên chậm rãi nói, hắn ngước mắt, hai con ngươi chậm rãi tràn lan ra rực rỡ màu vàng, nhếch miệng cười một tiếng, mà không phải không có cách nào phá vỡ. A. Giao nhân tộc thủ lĩnh ngây người. Sau đó nhìn thấy nam tử kia đưa tay năm ngón tay một nắm, đột nhiên xuất hiện một cái thuần túy từ dòng nước tạo thành côn đồng, tại giao nhân cẩn cối đại nao đánh giá ra phá vỡ và mở ra hai cái này từ tại ngữ pháp bên trên khác biệt phía trước, căn này to lớn côn đồng đã đột nhiên xoay tròn một tuần, sau đó lấy một loại nổi giận phương thức, đập ầm ầm tại cái kia thời đại thần thoại phong ấn phía trên. Vô chi kỳ lục soát quần tinh yêu cầu cao bắt đầu, định cấp đại thần chuyên môn thế là thần kéo ra trò chơi. Rõ ràng thần bị ngược. Tại Đông Hải ước định cẩn thận địa phương. Lão đạo nhân vững vàng ngồi ngay ngắn, hai con ngươi híp, râu tóc bạc trắng. Tay áo theo gió biển bướm vàng lắc lư, có một cô nói không nên lời thế ngoại cao nhân cảm giác, bên cạnh giỏ trúc bên trong, đã sớm thả tràn đầy một cái sọt cá, còn tại nhảy nhót tương bừng. Lão đạo nhân nhấc lên can, lại là một đầu nhảy nhót tương bừng cá ngừ vây xanh. Rất được. Lão nhân thần sắc bình thản, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay, không cần ngôn ngữ. Đem đầu này cá bỏ vào thi triển hồ thiên chi pháp giỏ trúc bên trong. Một đầu cá ngừ ca ly một chút biến cùng ngón tay nhỏ lớn như vậy. Sau đó lại lần nữa ném can. Tại một vùng biển này, câu lên dạng này chân quý loài cá. Đây cơ hồ đã là đỉnh tiêm câu cá biển khách đều theo không kịp câu cá thủ đoạn. Mà tại dưới mặt biển, Uten núi Long Hổ số một cái móng đuốt nắm lỗ mũi, một cái móng đuốt khuấy động nước biển hướng xuống lặn sâu bắt cá. Sau đó đem năm chắc cá đặt ở lưới câu bên trên. Một trương mặt mèo tràn đầy bị khuất. Nó ló đầu ra đến, há mồm thở dốc, giơ lên móng đuốt kháng nghị nói, ta có thể trực tiếp bắt đến trong giỏ cá. Trương Nhược Tố trầm tư, chân thành nói, nhưng lại như thế thể nghiệm cảm quá kém. Cái gì đồ chơi? Uten miệng có lại phản kháng nói, ta là mèo, ngươi làm sao có thể để mèo đi bơi lội? Trương Nhược Tố nghĩa chính từ nghiêm nói, có thể ngươi rõ ràng là chó. A, ngươi có chứng cứ gì? Sơn Hải Kinh đều biết. Ngươi gọi Thiên Cầu. Ngươi. Núi Long Hổ số một khóc không ra nước mắt. Mà lúc này đây, Trương Nhược Tố run lên cần câu, nói khẽ, xem ra cuối cùng mắc câu. Uten sử sốt. Gì đó mắc câu rồi. Mà lúc này đây, Vệ Uyên đứng tại hư hư thực thực đoạn ép đạt nguyên hình đồ vật bên trên, phi tốc tiến lên. Trên mặt biển, có truyền thuyết tính ra chỉ phương Tây thần hệ chi vật, lại tăng thêm vô chi kỳ phụ trợ, cuối cùng so với không am hiểu mặt biển chiến đấu cổ tốc độ di chuyển càng nhanh, rất nhanh, Vệ Uyên đã xa xa nhìn thấy trên biển Đông lão nhân. Lão nhân ngồi ngay ngắn trên mặt biển, trong tay cần câu khẽ động. Đêm khuya bầu trời, đột nhiên đè thấp. Chương 304. Kết thúc chương 304, kết thúc mắt thấy Trương Nhược Tố muốn xuất thủ, Vệ Uyên chân phải giẫm mạnh dưới chân thuyền. Thuyền này rất nhỏ, nhưng là hết lần này tới lần khác ngũ tạng đều đủ, bên trong đồ vật gì đều có, Vệ Uyên có lý do hoài nghi, khả năng này là nọ S đã sơ bộ chủ tính phương án, cùng loại với hệ vẹn gì lì ổng dù sao lớn như vậy một chiếc thuyền, dù sao cũng phải trước tạo một cái tiểu hào mô hình nhìn xem có thể xảy ra vấn đề gì hay không, mới có thể yên tâm lớn mật đi nếm thử. Cho nên nói, chỉ ít mã lực đầy đủ, mà lại rất chắc địch nhìn chơi. Bằng không thì không có cách nào khiêng qua thiên hai. Phát giác được cổ muốn xuất thủ, Vệ Uyên lăng không chuyển thân, trực tiếp đem cái này phương Tây thần hệ bảo vật xem như tấm thuẫn ngăn trở một chiêu, thuận thế kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, áp đủ lôi đỉnh cuối cùng một phát, từ thiên cung phía trên hung hăng giáng xuống. Lôi đỉnh người, thiên chi đầu mối, chủ thiên chi thai phúc, cầm vật quyền lực hành, trưởng vật trưởng người, ti sinh ti giết. Vệ Uyên vì sao lại tin tưởng Trương Nhược Tố có thể đối đầu cổ? Cái này không chỉ là bởi vì lao đạo sĩ là Vệ Uyên chỗ nhận thức mạnh nhất tu sĩ nhân tộc, cũng bởi vì Đông Hải khu vực cùng Thần Châu quan hệ, cùng chính nhất đạo đặc biệt tính. Tại Thần Châu tu sĩ đều biết một cái lưu truyền tục ngữ, ngươi có thể cùng toàn chân giáo đánh nhau, ngươi thậm chí có thể cùng bọn hắn hẹn đánh nhau, nhưng là ngươi chỉ có thể cùng chính nhất đạo đánh tao nội chiến, lại không thể cùng chính nhất đạo đám kia lô mũi châu đi hẹn đánh nhau. Đám này hơn phân nửa sức chiến đấu đều tại phụ lục pháp khí nghi quỹ bên trên tu sĩ, hoàn toàn có thể mạnh mẽ dùng chuẩn bị phụ lục đem người cho đập chết. Đối đầu hòa thượng dùng ánh sáng vàng phá giáp phù, đối đầu âm quỷ cũng có phong đô chấn quỷ phù, một giây trước còn là gió mát hóa mưa chú, đưa tay liền có thể cho ngươi đổi thành lôi đình vạn quân phụ trụ trên chắn, mặc kệ muốn đâu một đạo. Cùng chính nhất đạo hẹn đánh nhau liền đại biểu cho chính mình biết bị toàn phương vị không góc chết khắc chế. Mà Trương Nhược Tố chính là chính nhất đạo thế hệ này mạnh nhất tu sĩ, còn đứng ở Thần Châu Cố Hữu Lãnh Hải bên trên, trước giờ tiến hành tương đối dài thời gian chuẩn bị, Vệ Uyên cũng rất muốn nhìn, hiện tại Thần Châu tu sĩ đệ nhất nhân có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Hắn rất mau nhìn đã đến. Lao đạo nhân vươn tay năm ngón tay nhỏ nắm. Uten run rẩy dưới, lần trước lao đạo sĩ chỉ dùng một cái ngón tay nhỏ liền đem nó bổ đến dục tiên dục tử, lần này thế mà năm ngón tay trực tiếp nắm chặt, đây là ý định trực tiếp ăn đồ nướng sao? Trên bầu trời nguyên khí cấp tốc hóa thành mắt thường khó gặp phù lục, sau đó nhanh chóng tiêu đốt. Lão nhân ngồi xếp bằng không hiểu, dưới thân nước biển hóa thành đại cao nghi quỹ. Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn hàng ma pháp đàn tốn hao mấy ngày chuẩn bị. Trương Nhược Tố trong tay xuất hiện mấy đạo pháp lệnh, hiện ra ngũ sắc. Không chút do dự, đạo thứ nhất pháp lệnh trực tiếp nện xuống, trên bầu trời ầm ầm lôi đình cung rực, phản phất là có thiên quân vạn mã sắp vận ra, phương đông chấn thiên chấn tựa lôi đế biến thành nhất mục thái thanh thần lôi phát ra, một đạo cùng lôi đỉnh tầm thường khác biệt, hiện ra xanh biết sắc ánh chớp đập ầm ầm rơi xuống. Bình thường lôi pháp xem như gãi ngứa cổ chịu một chiều, thế mà nhịn không được phát ra kịch liệt tiêu thảm, trận càng điên cuồng lên, lao đạo sĩ động tác không ngừng, trong tay pháp lệnh đập đầm ầm lại nghi quỹ pháp đàn phía trên, bầu trời lại lần nữa bắn ra lôi đỉnh. Một hơi đánh ra năm mai pháp lệnh, ánh chớp lóa mắt đến cực điểm, thẳng sáng rõ ủ ken trước mắt một mảnh ánh sáng trắng, đầu váng mắt hoa, kèm chút té ngã. Tỉnh táo lại về sau, nhìn thấy trước mắt một màn, chỉ cảm thấy sọ não mà run lên, từ đầu đến chân đều lạnh thành một mảnh, đêm khuya hải dương nhưng thật ra là bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, trời lại cao lại xa. Bây giờ lại từ cái này to lớn hung cầm trung tâm, xuất hiện năm đoàn khác biệt ánh chớp, phảng phất năm đạo uy nghiêm môn hộ đứng lặng tiên địa. Khác biệt lôi đình phảng phất xiển xích, trực tiếp vây nốt ở cổ. Trừ bỏ mới vừa đạo thứ nhất phương đông chấn thiên chấn cửa lôi đế thần lôi. Xuất hiện lôi đình phân biệt đại biểu cho phương nam xích thiên ánh lửa chấn sát lôi đế, phương tây lớn tối khôn phục lôi đế, phương bắc đổ trời lật biển lôi đế, trung ương hoàng thiên sụp đổ nóng lôi đế, lao đạo nhân đứng tại giữa thiên địa, chung quanh ngũ phương lôi đế chấn trúc, râu tóc bạc trắng, hai mắt bình tĩnh thông dong. U Tên kinh ngạc thất thần. Đây chính là ngàn năm lấy hàng, mạnh nhất thiên sư. Mà Vệ Uyên với tư cách đạo nhân thì càng là cảm thấy một loại thán phục cảm giác, Thần Châu xưa nay không khuyết thiếu loại này ngút trời kỳ tài, cái này tự nhiên là Thiên Cương Thần Thông bên trong nắm giữ ngũ lôi, nhưng lại đã không còn là nắm giữ ngũ lôi có khả năng giải thích phạm chủ, chí ít Vệ Uyên chỉ sợ tuyệt đối không thể dựa vào chính mình thi triển ra cái môn này thần thông. Hắn đối với lôi pháp nhận biết cùng hiểu rõ, hoàn toàn vô pháp đạt tới dạng này độ cao. Thất chân mệnh triệu ngũ lôi thần binh phục ma thượng phẩm ngũ thiên thần lôi. Cái môn này thần thông trong lịch sử cùng trong truyền thuyết đã sớm ai danh nhận tích, rất ít xuất hiện, nhưng là tựa như ánh chớp thoáng qua về sau, như cũ có tiếng sấm rền rĩ, tựa như viễn cổ tổ tiên bị rắn độc mãnh hổ giết chóc, hiện đại nhân tộc cũng sẽ bản năng sợ hãi loại sinh linh này, thần thông lực ảnh hưởng giấu tại mỗi một cái thần châu bách tính thói quen văn hóa bên trong. Rất giản dị một cái tên, cho nên cổ ngươi thật không cần sợ hãi, tên là trời đánh ngũ lôi. Trương Nhược Tố năm ngón tay nắm hợp. Trong một chớp mắt, phản phất giữa thiên địa hết thảy đều quy về yên tĩnh, chỉ có rực rỡ ánh chớp rơi xuống, liền sợ hãi cũng không kịp tại sống linh đáy mắt sinh ra, càng không nói đến là phản kháng, chỉ còn lại thuần túy bao la hùng vĩ cảm giác, lão nhân đạo bào nhỏ hướng về sau mở, híp liếm con mắt. Lần trước tại bờ biển xuất thủ ngự ý cả dù chia, còn phát cái vòng bằng hữu. Lần này liền lười nhắc phát. Không cần thiết. Cổ thú cuối cùng tại thần xem thường nhất nhân tộc trong tay, nhận tuyệt đối có thể xưng chí mạng cấp bậc sát thương. Trong lòng điên cuồng cùng phẫn nộ cuối cùng đến đỉnh phong, cơ hồ muốn đem thần triệt để thiêu đốt thành cho tàn. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng ta là của ngươi con trai độc nhất, ngươi thế mà lại vứt bỏ ta, không cứu ta. Ta giết Bảo Giang, rõ ràng là bởi vì thần ý hiếp được tính mạng của ta. Cổ tức giận triển khai hai cánh bỗng nhiên chớp động, ngọn lửa cuồng bạo tại tràn ngập phẫn nộ tâm tình Hạ Đạt đã đến chưa từng có thi triển, sóng nhiệt ở trong thiên địa sôi trào, phương viên trăm dặm mặt biển nháy mắt bị bốc hơi hướng dưới sụp đổ một cái mắt, sau đó mặt biển trực tiếp đốt cháy. Cổ sau khi chết, hóa thành chim. Thấy là nó ấp đại hạ. Kia là xa xôi 5 tháng trước đó. Cổ tuy là bạo ngược, nhưng lại như cũ còn có với tư cách thần linh tự giác, thần cùng hảo hữu cùng nhau tại Sơn Hải trừ giới du lịch, bởi vì phụ thân trúc cửu âm tồn tại, chỗ đến, khắp nơi đều nhận đầy đủ tôn kính đối đãi. Sau đó, các thần phát hiện trong truyền thuyết cái kia một khối phiến đá, hay là nói, là quyển sách kia. Kia là càng cổ lão thần linh, nếm thử rình mò vận mệnh nhân quả điểm xuất phát. Các thần nếm thử hỏi thăm cái này một quyển sách riêng phần mình đấy lòng hiếu kỳ vấn đề. Sau đó giết chết trông coi bất tử dược tiên thần bảo giang. Nhưng đây là có nguyên nhân, bởi vì phẫn nộ cùng điên cuồng ký ức không ngừng đánh thẳng vào cổ vốn cũng không như vậy thông tuệ não hải, thần muốn phản kháng lôi đình oai, nhưng là tại dạng này trạng thái, thế mà không biết nên như thế nào cho phải, chỉ là điên cuồng phóng thích quyền năng, đối đầu lôi pháp, mà lúc này đây, một thân ảnh xuyên phá lôi hỏa giao thoa, trực tiếp tập sát hướng cổ. Vũ lôi oanh đỉnh loại thần thông này biết trực tiếp đem thần hồn xoắn nát. Trương Nhược Tố thu liễm ý lực, mà Vệ Uyên thì là dựa vào cùng vô chi ký ức định, thần lực hộ thể, cưỡng ép xông phá phong tỏa, xuất hiện tại cổ trước mắt, cổ suy nghĩ một trận, vô biên phẫn nộ cuối cùng có rồi bộc phát địa phương, hắn phẫn nộ quát, "Trúc Cửu Âm, ngươi biết rất rõ ràng, ngươi rõ ràng." Vệ Uyên ngắt lời nói, "Ta không phải là phụ thân của ngươi." "Ngươi?" "Gì đó?" Cổ tựa như là cuối cùng bung vậy khí lực toàn thân, lại phát hiện đánh hết đồng dạng. Khí thế cùng cảm xúc đều một trận, sau cùng một câu không có thể nói đi ra, chỉ ở đáy lòng quanh quẩn. "Ngươi biết rất rõ ràng." Bia đá kia bên trên văn tự là. Lúc này, Vệ Uyên trong tay xuất hiện cổ thở thiếu thời dao găm, cũng là giết chết bảo giang binh khí, phi thân đâm xuyên cổ trái tim, oán hận biến thành chim tán đi, biến thành kiệt ngạo tuấn lãng thanh niên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, Vệ Uyên liễm mắt nói, "Ngươi không có đoán sai, ta đúng là ngươi cho rằng cái kia đầu bếp." Hắn mỉm cười nói, "Thế nào, lúc trước bị chém đầu cảm giác còn tốt chứ?" Đâm vào tim dao găm hung hăng lóe léo. Trúc Long khí cơ thuận binh khí đem đoán hận căn nguyên giải tỏa kết cấu phân tán, mà Vệ Uyên trái tim lại lần nữa ở vào bất tử hoa bảo vệ dưới. Trúc Long khí cơ tán đi nháy mắt, thanh khí ngắn ngủi bộc phát, mãnh liệt hướng phía chúng quanh tán đi, tại cổ dần dần mất đi thần quang hai mắt bên trong, tựa như là gió mát ôm ấp lấy Vệ Uyên, màu xanh nhạt lưu quang tựa như là mềm mại băng rùa vụ ý đi. Mà cái kia một đôi màu mực trong con mắt xuất hiện bất tử hoa huyết tượng. Cổ suy nghĩ ngưng trệ, phẫn hận, không cam lòng, giận mình, uy thống, uy về tịch diệt. Là ngươi tìm tới hắn đến, phụ thân. Ngươi quả nhiên biết đến, ta tại sao phải giết chết bảo giang lý do. Thần cuối cùng nghĩ đến. Lạc Tư phía trên viết, cổ chết tại trong tay phàm nhân ăn bất tử dược. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, bàn tay thoát lực, nặng nề mà ngã tại trong biển. May mắn có bản năng ngự thủy thần thông, bằng không không chừng sẽ bị sặc mấy nước bọt. Trương Lão đạo cần câu hất lên, trực tiếp câu ở Vệ Uyên sau cổ áo, đem hắn kéo đến trên pháp đàn mặt. Mà ngũ thiên thần lôi pháp thuật cũng dần dần tán đi. Lão đạo nhân nhìn xem cổ cuối cùng vẫn là hóa thành hung thú bộ dáng rời đi, cảm khái nói, kết thúc. Vệ Uyên nhìn xem vậy cuối cùng tựa hồ đối với phụ thân của mình không gì sánh được phẫn hận lại phức tạp hung thần, thở dài, đúng vậy à, kết thúc. Lúc này, Trương Nhược Tố tiếng điện thoại di động âm vang lên, là tiểu đạo sĩ A Huyền, dùng loại phương thức này thông chi sư minh núi Long Hổ phong ấn còn thừa lại bao nhiêu thời gian, cơ bản vang dội một tiếng đại biểu cho còn có 10 phút đồng hồ, bất quá bây giờ cổ đã đánh bại, lão đạo dứt khoát trực tiếp. Tiểu đạo sĩ A Huyền nghe sư minh cùng bệ quán chủ nói sự tình kết thúc, nhẹ nhàng thở ra. Trương Nhược Tố kéo ra video, cho tiểu đạo sĩ nhìn một chút cổ, nói, đây chính là chúng ta đối thủ. Nhìn xem, lợi hại không? Mi tâm trời sinh hỏa diễm bộ dáng mướt, mặt mày xinh đẹp tiểu đạo sĩ nói, hoa, thật lớn a. Hắn trầm tư về sau đó hỏi, thứ này, ăn ngon không? Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái, xoay đầu lại khuyên bảo tiểu đạo sĩ, nói, khụ khụ, A Huyền, cái này tốt xấu là hung thần chết về sau hóa thân, ngươi hỏi cái này vấn đề là không phải là không được tốt. Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái, nói, là, dù sao cũng là hung thần. Thật xin lỗi, vệ quan chủ, ta nặng đổi một vấn đề. Hắn nghĩ, nhìn xem Vệ Uyên, cẩn thận từng ly từng tí ngập ngừng nói, có thể ăn sao? Trương Nhược Tố. Vệ Uyên. Nói thật, ta đem cái kia Vũ Dân Quốc tiểu cô nương giới thiệu cho người biết đi. Các ngươi nhất định có thể thành bạn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nha đầu kia không bắt ngươi thử rau, như vậy, ngươi còn là chạy đi. Vệ Uyên không thể làm gì, Trương Nhược Tố nhấc nhấc trong tay giỏ trúc, nói, kia là hung thần, đương nhiên không thể ăn, nhìn. Sư Minh câu nhiều cá như vậy, trở về có là ăn. Nhỏ A Huyền nhìn một chút tràn đầy giỏ trúc, sửng sốt, vô ý thức hé mồm nói, a, ai ai ai. Sư Minh ngươi thế mà câu lên. Trương Nhược Tố ba kít đem video kết thúc rơi. Cười ha ha lấy nhìn về phía Vệ Uyên, nói, bất quá chỉ là câu lên nhiều cá như vậy, tiểu gia hỏa quá kinh ngạc. Vệ Uyên nói, Trương đạo hữu ngươi làm sao treo rồi. Lão đạo nhân mặt không đổi sắc nói, hải ngoại lưu lượng, quá đắt. Nha, dạng này. Lão nhân quang minh lẫm liệt, Vệ Uyên thế mà vô pháp phản bác. Hắn nhìn xem Trương Nhược Tố thu hoạch, nhịn không được tán thán nói, bất quá ngươi đây đúng là câu lên không ít cá tới. Thật sự là thần câu nào, nhà ta chỗ ấy có cái quỷ nước, mỗi lần đều không quân, dùng tốt nhất cần câu, kết quả trừ cá gì đó đều câu đi lên qua, thật sự là tuyệt. Lần sau ngươi dạy một chút hắn cũng tốt. Trương Nhược Tố sắc mặt nhỏ cứng, nói, a, ha ha, cần phải. Lao đạo dù sao lớn tuổi, cái này câu cá sao, còn là biết chút. U tên núi Long Hổ số 1. Ngươi cái tạc mau lao đạo sĩ. Ta tin ngươi cái quỷ. Nó nghĩ đến mới vừa kinh lịch, thật đến nghiến răng, mà lại lao đạo sĩ này thế mà còn nói nó là chó, nhất định phải biết bơi. Nó đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Vệ Uyên, con mắt hơi sáng, nếu có ai nói nó là mèo, cái kia không liền có thể ngăn chặn lao đạo sĩ miệng. Nó lôi kéo trầm tư Vệ Uyên, nói, "Vệ quan chủ, ừm, ngươi thấy ta giống là động vật gì?" Vệ Uyên kinh ngạc, nhìn xuống lao đạo sĩ, trầm tư dưới, nói, "Ta nhìn ngươi giống như là mèo a." "Gọi là đâu?" "Cũng giống là mèo." Uyên đắc ý nhìn thoáng qua Trương Nhược Tố, tha thiết hỏi, "Vậy ta thoạt nhìn như là mèo, lớn lên giống là mèo, kêu lên cũng giống là mèo, vệ quán chủ ngươi nói ta là gì đó?" Vệ Uyên không chút nghĩ ngợi nói, "Ngươi là chó." Uyên sắc mặt cứng đờ. Vệ Uyên nói bổ sung, "Sơn Hải kinh cứ như vậy biết." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía cổ thi thể, ra ngoài ý định, cổ thi thể dần dần tiêu tán, cuối cùng liền cái kia một cây chùy thủ đều băng tán vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành chân linh bản năng muốn trốn. Vệ Uyên thở dài, tay áo chấn động, phản phất che khuất bầu trời, trực tiếp đem cái kia chân linh dung nạp. Trận này kéo dài mấy ngàn năm đào vong, nên kết thúc. Là thời điểm đi gặp Trúc Cửu Âm. Chương 305. Sơ cái lớn chương 305, sơ cái lớn thời gian quay trở lại. Vệ Uyên thành công dựa vào vô chi kỳ thần lực đánh vỡ một tầng thời đại thần thoại phong ấn, thuận đi nọa ép gạc kệ bện dị lý ổng, bắt đầu dựa vào không gì sánh kịp vững chắc cửu hận giá trị, đem cổ dẫn hướng đường cùng thời điểm. Vị kia giao nhân tộc thủ lĩnh nhìn xem Vệ Uyên đi xa thân ảnh, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Xem như đi. Ta còn tưởng rằng hắn thật ý định thuận đi mấy cái trẻ tuổi nữ hải, sách, cùng tổ tiên của hắn không hề giống a. Vị kia bên tướng quân tại trong ghi chép thế nhưng là lạnh lùng lợi hại, đối với sắc đẹp không có nửa điểm hứng thú, trong đầu chỉ có đại tần cùng kiếm thuật, lúc ấy chém giết sải ẩn, nấu luyện yêu cao thời điểm, thế nhưng là có không ít giao nhân tộc nữ hải nguyện ý đi theo hắn đi. Đúng vậy, năm đó ân tình, chủ yếu một nguyên nhân trừ bỏ kia nhân gian phương sĩ thúc đẩy, còn có vị kia bên tướng quân bản thân vô ý tại áp chế bọn hắn. Còn tại khách quan bên trên, viện trợ bọn hắn chu diệt một mực uy hiếp chủng tộc sinh tồn yêu ma. Đương nhiên, hắn sở dĩ biết những thứ này, trừ bỏ trong tộc đời đời truyền lại sách lịch sử, còn có chính là hắn tại thay trong nhà thu thập phòng ở cũ thời điểm, tìm được 2.1005 trước lao tổ tông quyển nhật ký, bên trong kỹ càng miêu tả vị kia tổ tiên nghĩ như thế nào muốn đi theo vai hùng nhân gian tướng lĩnh rời đi cảm xúc. Bao quát cũng không giới hạn tại cùng loại với đại tần tướng quân rất đẹp trai, ta muốn cho hắn cá sống tử cổ văn ôn nhã biểu đạt, cùng đối với trung quanh cùng giới đường hảo hữu đả kích cùng phát hoa si rất nhiều biểu hiện. Giao nhân tộc thủ lĩnh nhìn thấy kia bản nhật ký, cảm giác chính mình tam quan nhận vượt qua 2000 năm trùng kích. Đồng thời quyết định chính mình trước khi chết, tuyệt đối đem chính mình hắc lịch sử tiêu hủy. Chết thì chết, có thể 2000 năm sau cho hậu nhân nhìn xem tiên thi, không được. Nhân tộc câu nói kia nói thế nào? Ta từ ngang đao hướng trời cười, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Bất quá, có một vấn đề. Vị kia bên tướng quân lần thứ nhất từ đảo Anh đảo trở về thời điểm đều nhanh muốn 30, còn là lẻ loi trơ trọi một đầu hắn tử, cứ như vậy dạng tính cách, hắn thật sẽ có hậu nhân sao? Giao nhân tộc thủ lĩnh sở lên cằm. Hắn thật sẽ có sao? Càn Cối đại nao bắt đầu suy tư cái này, một cái hỗn hợp tình cảm học cùng lịch sử học nghiêm túc vấn đề. Hoàn toàn không có phát hiện một phương hướng khác, một tên giao nhân tộc lặng lẽ rời khỏi tộc địa, tìm được một chỗ yên tĩnh, sau đó lấy ra một đạo phù, cái kia phù có thần châu phù lục hệ thống cùng phương thức thể hệ vết tích, nhưng là cùng hai cái này lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này đến từ một người khác. Năm đó cùng giao nhân tộc ký kết khế ước, cũng không phải là chỉ có một vị đại tần hắc băng đại tướng lĩnh, vị kia cười lên ôn hòa vô hại thuật sĩ, vụ trộm tìm được tổ tiên của hắn, cùng tổ tông của hắn ký kết khế ước, cũng không phải là uy hiếp bọn hắn mạch này muốn làm gì khó khăn sự tình. Chỉ có một cái yêu cầu. Tại giao nhân tộc cùng hắc băng đại ước định có hiệu lực lúc, hắn mạch này đem tin tức truyền lại cho Tư Phất. Giao nhân tộc dùng nhân tộc ngôn ngữ viết một hàng chữ hắc băng đài uyên hậu nhân xuất hiện, dùng xong ước định. Dùng tay vung lên, cái kia một đường tới từ phương sĩ phụ trực tiếp bốc cháy lên, đột quang rời đi, mà tên này giao nhân tộc cũng cảm giác được, chính mình hồn phách bên trong một đạo vô hình gông xiềng rời khỏi chính mình, hơi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mạch này đời đời truyền lại bị cái kia phương sĩ thuật thức chỗ giam cầm, không thể thoát khỏi. Thẳng đến hắn hoàn thành cái này một ước định. Trong lòng của hắn bùng lòng, chuyển thân rời đi, cái này, hắn cảm thấy mình có thể theo đuổi mình thích giao nhân, trước lúc này hắn kỳ thật một mực tại do dự, có phải hay không muốn đem dạng này đời đời truyền lại khế ước cùng công xiềng lưu cho hậu nhân. Hiện tại hắn không còn có lo lắng, phảng phất đã thấy tương lai mỹ hảo, cảm thấy cơ thể càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng biến thành một bãi bọt biển, biến mất không thấy gì nữa. Tiên tần thuật sĩ có nhiều lãnh khốc chi pháp, tự tiện giết người vô hình, mà lấy hắn hồn phách với tư cách tế phẩm, cái kia một đạo đã sớm mai táng hơn 2000 năm thuật thức, cuối cùng phát huy tác dụng, truyền lại đã đến chủ nhân của nó nơi đó. Mà tại giao nhân tộc cuối cùng phát hiện thiếu một vị tộc nhân, ra ngoài tìm kiếm thời điểm, cái kia được xưng là lẹ mụ di ạ thời đại thần thoại di tích văn minh xuất hiện biến dị. Vệ Uyên cùng vô chi kỳ chỉ là đánh vỡ cái này một cái thời đại thần thoại di tích tầng ngoài cùng phong ấn, bên trong pháp tắc như cũ thuộc về nhất nguyên ban đầu thần thuật, là một môn cần thành kính chi tâm mới có thể kéo ra cửa. Đương nhiên đây là chỉ từ ngoại giới đi tiến vào. Vô chi kỳ côn đồng bạo ngược mà cường đại, lộ ra một loại kinh ép lẹn đỉnh khí thế, không đề cập tới cái khác, loại này thời đại thần thoại cường giả khí cơ bên trong ẩn chứa có cực đoan cường đại lại mãnh liệt bản thân, rất dễ dàng đem cái khác thời đại thần thoại thần linh bừng tỉnh. Rất nhanh có khí tức xuất hiện, có sinh vật từ được xưng là vườn địa đàng lẹ mù di ạ cổ di tích bên trong chậm rãi du đãng mà ra. Kia là một con rắn, tàn mát ra cực đoan thuần túy thần tính, cũng tựa hồ là cái này một cỗ thần tính tại ngoại giới bị đại minh đội tàu chỗ chấn áp, cũng là bị châu ốc dân bản địa thờ phụng là trong biển đại thần hồng xà tượng đá khôi phục, hóa thành một đầu dữ tận bạo ngược khủng bố ma thần, sau đó đối ứng lên cái kia một đầu ra hiện ra màu vàng, vừa địa đẳng rắn. Đi qua một trận vật lộn về sau, Châu Úc Ma Thần bị thôn phệ. Mà cái kia tại phương Tây thần hệ đại biểu cho dụ hoặc, ác ma, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó phương Tây truyền thuyết nhân loại khởi nguyên rắn khôi phục bộ phận nguyên khí, thần chậm rãi giãn ra thân thể, hai con ngươi màu vàng nóng tản mát ra thuần túy lực lượng, quay đầu nhìn xem vườn địa đàng, trong mắt hiện ra nổi giận cũng phẫn hận. Sau đó chính là một loại buồn vô cớ. Adam Eva đã sớm đã chết đi rồi. Thần hoài niệm lấy bằng hữu của mình, chỉ hai cái hai vị bằng hữu, tại thần linh trong lồng giam có thể giao lưu người. Bọn hắn đơn thuần mà thiện lương, thành thật đáng tin, cho dù là thần có đôi khi cũng sẽ hối hận, có phải hay không không nên để bằng hữu ăn trí tuệ chi quả, nhưng là rất nhanh thần cảm thấy mình không có sai, như là con rối đồng dạng bị thao túng thiện ác quá mức trầm trọng, dù là lại hoàn mỹ, cũng không bằng hiểu được thiện ác, có nhận biết năng lực cùng năng lực phán đoán nhân loại chân thực hơn. Đáng tiếc, không có cách nào gặp lại bọn hắn. Cho dù là thần dựa theo hình dạng của mình sáng tạo hoàng kim một đời nhân loại, cũng là nhân loại. Tuổi thọ không có khả năng giống như là thần linh đồng dạng dài dằng dặc. Sa thân tiếc nuối, chợt hóa thành một loại mênh mông lửa giận. Cái kia tự cho là trưởng không hết thể tạo vật chủ, tuyệt đối không ngờ rằng đi, ta trở về. Ta muốn trả thù, muốn báo thù. Ta muốn đùa bỡn cùng phá hư ngươi tôn giáo cùng tín ngưỡng. Ta muốn chiếm cứ thần lực của ngươi. Điều này đại biểu lấy trí tuệ dụ hoặc xà thần trong lòng có 100.000 một triệu oán độc cùng âm mưu, trên hàm răng nhỏ xuống đến chính là nhất bẩn thỉu kế hoạch, thần mượn dùng vườn địa đàng đưa tin phương thức, cho thời đại này thập tự giáo biết truyền đi sai lầm tin tức, những cái kia nhân loại sẽ không bỏ qua những thứ này đến từ thời đại thần thoại truyền thừa. Cho nên thần liền có thể đưa chúng nó dẫn dụ tới. Thậm chí đem những thứ này cái gọi là tiên sứ toàn bộ thôn phệ, thần có tư chất như vậy cùng lực lượng. Bởi vì cứ việc cũng không phải là toàn bộ, thần với tư cách dẫn dụ Adam Eva ăn trí tuệ chi quả đầu bờn, bị quy về là tội ác căn nguyên, bởi vì chỉ có ăn cái kết quả, người mới sẽ có rồi thiện cùng ác, mới có đủ loại tội xuất hiện, lại bởi vì dạng này truyền thuyết, thần nhưng thật ra là xạ tặng cái này một cái phức tạp khái niệm tạo thành bộ phận. Thần có thể trình độ nhất định khu xử xạ tặng thần quyền. Xa thần suy tư như thế nào đối đầu vị kia chủ, đương nhiên, là thật đem những tiên sư kia dẫn dụ tới, thần nhất định phải cam đoan vườn địa đàng nhìn qua an toàn, nhất định phải rút lui mở một khoảng cách, một cái phù hợp rắn đi bắt giết cùng đi săn tiêu chuẩn cơ bản. Ngu xuẩn cựu non A, tại rắn trong bụng rên gì đi. Các ngươi người chăn cựu tuyệt sẽ không xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Mà muốn giết cựu non, tước đoạt da dê, đồ nấu ăn thịt dê chủ, cũng không biết cứu vớt các ngươi. Rắn đại biểu cho thần tính hai con ngươi màu vàng nóng biến bạo ngược mà điên cuồng. Đột nhiên, thần động tác cứng đờ. Cảm giác được chính mình tựa hồ là đã mất đi lực lượng, vô pháp động đậy, vô pháp lại ra tay, thậm chí vô pháp suy nghĩ. Sa thần, sa tàn mặt bên, vườn địa đàng tên thứ ba khách nhân, đáy mắt xuất hiện khủng hoảng. Màu vàng ánh sáng tràn lan. Điều này đại biểu thần tính cùng thần lực bị hải dương sinh sinh nghiền ép ra ngoài, bị điên cuồng hấp thu. Thần nhìn thấy tại đó vực sâu đáy biển xuất hiện to lớn phong ấn, cùng bị phong ấn trong đó cao lớn nam nhân. Thần ấy lòng ấp ủ oán hận cùng âm mưu vẫn không có thể xuất hiện, liền triệt để bị điều thành một đống cho bụi. Màu vàng thần tính dũng động bị hấp thu thổ nạp, trong phong ấn nam nhân nguyên bản không có chút nào chập trùng, lồng ngực có chút động xuống. Không biết xa cách bao nhiêu năm hô hấp, thậm chí chỉ là hô hấp điểm báo mà thôi, liền đã để hải dương phun trào, để dòng nước xoay quanh, để sóng cả mãnh liệt, từ đó lướt về phía toàn bộ thế giới. Nơi này là Đông Hải, thiên hạ chư thủy mạch chi chủ cộng công. Trở lại viện bảo tàng, Vệ Uyên bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối mặt Trúc Cửu Âm. Dù sao vô luận như thế nào, hắn cũng là giết Trúc Cửu Âm con trai độc nhất. Ngay tại đau đầu thời điểm, Vệ Uyên nhìn thấy lại một lần nấu cơm thất bại, nhưng là chế than thành công Phượng Tự Vũ, nhìn xem giống như thiếu nữ ư chần chờ muốn hay không cho cái kia một nồi bất minh vật thể thêm điểm cây thì là bộ thích hợp một chút ăn. Vệ Uyên trực tiếp đem nàng ngăn lại, lên tay tại thiếu nữ cái chán một cái bạo trụ. Gì đó đều ăn, gì đó đều ăn, có thể hay không giảm cứu điểm. Vũ tộc thiếu nữ che lấy cái chán, ngậm lấy hai đại bao nước mắt nhìn hằm hằm Vệ Uyên. Vệ Uyên thở dài nói, thứ này hiển nhiên không thể ăn, ăn hư bụng. Phượng Tự Vũ thầm nói, vũ tộc sẽ không xảy ra bệnh, không thể lãng phí a. Vệ Uyên há hốc mồm, không thể làm gì. Cái đồ chơi này thế mà là cấu tạo khác biệt đưa đến thưởng thức khác biệt. Hắn bản khởi một gương mặt, nói, dù sao ta nói, không thể ăn chính là không thể ăn. Thiếu nữ bĩnh miệng lên, nha. Vệ Uyên tiện tay cho Phượng Tự Vũ xào một phần cơm chiên, thiếu nữ ghé vào trên ghế salon, đôi ngựa lúc gần lúc hiện, một đôi mắt vải linh mà nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên cơm chiên, mặt mũi tràn đầy đều là đây là gì đó, chẳng lẽ ngươi dùng pháp thuật sao biểu lộ? Vệ Uyên không thể không thừa nhận loại này đơn thuần phản hồi rất có thể cho người ta cảm giác thành kiểu. Tiện tay đem cái này một phần thêm lượng bản cơm chiên Dương Châu đưa cho thiếu nữ, Vệ Uyên nghĩ đến Phượng Tự Vũ là trúc dung tế sư thân phận, nói, đúng, nếu như ngươi làm một kiện nhất định phải làm, nhưng là rất khó chịu sự tình, ngươi sẽ làm thế nào mới có thể tâm tình tốt điểm? Phượng Tự Vũ không chút do dự nói, ăn đồ ăn. Vệ Uyên khoẹt miệng có quát dưới. Ừm, kỳ thật cũng không lừa đúng. Phượng Tự Vũ nghiêm túc suy nghĩ, trắng nón bàn tay quật cường cầm thìa, trùng điệp vung lên. Là ăn rất nhiều rất thật tốt ăn đồ vật. Rất nhiều. Rất tốt, ngươi không có cứu. Trúc Dung cũng không có cứu. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, không quan tâm cái kia bởi vì một bát cơm trên giường châu liền hai con ngươi sáng tỏ, vui vẻ vui sướng thiếu nữ, chuẩn bị đi tìm Trúc Cửu Âm. Thế nhưng là trước khi lên đường, động tác dừng một chút, còn là quỷ thần xui khiến mang lên đồ vật. Thì như lượng lớn hiện đại gia vị. Chương 306. Luận đạo chương 306, luận đạo Vệ Uyên lại một lần nữa trở lại Sơn Hải giới. Lần này hắn đi trước thành Triều Ca, tại thành triều ca lão thái sư nơi đó cầm tới chính mình phía trước liền muốn đồ tốt, Vũ Dục cùng Phi Ngự đoạn thời gian này cũng ở bên ngoài hỗ trợ sưu tập, cuối cùng vệ uyên đem một cái kia tương đối lớn túi nhét vào ống tay áo bên trong. Sau đó cưỡi bát thú, thừa dịp bóng đêm, đi Trung Sơn. Phía trước vệ uyên cùng Trúc Cửu Âm trao đổi thời điểm, bát thú cũng là ở, cho nên khi Bác Long nghe nói vệ uyên lại muốn một lần đi Trung Sơn thời điểm, trong đáy lòng không tự chủ được xuất hiện một tia cảm giác bất an, cuối cùng nương theo lấy Trung Sơn càng ngày càng tới gần, cái này một loại cảm giác liền càng đến càng nồng đậm. Nó hơi ngẩng đầu, nói: "Sơn thần đại nhân, có kiện sự tình, Tiểu Long muốn hỏi một chút ngươi. Ngài lần này vẫn là muốn đi gặp Trúc Cửu Âm tôn thần sao?" "Đúng vậy a. Ngài còn muốn cho thần làm đồ ăn?" "Đương nhiên." Bác Long càng thêm thận trọng nói: "Vậy ngài lần này là bởi vì giết cổ thần nguyên nhân?" Vệ Uyên nhìn nó liếc mắt, rất thông minh a. Bác Long toàn thân lông đều muốn nổ tung, nó một chút ngừng tại hư không, chết sống không chịu lại tiếp tục đi lên phía trước, thanh âm tựa hồ cũng muốn kêu thảm đi ra, vẻ mặt đưa đám nói: "Ta thần à, ngài giết người ta rồi nhi tử, còn muốn đi cho người ta nấu cơm. Cái này, ta trở về đi." "Trở về đi? Các ngươi chỗ ấy, chẳng lẽ nói người khác chết nhi tử còn muốn đi ăn cơm tập tục sao?" Vệ Uyên chứng chặt đàng hoàng, gật đầu nói: "Có a." "A." Bát Long thanh âm trực tiếp vây lại cổ họng. Vệ Uyên vươn tay vỗ vỗ Bát Long, nói: "Đi lên phía trước đi, giữ lại người vô sự." Thiếu niên đạo nhân đổ cười Bát Long, cho đùa phối hợp hát nói: "Người một nằm, vài đắp một cái, toàn thôn già trẻ chờ thêm rau. Đi thì đi, nhấp nhấp, đằng sau đi theo một mảnh trắng." Lúc này sơn hải giới chính là trong đêm, giữa thiên điệu Bát Long đạp không mà đi, chỉ cảm thấy cái kia Vệ Uyên trong miệng không thế nào thành làn điệu ca dao không hiểu lộ ra một cô âm trầm cảm giác, không biết làm sao đến lân giáp đều có chút rẽ run, thẳng đến một câu cuối cùng vỗ tay từ cười, nói: "Từ đây nhân gian không còn tới." Mặc dù còn là rất giản dị, nhưng lại nhiều một sợi thoải mái cảm giác. Cũng không biết là văn tự như thế, hay là bởi vì hát tụng cuối cùng này một câu người. Bác Long tốc độ rất nhanh, Vệ Uyên đã có thể nhìn thấy trong đêm tối Trung Sơn, nói hắn không lo lắng Trúc Cửu Âm phản ứng, kia là gạt người, nhưng là chuyện này chung quy là Trúc Cửu Âm chính mình yêu cầu Vệ Uyên làm, lấy Trúc Cửu Âm tính cách cũng là không đến mức giận chó đánh mèo hắn. Vệ Uyên rơi xuống, Bác Long chân có chút như nhũ ra. Trong đầu ý niệm nhao nhao nổi lên, luôn cảm thấy cái này Vệ Uyên ý định muốn coi nó là làm dự bị tế phẩm đưa cho Trúc Cửu Âm. Run rẩy mở miệng nói: "Còn muốn đi tìm một chút con mồi tới sao?" Vệ Uyên lắc đầu, nói: "Lần này cũng không cần." Hắn nhìn về phía trước đêm khuya bên trong Trung Sơn, trầm tư dưới, đồng thời chỉ gõ đánh hư không, nói: "Trúc Cửu Âm, ta tới đây phó ước." Nương theo lấy pháp thuật thần thông gợn sóng dần dần tán đi, Trung Sơn chung quanh tựa hồ phun trào lên một cỗ gợn sóng, đem trọn tòa Trung Sơn sở thuộc thiên địa đều bắt đầu phong tỏa, mà khi Vệ Uyên từ cái này một loại hiển nhiên là phong ấn thần thông gợn sóng bên trên thu tầm mắt lại thời điểm, Trúc Cửu Âm đã xuất hiện tại Vệ Uyên trước mắt. Thân mặc như cũ màu mực thường phục, đường viền đỏ thẫm, cả người giống như bao phủ tại một tầng trong sương mù, để người nhìn không rõ ràng. Nhưng là liền xem như nhìn không rõ ràng, Vệ Uyên như cũng cảm giác được hai đạo tầm mắt rơi vào trên mặt của mình. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói: "Ngươi đem cổ chân linh mang đến sao?" Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "May mắn không làm được bệnh." Đưa tay từ trong cửa tay áo lấy ra cổ chân linh, tại lấy ra thời điểm, chân linh liền sáng lên một tầng quang mang nhàn nhạt, thoát ly Vệ Uyên bàn tay, bay về phía Trúc Cửu Âm. Cuối cùng Trúc Cửu Âm nhìn xem cái này một đoàn lưu quang bên trong chân linh, trầm mặc dưới, tiếng nói bình thản nói: "Có thể. Ngươi đã hoàn thành ngươi bộ phận, mà ta biết thực hiện chức trách của ta, viện trợ ngươi luyện hóa đế chỉ." Vệ Uyên nhìn thấy Trúc Cửu Âm khí chất đủ rồi, cùng ngày xưa lạnh nhạt khác biệt, biết cho dù là thần linh, khi nhìn đến chính mình con trai độc nhất chân linh thời điểm, trong lòng cũng biết khó tránh khỏi buồn vô cớ. Nghĩ đến Vượng Tự Vũ trả lời, Vệ Uyên thu liễm thần sắc trên mặt, nhìn qua khoan dung trang nghiêm, chỉ bàn đá, nói: "Khó được nhìn thấy Trúc Cửu Âm ngươi. Tại đi đế chỉ phía trước, muốn ăn ít đồ sao?" Bát Long hoảng sợ cơ hồ muốn gào đi ra. "Lão nhân gia, ngài không phải muốn cái này thời điểm sách như vậy để sao?" Trúc Cửu Âm đồng thời không hề tức giận hoặc là không thích, hai mắt xuyên phá mê vụ nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi nói: "Bên ta mới xa xa nghe được ngươi nói, nhân gian nhân loại chết đi đằng sau sẽ có yến hội, chẳng lẽ nói nhân tộc tuổi thọ ngắn ngủi, cho nên ngược lại không đem sinh tử để ở trong lòng sao? Tại các ngươi xem ra, sinh cùng tử lại đại biểu cho gì đó?" Vệ Uyên kinh ngạc, chợt từ dạng này hỏi thăm bên trong cảm thấy Trúc Cửu Âm ẩn hàm tình cảm. Sinh tử dạng này vấn đề lớn, cùng nó nói là hỏi thăm Vệ Uyên, không bằng nói vị này thần linh chỉ là tại bản thân có hỏi, cho dù Trúc Cửu Âm lại như thế nào bình thản lạnh nhạt, thần vẫn như cũng là thần, cũng không cảm thấy vấn đề như vậy có thể từ người nơi đó lấy được đáp án. Phóng tới bình thường, vấn đề như vậy thần căn bản sẽ không mở miệng, là con trai độc nhất cổ chết đi, cho thần nội tâm mang đến to lớn trùng kích, cho dù là thường cổ năm tháng bên trong trèo chống Cửu U thiên thần, ngẫu nhiên cũng sẽ có ba động tâm tình, cùng trong nháy mắt đó mở miệng. Dù là nhỏ bé không thể nhận ra. Vệ Uyên điều chỉnh ngồi xuống tư, để Bắc Long đi tìm con mồi. Sau đó chính mình thì là phất tay áo để những cái kia lương thực bị nghịch chuyển lưu phong mài nhỏ thành bụi phấn, lần này hắn chuẩn bị làm một chút mặt điểm loại hình đồ ăn, đang đợi bát thú trở về thời điểm, Vệ Uyên lau khô tay, nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi vấn đề này rất lớn, thậm chí không nhất định sẽ có chân chính đáp án chính xác. Bất quá, ta nghĩ đến một cái cố sự, ngươi có thể tạm thời nghe một chút." Hắn giống như là cái kể chuyện xưa người, thanh âm dừng một chút, nói: "Có một người như vậy, hắn cùng thê tử của hắn ân ái một đời, thế nhưng là thê tử của hắn trước hắn một bước qua đời, mà bằng hữu của hắn đến thăm hắn thời điểm, lại phát hiện người này chỉ là ngồi dưới đất, cổ buồn mà ca, cũng chính là một bên đánh chậu sành làm nhạc khí, thậm chí cao giọng đại sướng ý tứ." Trúc Cửu Âm hỏi: "Người này cùng thê tử của hắn quan hệ không tốt?" Vệ Uyên lắc đầu, nói: "Không, rất tốt, hai người bạch đầu giai lão, ân, ý của ta là, bọn hắn cùng một chỗ chậm rãi ra đi, đến cùng tóc đều trắng bệnh. Trúc Cửu Âm nhíu mày, chậm rãi nói, người này bạc tình bạc nghĩa. Vệ Uyên vẫn lắc đầu, nói, không, hắn có thể nói là trọng tình trọng nghĩa người. Trúc Cửu Âm trầm tư hồi lâu, không hiểu được, nói, đây là vì sao? Chúng ta mặc dù trường sinh bất tử, nhưng là cũng từng nhìn thấy qua nhân loại giống như là có cây đồng dạng chết đi dáng vẻ, thân nhân của bọn hắn đều cực kỳ bi thống, người này hắn vì sao lại là như vậy phản ứng? Cái này cùng Trúc Cửu Âm nhìn thấy nhân loại, thậm chí bộ phận thần linh phản ứng cũng khác nhau. Một chút sơn thần cũng sẽ có chết đi thời điểm, đồng dạng hoảng hốt đến cực điểm. Vệ Uyên ngồi xếp bằng, hai con ngươi nhìn về phía Trúc Cửu Âm, hồi đáp, bởi vì hắn nói, giữa thiên địa, tại đi qua, thê tử của hắn nguyên bản liền chưa từng sinh ra, đã không có hình thể, cũng không có sinh ra khí tức, chỉ là giữa thiên địa mênh mông một sợi khí tức, cơ duyên xảo hợp biến hóa phía dưới có rồi khí tức. Khí tức biến hóa có rồi hình thể, thai nghén 10 tháng có sự sống, sau đó lại lần nữa chết đi. Cái này cùng xuân hạ thu đông bốn mùa nhịp là đồng dạng, bi thương thống khóc, lại có gì ích? Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại, nhìn xem Trúc Cửu Âm hoảng hốt tựa hồ có phát giác thời điểm, nhỏ xu thế thân hướng về phía trước, nói, người như thế, thần cũng thế. Hắn nói, thiên địa mới sinh thời điểm, có thần linh sao? Đồng thời không có. Thần linh ban sơ cũng chỉ là một đoàn khí tức, biến hóa mà sinh ra hình thể, có rồi hình thể mà có sự sống, mà sinh mệnh cuối cùng cũng đem biến hóa quay về tại tử vong, hết thể như là bốn mùa luân chuyển, là thiên địa tự nhiên quy luật cùng đại đạo, sinh linh vật vật đều bao quát trong đó, bi thương và thống khổ cũng không thể cải biến quá trình này. Trúc Cửu Âm con mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng lần lần có chấn động cảm giác. Tại Vệ Uyên miêu tả dưới, phản phất nhìn thấy một tên dáng vẻ hào sảng nam tử, cổ buồn mà ca, trong miệng nói ra lúc ấy cơ hồ không người lý giải, nhưng lại đem thiên hạ vật vật, thậm chí thần linh sinh tử đều ẩn ẩn bao quát trong đó. Trúc Cửu Âm ẩn ẩn không tin, chậm rãi nói, hắn thật chỉ là nhân loại. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, hắn gọi là Trang Chu, là một người, chỉ sống hơn 80 tuổi. Trúc Cửu Âm cảm thấy sinh tử của hắn xem như thế nào. Trúc Cửu Âm kềm chế cảm xúc chập trùng, tiếng nói không hề bận tâm, hờ hững nói, chỉ là bởi vì không dính đến chính mình thôi. Sinh tử loại chuyện này, nhìn thấy người khác chết đi nhiều nhất chỉ là trong lòng cảm khái, không rơi xuống trên người mình, ai cũng không biết chết đáng sợ. Vệ Uyên cầm lấy một cái nhánh cây khuấy động dưới dâng lên đống lửa, cười nói, tôn thần ngươi nói đúng. Như vậy, đây nói đến hắn chết ngày đó. Vợ hắn thời điểm chết, hắn nói thiên địa như cự thất, ca khóc làm lớn thông. Mà thời điểm hắn chết, hắn nói ta nay chết, thì ai trước? Càng trăm năm sinh, thì ai sau? Trước không được miễn, cái gì tham tại giây lát? Trúc Cửu Âm như bị lôi đình đánh trúng, trong lòng ẩn ẩn một tia rung động, thì thầm, trước không được miễn, cái gì tham tại giây lát? Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất nhìn thấy tên kia gọi Trang Chu nam nhân hai mắt bình thản, khám phá sinh tử cùng năm tháng, nhìn chăm chú lên thần linh số tuổi thọ dài rằng rằng, gần như ứ tại trường sinh bất tử, nhưng là đã sinh tử đã là quy chế, đã không được miễn, thần linh trường thọ cũng bất quá tham tại giây lát, từ thiên địa dạng này thật lớn góc độ đi xem, vạn vật luân chuyển, đồng thời không có bao nhiêu khác biệt. Dạng này bình thản nhưng lại khí thế hùng vĩ lời nói, Trúc Cửu Âm thất thần hồi lâu, sau đó hỏi, hắn chết rồi? Vệ Uyên đáp, chết đi mấy ngàn năm. Trúc Cửu Âm trầm mặt dưới, nói, đáng tiếc. Thần lại tiếp tục thở dài nói, cho dù là cổ phạm phải vi phạm khế ước, sát hại thần linh tội nghiệt, cuối cùng bị nghiêu chu sát, uy về giữa thiên địa, cũng cùng những sinh linh khác không hề có sự khác biệt sao? Vệ Uyên cười dưới, thông dong nói, còn có một cái khác lão nhân, nói qua hai câu nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, thiên đạo hàng thường, không vì nghiêu tổn, không vì tuyệt vong. Hai câu này ý tứ thông hợp lại, đại khái chính là, thiên địa đại đạo công bằng không gì sánh được, nó không biết bởi vì nhân gian là người có đức nhiều còn là bạo ngược phạm nhân càng nhiều liền cải biến quy luật của mình, hết thảy ở trong mắt nó đều đối xử như nhau. Với tư cách cổ lão thần linh Trúc Cửu Âm càng có thể cảm nhận được dạng này văn tự bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Thần khó được lại lần nữa cảm nhận được cảm xúc chập trùng trạng thái, chậm rãi nói, cái này cũng là Trang Chu nói. Không. Vệ Uyên đáp, đây là một vị gọi là Lao Đam lão tiên sinh nói. Mặc dù hậu nhân cho hắn ra phong rất nhiều truyền thuyết cùng thần thoại, nhưng là hắn không thể nghi ngờ, cũng chỉ là phàm nhân, ta càng thấy, so sánh với thần linh cùng tiên nhân, thân là phàm nhân bọn hắn sáng tạo những truyền thuyết kia, mới càng khiến người ta trong lòng hướng tới. Cũng có lẽ là bởi vì chúng ta đều cảm thấy những chuyện này cơ hồ không giống như là người có thể làm đến, liền chỉ có thể đẩy lên thần tiên lên. Trúc Cửu Âm ngáy mắt thoáng qua một tia gợn sóng. Thần trầm mặc hồi lâu, nói, ta bắt đầu cảm thấy, Vũ Vương năm đó làm lựa chọn, có lẽ là đúng. Vệ Uyên thản nhiên nói, ta Thần Châu mênh mông quần quật mấy ngàn năm, chưa bao giờ thiếu nhân vật như vậy, Trúc Cửu Âm ngươi nếu là cố tình, không bằng theo ta đi nhân gian ở tạm. Tuổi thọ của ngươi dài dằng dặc, cho dù là mấy trăm năm, đối với ngươi mà nói cũng bất quá là một cái búng tay thôi. Đi tận mắt chứng kiến một đời nhân kiệt sinh ra, cùng bọn hắn tương giao hiểu nhau, không phải cũng rất tốt. Mà lại, nhân gian mỹ thực so ta biết còn nhiều. Như thế nào? Vệ Uyên tựa hồ chỉ là thuận miệng đề nghị. Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú lên hắn, bình thản nói, ngươi là muốn để ta lại hướng nhân tộc. Vệ Uyên thân thể cứng đờ, dứt khoát nước mắt nhìn chăm chú lên Trúc Cửu Âm, nhưng là ta cũng không có nói sai. Trúc Cửu Âm lắc đầu, nói, không cần. Vệ Uyên trong lòng tiếc nuối, nếu như Trúc Cửu Âm thật đối với nhân gian sinh ra cũng đủ lớn hứng thú liền tốt rồi, bất quá, dạng này cũng có khả năng sẽ để cho nhân gian biến thành cái thứ hai cựu, nhất định phải dựa vào Trúc Cửu Âm mới có thể thật tốt sinh hoạt, cái này khiến Vệ Uyên trong lòng run lên, như thế nhân tộc biết một lần nữa trở lại viết cổ. Chuyện này, chỉ sợ vẫn là cần nhờ chính mình. Bác Long trở về thời điểm, chẳng biết tại sao, bản năng cảm giác được Vệ Uyên cùng Trúc Cửu Âm ở giữa bầu không khí biến hòa hoãn rất nhiều, không có nó ngay từ đầu lúc rời đi đợi nặng nề nghiêm nghị, khách quan mà nói, càng tiếp cận với lần trước nhìn thấy Trúc Cửu Âm thời điểm, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Vệ Uyên làm tốt các loại bánh ngọt, dùng vô chi kỳ sứ sở đến ngự thủy tiểu thần thông, phối hợp địa sát pháp thuật, thành công chế tạo ra pháp thuật lồng hấp, đem bánh ngọt bày ra tại Trúc Cửu Âm trước người. Không biết tại sao, lần này Trúc Cửu Âm không có giống là lúc trước như thế ăn như gió cuốn, ngược lại là càng thêm ôn nhã. Xem ra, cổ sự tình đối với thần ảnh hưởng còn là to lớn. Bất quá nói đến cổ, Vệ Uyên đáy lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc, vô ý thức lấy mắt nhìn Trúc Cửu Âm mấy mắt. Trúc Cửu Âm ăn một cái bánh ngọt, thản nhiên nói, còn có chuyện gì? Nói thẳng đi. Vệ Uyên châm trước dưới ngôn từ, nói, cổ là con của ngươi. Trúc Cửu Âm gật đầu. Vệ Uyên bàn tay nắm tay chống đỡ lấy cái cằm, nói, giữa thiên địa còn có đầu thứ hai Trúc Long sao? Ta không nhớ rõ ngươi từng có thế tử. Ta trong sách đều không có biết. Cái này thế nhưng là lớn bỏ sót. Đến bổ sung. Khu cụ, ta chỉ là vì Vũ Vương làm việc kết thúc công việc. Tuyệt đối không phải là bởi vì hiếu kỳ cùng bắt quái. Trúc Cửu Âm động tác một trận. Thần con mắt bình thản nhìn xem Vệ Uyên, nói, ngươi vì sao cảm thấy, thần linh có phân biệt giới tính? Vệ Uyên sửng sốt, nhìn xem Trúc Cửu Âm, cả lâm dưới, ngươi. Trúc Cửu Âm ngươi là có thể nam nhưng. Trúc Cửu Âm tiếng nói bình thản nói, dựa theo các ngươi nhân loại thuyết pháp, ta là nam tính. Ta chỉ là muốn nắn ngươi thuyết pháp. Mặt khác, đưa ngươi muốn hỏi vấn đề nuốt xuống. Có lẽ, một ngày kia ngươi đi tìm Tây Vương mẫu hỏi một chút nàng đến cùng là tình huống như thế nào. Ta có thể thay dẫn tiến. Vậy ta sẽ bị đánh chết. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, đem trong cổ họng nuốt xuống. Thuận thế hỏi, Tây Vương mẫu ở nơi nào, ngươi biết không? Trúc Cửu Âm nhìn hắn một cái, nói, ta biết, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Thực lực ngươi bây giờ, ân, còn có thể. Trúc Cửu Âm miễn cưỡng cho ra một cái đánh giá, đôi mắt nhìn Vệ Uyên liếc mắt, bình thản nói, bình thường Sơn Thần Thủy Thần sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngươi nếu là tùy tiện tham dự vào Tây Côn Luân trong sự tình, chỉ biết triệt để hồn phi phách tán. Bao quát Vũ Vương sự tình, ngươi cũng không cần hỏi ta, ta không có khả năng nói cho ngươi. Phía trước cho ngươi đi sùng Ngô Sơn Chi Đông, đem vũ bội kiếm mang đi, đã coi như là hơi có khác người, cho nên trong lòng ngươi tốt nhất bỏ đi cái này tưởng niệm. Vệ Uyên nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao không thể nói sao? Trúc Cửu Âm đáp, bởi vì đây là khế ước. Cùng ai? Vũ Vương. Vệ Uyên lấy được lúc trước hoàn toàn không có dự liệu đáp án, nao nao. Trúc Cửu Âm đứng dậy, nói, ta và ngươi nói lên thần linh bản chất, chỉ là nói cho ngươi, thần linh ngay từ đầu đều là âm dương hợp nhất trạng thái, là bản thân lựa chọn cái nào đó mà bên, mà cổ, thần cũng không phải là như là sinh linh như thế dựng dục, là ta đã từng nhìn thấy Ma Hoàng, bắt trước nàng sáng tạo ban sơ nhân tộc phương thức, sáng tạo cổ. Chỉ tiếc, cuối cùng ta cũng nhất định phải cho thần an bình. Trúc Cửu Âm thở dài một tiếng, nói, đi đi, chuyện phiếm hồi lâu, nên đi giúp ngươi đem đế chỉ luyện hóa. Vệ Uyên nghĩ đến sau nửa tháng đạo Phật tranh, tạm thời thu liệm ý nghĩ trong lòng, chậm rãi gật đầu. Chương 307. Đế chỉ hồ thiên, tuyệt thế thần thông. Chương 307. Đế chỉ hồ thiên, tuyệt thế thần thông. Tụ lý càn khôn lớn, trong bầu nhật nguyện dài. Hồ thiên chi pháp, mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng chỉ là đứng hàng tại địa sát 72 pháp. Dựa theo nó biểu hiện đến nói, chí ít cũng sẽ không ở vị cách bên trên so cưới mây đạp gió loại hình pháp thuật kém. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hồ thiên chi pháp cùng thi triển thần thông nhân pháp lực có cực kỳ mật thiết liên hệ, đại khái chính là người bình thường khuôn độ dùng sức khí, các đạo sĩ dùng pháp lực, mà hồ thiên cực kỳ hao phí pháp lực. Chuyển điểm chết vật còn tốt, muốn chuyển chút những vật khác, thì như chuyển một ngọn núi loại chuyện này sẽ rất khó. Dựa theo thoại bản bên trong thuyết pháp, kia là phải có vô thượng pháp lực. Thật là có dạng này pháp lực, cũng là không cần đến hồ thiên cũng có thể đem núi mang đi. Cho nên hồ thiên thần thông cuối cùng có chút cao không được thấp không phải, cùng tào mạnh đức gần gà đồng dạng, cho nên chỉ rơi vào thất thập nhị địa sát pháp bên trong. Nhưng là vấn đề này, Vệ Uyên cảm thấy hôm nay hoàn toàn có thể giải quyết. Vệ Uyên nhìn xem Trúc Cửu Âm bóng lưng, tràn đầy chờ mong. Cái này thế nhưng là Côn Lôn Đế Chỉ A, thậm chí có thể là giao chỉ truyền thuyết nơi phát ra mặt bên. Tương Liễu tàn hồn đã sớm yên nghỉ. Trúc Cửu Âm thân thể bao phủ mê vụ, quan sát đã từng vì chư vị thiên thần chỗ kiến tạo đế chỉ, tiếng nói bình thản, nói, xác định chính là chỗ này, thật sao? Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Trúc Cửu Âm, ngươi cái kia môn pháp thuật ta hiểu qua, có thể dung nạp một phương thiên địa đến tấc vuông tầm đó, rất có đặc điểm, nhưng là ta có một chuyện phải nhắc nhở ngươi, Côn Lôn Đế Chỉ chung quy là thuộc về Sơn Hải giới thổ địa, ta có thể viện trợ ngươi hoàn thành cái môn này thần thông, nhưng là ngươi không thể để cho đế chỉ cùng nhân gian địa mạch liên hệ tới. Một khi liên hệ tới, mặc dù biết trình độ nhất định mà tăng lên nhân gian giới nồng độ linh khí, nhưng là đồng thời sẽ dẫn dắt Sơn Hải giới tại đế chỉ vị trí mở ra một cái liên thông nhân gian giới cùng Sơn Hải giới thông đạo, đến lúc đó tự nhiên sẽ có hung thú từ lối đi này đến nhân gian. Dù sao cái này đế chỉ cũng ẩn chứa một tia Côn Lôn đặc tính, ta nghĩ ngươi cần phải không muốn thấy cảnh này. Vệ Uyên chỉnh trọng gật đầu, chợt bắt được từ mấu chốt, nghi ngờ nói, Côn Lôn. Trúc Cửu Âm nhìn Vệ Uyên liếc mắt, giống như đang suy nghĩ, trầm ngâm dưới nói, Côn Lôn, ngươi hẳn phải biết cái này một ngọn núi, nhưng là Côn Lôn cũng không chỉ có một chỗ, Tây Sơn Kinh bên trong cũng có Côn Lôn chi khâu, Đại Hoang phía tây cũng có Côn Lôn, hải ngoại đồng dạng tồn tại Côn Lôn hư, thậm chí nhân gian dưới đồng dạng có núi Côn Lôn. Vệ Uyên nhíu mày nói, những địa phương này danh tự đều là Côn Lôn, ta lúc ấy cũng rất kỳ quái, vũ bọn hắn cũng không nói. Trúc Cửu Âm bình thản nói, có thể là bởi vì lo lắng ngươi tùy tiện tiến đến tìm vòi hư thực. Nói vậy, ta cũng không phải vũ, làm sao lại như vậy đổ sát? Vệ Uyên đấy lòng biểu thị phản đối. Sau đó nói, nghe ngươi nói như vậy, những thứ này Côn Lôn, chẳng lẽ nói? Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, tiếng nói bình thản nói, Ngươi đoán không sai. Hết thệ Côn Lôn chỉ đến nhưng thật ra là một cái khái niệm. Bọn chúng đã đồng thời tồn tại tại khác biệt địa phương, lại từ đầu tới cuối duy trì duy nhất. Đã phân tán, lại thống nhất. Đây cũng là tại sao, núi Côn Lôn đối với thần linh đến nói cũng có cực kỳ địa vị đặc thù nguyên nhân. Vệ Uyên trong lòng nhấc lên một trận sóng cả, Côn Lôn hai chữ này khái niệm tại đáy lòng của hắn lại lần nữa cất cao rất nhiều, Trúc Cửu Âm thanh âm hơi ngừng lại, nói, ngươi chỉ cần biết cái này liền có thể, Vũ Vương mặc dù phân liệt Cửu Châu Sơn Hải, nhưng lại vô pháp chân chính trên ý nghĩa mà đưa nó nhóm tách ra, đây cũng là bản sơ quy tắc. Đại biểu Sơn Hải Cửu Châu từ đầu đến cuối duy nhất. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Biết dạng này đề điểm, hẳn là Trúc Cửu Âm giao tiền ăn. Bất quá, Sơn Hải chư giới, Côn Lôn duy nhất, như vậy nhân gian giới núi Côn Lôn, hiện tại là chạy đến Sơn Hải giới một chỗ nào đó rồi. Xem ra Tây Vương Mẫu hẳn không có gặp được nguy hiểm, Vệ Uyên nghĩ đến vị kia ung dung nữ tử, trong lòng đầu tiên là bởi vì nàng bình an vô sự mà nhẹ nhàng thở ra, chợt chẳng biết tại sao, lại cảm thấy trong lòng chịu nặng. Tây Côn Luân phân lượng càng nặng. Giác sự tình, đến làm sao cùng Tây Vương Mẫu giải thích? Trúc Cửu Âm ngược lại nhìn chăm chú lên cách đó không xa đế chỉ, vươn tay, tiếng nói thong dong bình thản, nói, nếu ngươi không có cái khác muốn hỏi, như vậy ta hiện tại liền có thể giúp ngươi hoàn thành cái môn này thuật pháp. Vệ Uyên từ đối với tương lai lo lắng âm thầm bên trong bình tĩnh. Hắn nhấc tay nói, có vấn đề. Trúc Cửu Âm động tác trì trệ, con mắt quét ngang. Vệ Uyên nói, chỉ cần là cái này một tòa đế chỉ phạm vi bên trong đồ vật. Hắn hai con ngươi hơi sáng, nói, đều có thể thu nhập hồ thiên, thật sao? Trúc Cửu Âm không hiểu nó ý, có chút gật đầu, nói, tự nhiên như thế. Vệ Uyên thần sắc khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, như vậy, làm phiền Trúc Cửu Âm ngươi trước chờ một chốc lát, ta làm điểm chuẩn bị. Vệ Uyên đưa tay dùng hồ thiên chi pháp đem mới vừa chuẩn bị kỹ càng, vẫn không có thể ăn xong bánh ngọt đều lấy ra, sau đó dùng gió mát kéo lên. Trúc Cửu Âm ánh mắt đảo qua, nói, ngươi là ý định sưu tập một vài thứ, mang về nhân gian. Vệ Uyên mỉm cười nói, là như thế này. Trúc Cửu Âm nhìn một chút đế chỉ, địa phương mặc dù không tính là ít, nhưng là đại bộ phận đều là đỉnh đài lầu cát, nhìn qua có thời đại thần thoại thời điểm khí tức, trừ cái đó ra, kỳ thật không có bao nhiêu đất trống. Dứt khoát gật đầu mặc cho Vệ Uyên đi lấy, chỉ là một người, có thể sưu tập bao nhiêu thứ. Bất quá hắn cũng không có khả năng để Vệ Uyên tùy tiện chuẩn bị, nhặt lên một cái bánh ngọt, tiếng nói bình thản nói, ta chỉ có thể cho ngươi một đoạn thời gian, đợi đến dưới ánh trăng giữa bầu trời đằng sau, liền nhất định phải đình chỉ. Bát Long nhìn một chút bánh ngọt, lại ngẩng đầu quan sát trên trời mặt trời. Trong đầu đụng tới một cái ý nghĩ của quái. Đợi đến dưới ánh trăng giữa bầu trời thời điểm, Trúc Cửu Âm tựa hồ vừa vặn đem bánh ngọt ăn xong. Bát Long bị mình ý nghĩ dọa đến lân giáp đều nổ tung. Không đến mức, không đến mức. Cái kia thế nhưng là Trúc Cửu Âm. Long mạch bên trong cổ xưa nhất thần linh một trong, có thể thần mới vừa, có vẻ giống như nhìn ta lướt mắt. Bác Long dọa đến chân cẳng như nhũn ra, vẻ mặt đưa đám, nhưng lại không dám chạy đi, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Trúc Cửu Âm ăn một cái bánh ngọt, nhiều hứng thú nhìn xem Vệ Uyên, ngược lại là muốn nhìn hắn muốn dẫn lấy thứ gì bà bối. Trúc Cửu Âm là thần linh, đồng thời không đặc biệt thiện ác đặc biệt thích, đối với dạng này tranh thủ lợi ích ý nghĩ cũng không ghét, liệu hắn một người cũng không làm được gì đó. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên không có động thủ, đưa tay từ trong tay áo móc ra một cái túi lớn, đang tò mò thời điểm. Vệ Uyên thần sắc trịnh trọng, đem cái túi này hướng mặt trước ném đi. Túi mở miệng hướng xuống, lơ lửng giữa không trung. Đống nhiên vẩy xuống không biết bao nhiêu đậu nành. Vệ Uyên hai tay kết ra pháp ấn, miệng quát, Hoàng Cân Lực Sĩ ở đâu? Luôn xuất pháp ủy. Những thứ này đậu nành đều là đi qua hắn đặc thù xử lý, ở nhân gian hạ xuống chân linh, hiện tại đã chỉ còn lại một bước cuối cùng, nương theo lấy thần lực kích phát, mảng lớn đậu nành trực tiếp hóa thành người mặc áo giáp, tay cầm binh khí tướng lĩnh, bảy trận nghiêm chỉnh, trầm mặc túc sát, một cỗ liệt liệt sát khí xông lên trời không, cả kinh bát thú lân giáp phát lạnh. Người cầm đầu cao lớn và mỡ. Khí vũ hiên dương cao, bên hông một thanh chiến đao. Đôi mắt quét ngang, vị này chẳng biết tại sao sơ bộ có một tia linh tính Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt. Cái kia nhất định phải bọn hắn dọn nhà quét rác lau pha lê chèo thuyền người không tại. Hắn nắm chặt chuôi này bách chiến trường đao, tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói, Hoàng Cân Lực Sĩ, triệu tập. Mời chân nhân pháp chỉ. Vệ Uyên từ trong tay áo đem thành triều ca láo thái sư chuẩn bị đồ vật đi ra, phóng tới trên mặt đất, bên trong tất cả đều là các loại linh tài hạt giống, đều là thành triều ca cái này một chút năm chân tảng, muốn đưa vào nhân gian, cần tiêu hao tương đương thần lực. Muốn đều làm đi ra ít nhất đến mấy năm, khó được có thể chơi miễn phí. Túc sát, lăng lệ, cường đại Hoàng Cân Lực Sĩ nhìn một chút cái kia một miệng lớn túi hạt giống. Nhìn một chút thiếu niên đạo nhân kia bộ dáng Vệ Uyên. Lại nhìn một chút cái kia một ngụm túi hạt giống. Lâm vào quỷ dị trầm mặc. Dạng này không khí, bọn hắn không biết làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Vệ Uyên rối ra một ngón tay, quét một chút chỉ vào phía trước đế chỉ, lời ít mà ý nhiều nói, chồng. Hoàng Cân Lực Sĩ. Cầm đầu Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là ngươi. Tại sao lại là ngươi? Thời gian một nén nhang, ước chừng còn càng nhiều điểm. Tóm lại, tại Trúc Cửu Âm rõ ràng tăng tốc ăn bánh ngọt tốc độ xuống. Được vừa đến Hoàng Cân Lực Sĩ Thiên Quân thành công đem những thứ này linh tài đều trồng đã đến đế trì bên trong, Vệ Uyên ý định muốn đem những vật này đưa vào nhân gian, nghiên cứu một chút sơn hải giới hạt giống thực vật, cùng những thứ này thổ địa cấu thành, nhìn xem có thể hay không người làm sáng tạo linh địa loại hình đồ vật. Thì như, về sau mỗi cái trường học, mỗi cái niên cấp một cái. Lão đạo sĩ đề nghị thay phiên đến linh địa đi học, thì như tại tự học buổi tối bên trong gia tăng một tiết thổ nạp khóa. Tại dưới ánh trăng giữa bầu trời thời điểm, những thứ này linh tài hạt giống đều bị trồng xuống. Vệ Uyên đem Hoàng Cân Lực Sĩ hộ thân chú đều giải khai. Sau đó tại Trúc Cửu Âm trước mắt, đồng thời chỉ một điểm hư không. 36 Thiên Cương Thần Thông hoa nở khoảnh khắc. mới vừa gieo xuống đi những cái kia linh tài hạt giống, tựa như là kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, từng cái mọc ra, linh khí nồng đậm, Bác Long cơ hồ muốn khóc lên, ngài đây là bắt lấy một con dê hao cái lông à, thế nhưng là cái kia thế nhưng là chút cửu âm á vệ bên cái này từ sơn thần lực lượng tạo thành thân thể một chút biến mờ nhạt trong suốt, hắn chú ý tới Bác Long cái kia một mặt sống không được bao lâu sinh không thể luyến ngươi vẫn là đem ta cho nướng đi biểu lộ, thần sắc như thường, nói, đều là một chút sơn hải giới nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, như vậy cũng có thể ở nhân gian nghiên cứu một chút mới món ăn, nhìn có thể hay không khai phá một chút mới đồ gia vị. Hiện tại nhân gian đồ gia vị loại hình nghiên cứu thế nhưng là so trước kia tiên tiến nhiều a. Vệ Uyên cảm khái một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn Trúc Cửu Âm, tốt rồi, làm phiên Trúc Cửu Âm ngươi. Trúc Cửu Âm nhìn chằm chằm Vệ Uyên, bình thản nói, rất thú vị thần thông. Hiện tại thi triển ngươi hồ tiên. Thần bình thản đưa tay, năm ngón tay lật đổ. Vệ Uyên không có lãnh đạm, như Trúc Cửu Âm nói, phất tay áo hồ tiên đi che đậy cái kia một tòa đế chỉ. Quả nhiên, trước kia sử dụng thuận buồm xuôi gió hồ tiên phía dưới, đế chỉ như cũng không nhúc nhích tí nào. Trúc Cửu Âm đôi mắt híp, bàn chân có chút dùng sức, mặt đất bắt đầu băng liệt. Động tĩnh khổng lồ và tiếng vang, Bác Long chấn kinh, nó vốn là chân cẳng như nhũn ra, lần này trực tiếp ném tới đế chỉ bên trong, mà Trúc Cửu Âm động tác không có đình chỉ, thần trong hai tròng mắt chỗ thể hiện ra, cũng không lại là bình thản nhân tính, mà là mênh mông làm chủ thần linh khí cơ. Khe hở trực tiếp đem toàn bộ đế chỉ bao phủ. Sau đó, Côn Lôn đế chỉ toàn bộ treo trên bầu trời. Vệ Uyên thân thể nhỏ tướng, ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy xa xôi cửu u, khép hai mắt to lớn Trúc Long hơi ngẩng đầu, hai con ngươi mở ra, đại biểu Nhật Nguyệt Luân chuyển tầm mắt trực tiếp xuyên thủng cửu u cùng sơn hải giới ngăn trở, rơi vào đế chỉ bên trên, trong nháy mắt này, Vệ Uyên cảm thấy loại kia khó mà hình dung cảm giác bất lực. Đây chính là sơn hải giới đỉnh cấp thần linh lực lượng. Lục Nô Thần, còn có Tây Vương Mẫu, đều là cấp độ này. Vệ Uyên trong lòng phát chìm. Đế chỉ run rẩy, bị khổng lồ thần lực trô bao quát. Cuối cùng thế mà không ngừng thu nhỏ, không ngừng mà chủ động phù hợp Vệ Uyên Hồ Thiên thần thông. Cuối cùng Vệ Uyên cảm giác được, Hồ Thiên thần thông cùng đế chỉ lẫn nhau triệt để ngưng kết lại với nhau. Hắn Hồ Thiên, về sau chỉ có thể là đế chỉ, lại không có thể như là bình thường đơn giản như vậy sử dụng. Lại ngẩng đầu, Trúc Cửu Âm đã biến mất không gặp, chỉ còn lại bình thản thanh âm, chậm chậm tán đi. Cung Kỳ đã chú ý tới ngươi. Thần thực lực không thể so cộng công kém bao nhiêu, ước chừng là toàn thịnh vô chi kỳ tiêu chuẩn, lại cùng nhân tộc có huyết hải thâm cửu. Không chết không thôi, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Chương 308. Tăng chương 308, tăng trong viện bảo tàng. Vệ Uyên bản thể chậm rãi mở ra hai mắt. Mới vừa tuần tự dùng hoàng cân lực sĩ hộ thân pháp cùng đại quy mô hoa nở khoảnh khắc, hắn cái kia một bộ sơn thần thân thể đã sớm tiêu hao đến 7-8 phần, đành phải trở lại nhục thân bên trong, bất quá mới vừa chúc cửu âm cuối cùng lời nói, thực tế là để trong lòng của hắn sợ hãi, lưu lại có một sợi kinh hãi. Cung Kỳ, thứ hung một trong. Bên ngoài là hung thú, mà lại hiểu được biến hóa chi thuật, bình thường là lấy chắp cánh mãnh hổ trạng thái hiện thân. Nếu như nói tứ hung không thể xác thực biểu đạt đưa ra thực lực cùng địa vị, như vậy có thể dùng vì thiên hạ chấn thủ tứ phương tứ linh đến đại biểu. Cung Kỳ thực lực, chí ít sẽ không thua phương Tây Bạch Hổ. Mà đổi thành bên ngoài thuyết pháp, Cung Kỳ nhưng thật ra là thiếu hạo đế nghịch tử, mà thiếu hạo là nhân tộc vũ đế, tại thần linh trong miệng xưng hô, nhưng thật ra là Tây Phương Bạch Đế, con của hắn biến thành chắp cánh mãnh hổ Cung Kỳ, lại bị lưu đày tới phương Tây, Vệ Uyên trong lòng bản năng cảm thấy, Cung Kỳ phải chăng cùng Bạch Hổ có chỗ liên hệ. Xem ra gần nhất có thể muốn ít đi Sơn Hải, nếu như không có bắt buộc, tận khả năng không đi. Không phải muốn đi, liền. Vệ Uyên ánh mắt đảo qua nhà mình tủ lạnh, đột nhiên an tâm lại, liền đi tìm Trúc Cửu Âm. Cung Kỳ là thiên chi tứ linh cấp độ hung thần, sở trường chiến đấu, thích ăn người. Ăn người còn không phải bắt đầu lại từ đầu ăn uống, mà Trúc Cửu Âm là cùng Tây Vương Mẫu tại một cái cấp độ cổ đại thần linh. Trúc Dung cộng công hai vị có thể hay không thắng nổi trèo chống Cửu Vũ Trúc Cửu Âm còn là ẩn số. Cung Kỳ không phải là nước lựa hai thần đối thủ, bị thuần đế khu trục, hiển nhiên cũng sẽ không là Trúc Cửu Âm đối thủ. Vệ Uyên dùng bút tiện tay trên giấy viết xuống những gì mình biết, chư thần cấp độ thực lực. Bình thường sơn thần phía trên là cổ cùng tương liễu tàn hồn này cấp độ, mà ở trên đây chính là cổ cùng tương liễu bản thể. Rõ ràng như vậy áp đảo bình thường sơn thần thủy thần cấp độ, cổ có thể giết chết bảo giang, tương liễu ăn uống muốn một hơi ăn năm toàn núi. Lại hướng lên là vô chi kỳ dạng này chấp trưởng một chỗ thần hệ hoa quân, là thiên chi tứ linh, địa chi tứ hung. Còn mạnh hơn là canh thần này cấp độ, dù sao canh thần với tư cách tướng long đã từng tham dự thảo phạt Simu, tại hắn chân linh trong trí nhớ canh thần là Côn Lôn thần tướng thứ nhất. Đã biết mạnh nhất là Tây Vương Mẫu, là Trúc Cửu Âm. Tây Vương Mẫu chấp trưởng Sơn Hải cùng Thần Châu trung tâm Côn Lôn, Trúc Cửu Âm trèo chống đại biểu U Minh Cửu U đương nhiên, lại tiếp tục đi lên, chính là ẩn độn tại thần thoại không còn xuất hiện tồn tại cùng khởi nguyên, như là Hoa Hoàng, như là Phục Hy, tương quan liên truyền thuyết cùng lực lượng, Hoa Hoàng là một ngày 70 hóa biến cùng bộ thiên. Mà Phục Hy, kia là Thần Châu Long Đồ nhảy người sáng tạo, là sở sách lụa bên trong ghi lại cổ xưa nhất sáng thế thần, cũng là vị thứ nhất phong tiện Thái Sơn quân vương, bắt quái chi đạo người sáng tạo. Vệ Uyên nhìn một chút, phát hiện chính mình chỉ có thể tại thấp nhất mặt, tại Sơn Hải giới có thể đánh bình thường sơn thần. Tại nhân gian giới muốn cùng sơn thần thủy thần đánh, muốn cùng chết, hoặc là dung người. Đinh, ngài tiêu hao 3 cái trò chơi, triệu hoán đồng bạn thủy hầu tử 1. Tiêu hao đạo cụ 1 trận đầu cá tiêu sắc nhỏ, triệu hoán đồng bạn núi long hổ miêu miêu đầu 1. Ngài sử dụng kỹ năng 3 trận cơm, núi long hổ miêu miêu đầu lâm vào cuồng bạo trạng thái. Vệ Uyên đấy lòng yên lặng nhả danh một câu, thu tầm mắt lại, dùng tay để cái này một trang giấy đốt cháy thành tro bụi. Thật đối đầu, cung kỳ là có thể đem hắn đè chết, càng không nói đến là Lục Nô. Lục Nô a. Vệ Uyên trước mắt thoáng qua vị kia thần cao cao tại thượng băng lạnh ánh mắt, nhìn thấy thần binh khí xuyên thủng vũ bả bay, nhìn thấy giác bị thần lực màu vàng nóng hóa thành xiềng xích, khóa tại đỉnh núi Côn Lôn, nhắm lại mắt, thần sắc trên mặt không có chút rung động nào, chỉ là như cũ phân tích. Lục Ngô thần hẳn là tại trúc cửu âm phía dưới, so ứng long địa vị cao hơn, chiến lực thì chưa hẳn mạnh hơn cái sau. Dù sao canh thần đầu tiên là đại biểu chư thần cùng hiên viên đế làm một trận simu, sau đó cùng vũ làm một trận cộng công cùng vô chi kỳ, rõ ràng là thiên về chiến đấu một loại kia thiên thần, thần là có quyền năng phân chia, dù là quyền năng càng cường đại, nhưng nếu là không am hiểu chiến đấu, cũng chưa chắc có thể thắng thần lực hơi yếu lại cực am hiểu chiến đấu. Bất quá, cùng kỳ, cái kia hai đại cánh. Vệ Uyên ho nhẹ dưới, bấm tay gõ gõ mi tâm. Thu. Hắn kiểm tra dưới, Hồ Thiên đã triệt để thoát ly bình thường pháp thuật, thay vào đó là thần hồn của hắn bên trong xuất hiện một cái đại biểu cho cái môn này địa sát pháp phù lục. Vệ Uyên thử một chút, phát hiện pháp lực của mình tiến vào Hồ Thiên, tựa như là muốn dùng một cái mì sợi cậy động Thái Sơn đồng dạng. Thái Sơn tự nhiên là không biết động đậy, chỉ biết đem mì sợi trực tiếp đứt đoạn rơi. Chỉ là Hồ Thiên trong pháp thuật tồn tại có một cỗ mênh mông thần lực. Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác có thể dựa vào trúc cửu âm lưu lại cái này một cỗ pháp lực thi triển song chỉnh Hồ Thiên. Chỉ là cái này một cỗ thần lực hiển nhiên là tiêu hao phẩm. Vệ Uyên nhìn hai mắt, phát hiện Bắc Long thật tốt, bây giờ tại Hồ Thiên bên trong đảo quanh, cũng liền yên lòng. Hiện tại trước hết để cho gia hỏa này ở bên trong ngây ngô đi, vì đem bác thả ra, kết quả lãng phí hết một lần mở ra Hồ Thiên đế chỉ cơ hội, khá là đáng tiếc. Đợi đến sau nửa tháng, đạo Phật luận đạo thời điểm, lại để cho nó đi ra. Vệ Uyên đưa tin cáo chi Bắc Long, để cái sau an tâm ngây ngô. Sau đó đem thanh đồng khí một lần nữa trả về, lấy điện thoại di động ra, nghĩ đến Trúc Cửu Âm đã từng nói những lời kia, chần chừ một lúc, còn là quyết định gọi ra ngoài. Rất nhanh, đối diện điện thoại bị nhận, có nữ tử lười biếng thanh âm vang lên, làm sao rồi? Là cùng Giác Nhi náo mâu thuẫn, muốn tỷ tỷ ta đến giúp đỡ sao? Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, nói: chúng ta quan hệ tốt cực kỳ, không nhọc hao tâm tổn trí. Cảm ơn ngài nhé. Điện thoại một chỗ khác truyền đến nữ kiều tiếng cười, nàng lười biếng nói: kia là làm sao rồi? Đột nhiên gọi điện thoại tới, chẳng lẽ lại tìm tới vũ đồ vật sao? Nữ kiều thanh âm một chút tinh thần: ngươi coi ta là chuyên tìm vũ tin tức người sao? Mà lại vũ đồ vật tốt như vậy đảo mới kỳ quái. Vệ Uyên trong lòng bất đắc dĩ, nói: dĩ nhiên không phải. Nữ kiều lại có chút lười nhác, nói: không phải là vũ, cũng không phải ngươi cùng Giác sự tình, vậy là chuyện gì? Vệ Uyên chần chừ một lúc, nói: là vũ sự tình. Hắn nói: ta lần này nhìn thấy Trúc Cửu Âm, thần nói thần biết vũ tại sau khi ta chết kinh lịch, nhưng là vũ cùng thần từng có khế ước, không cho phép thần nói cho ta. Vũ nữ tiểu, ngươi cần phải so Trúc Cửu Âm biết đến càng nhiều, vũ hắn đến cùng kinh lịch gì đó. Duệ ảnh kiếm bị Trúc Dung bộ đúc lại về sau, lại là làm sao đứt gãy. Sau đó là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Nữ tiểu bên kia truyền đến thanh âm huyên náo. Hiển nhiên, mới vừa nữ tử là lười nhác nằm ở trên giường, hiện tại thì là ngồi dậy. Truyền đến nữ tiểu thanh âm, biến yên tĩnh hòa hoãn, cùng loại với đồ sơn bộ thời kỳ bộ dáng. Nàng trầm mặc dưới, nói: ngươi thế mà biết sau khi ngươi chết đúng là phát sinh rất nhiều chuyện, dính đến rất nhiều thế lực, cũng cùng năm đó thế cục có rất lớn quan hệ. Hiện tại xem ra, kỳ thật đúng là còn có lựa chọn khác, nhưng là đứng tại ngay lúc đó thế cục bên trên, lại chỉ có thể như thế. Ngươi biết chuyện này đằng sau, liền tương đương với muốn chính diện mà đối diện những thứ này. Có một số việc, chỉ là hiểu rõ liền đại biểu cho cực cao nguy hiểm. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Vệ Uyên chậm rãi gật đầu nói: đương nhiên. Nữ kiều trầm mặc hồi lâu, nói: Uyên, việc này, năm đó chúng ta đều từng có qua khế ước. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi đồng dạng muốn thể, biết việc này đằng sau, không biết hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ đến vũ cùng lão đạo say rượu khế, nghĩ đến cười lớn vũ, cùng cuối cùng cái kia kiếm gãy, đồng thời chỉ thể, không chút do dự. Vũ nữ kiều gật đầu, nói: rất được. Uyên, ngươi coi là thật có thể bảo thủ bí mật này. Vệ Uyên thần sắc thản nhiên mà hòa hoãn, bàn tay cầm kiếm, nói: đương nhiên. Ừm. Vũ nữ giọng dịu dàng âm hơi trầm xuống chút, thanh âm dừng một chút. Sau đó Vệ Uyên nghe được bên tai truyền đến nhẹ nhàng chế nhạo tiếng cười, ta cũng có thể. Vệ Uyên một hơi không có đi lên, kém một chút bị nẹn. Nghĩ đến chính mình mới vừa chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng, cái chán lóe ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, nói: ngài chơi ta đây. Nữ tiểu gia vẻ kinh ngạc nói: a, ngươi nhìn ra a, nhà chúng ta Uyên thật thông minh đâu. Nói đến, ngươi khi đó toàn cơ bắp, ngươi bây giờ so năm đó ngươi muốn tốt chơi nhiều. Vũ nữ yêu kiểu cười ngâm ngâm thanh âm, để Vệ Uyên cái chán lại lóe ra một cái gân xanh, nghĩ đến mới vừa chính mình cái kia một bộ không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc, cùng vũ nữ kiểu tại đối diện nén cười dáng vẻ, liền không nhịn được muốn cầm đầu đập vào tường, có sách thùng chạy trốn một lần nữa đổi một tòa thành thị sinh hoạt xúc động. Vô luận là quá khứ, còn là hiện tại, hắn luôn cảm thấy không có cách nào ứng đối vũ nữ kiểu. Luôn cảm giác một mực đè nén nặng nề tâm cảnh, tựa như là xúc thế một quyền đánh đi ra, kết quả cho lâm vào lưới đánh cá bên trong, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đằng sau, ngược lại là thở dài một hơi, nữ kiểu nhấp một ngụm trà, mỉm cười dưới mặt đất kết luận, nói: vũ sự tình, ngươi còn không thể biết. Tựa như ta nói, có một số việc, chỉ là biết đều đại biểu cho nguy hiểm. Hiểu không? Vệ Uyên nhắm lại mắt, thở ra một hơi, khôi phục bình tĩnh, nói: ta biết. Nữ kiều hài lòng nói: ngoan. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, không muốn như vậy gọi ta. Nữ kiều trầm ngâm dưới, nói: như vậy. Tiểu quay quay. Phật Tông Tiên Thai Tông. Cái kia tuổi trẻ tuấn mỹ tăng nhân hai mắt bình tĩnh nhìn xem nhân gian, hắn nói: tìm tới vị kia Thái Bình đạo đạo chủ sao? Có lao tăng hổ thẹn lắc đầu, nói: đệ tử hổ thẹn. Phá bế khẩu thiền tăng nhân không hề tức giận, chỉ là bình thản nhìn xem phương xa, lẩm bẩm: thật là ngươi sao? hắn nhắm lại mắt, dù là sự tình đã sớm đi qua mấy trăm năm, hắn đều có thể nhớ kỹ, chính mình một nhà, đời đời làm nghề y y, là người kia cho mình đánh xuống y thuật nội tình, cho mình chỉ dẫn ra con đường, nhưng là ở phía sau đến, cũng là nam tử kia, dùng y thuật đánh vỡ hắn trong cuộc đời khát vọng nhất làm sự tình. Nguyên. Chương 309. Hiệu ứng hồ điệp chương 309, hiệu ứng hồ điệp Thiên Thai Tông, lão tăng kia khó được nghe được tổ sư phức tạp như vậy nói nhỏ, trong lòng suy tư nhớ lại Nguyên cái tên này, vô ý thức túi đầu xuống. Nhưng là trên mặt hắn nghi hoặc có thể giấu đi, trong lòng nghi hoặc lại không thể che lấp, cái kia tuổi trẻ tuấn mỹ tăng nhân nhìn hắn một cái, bình thản nói, ngươi cũng muốn biết chuyện này chân tướng sao? Lão tăng túi đầu, nói khẽ, đệ tử không dám. A, có gì đó có dám hay không, hậu bối đệ tử của ta, thế mà như thế câu nệ sao? Tuổi nhỏ tăng nhân cười một tiếng, một tay nắm cầm Phật châu, xếp bằng ở Thiên Thai Tông, núi phủ khăm dưới, thoải mái thong dong nói, quả thực cùng ta thở thiếu thời đợi, đem ta loạn côn đánh ra chùa miếu những sư minh kia nhóm đồng dạng, thế nhưng là Phật môn tu hành tu chính là ta, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn ta, mà ta đây thì là chúng sinh chính mình. Chỉ cứng nhắc câu nệ tại giới luật, ngược lại đã mất đi ta là lấy gùi bỏ ngọc chuyện ngu xuẩn. Hiện tại những cái kia cung kính lễ Phật sư minh đã sớm hóa thành bụi đất, chỉ ta còn sống. Lao tăng không dám mở miệng. Thiếu niên tăng nhân cười cười, lẩm bẩm, những chuyện này trong lòng ta kìm nén quá lâu, ta tu hành bế khẩu thiền, cũng là hy vọng có thể buông xuống chuyện này, đáng tiếc, có một số việc chung quy là không bỏ xuống được đi. Ngươi muốn nghe, ta muốn nói với ngươi nói. Lao tăng làm cung kính lễ Phật hình, nghiêng hai lắng nghe. Thiếu niên tăng nhân thanh âm dừng một chút, nói, người kia, cùng cái kia Thái Bình đạo đạo chủ đồng dạng, cũng cứ gọi là Huyên, hắn đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, ta tuổi nhỏ học ý đi, cũng là đi theo người kia, học tập phương sĩ thủ đoạn, sau đó lại bởi vì ảnh hưởng của hắn, nho đạo Phật đều thông. Tất cả nhà các phái đều có khí vận cái này nói chuyện, thuyết pháp nói chung cùng loại. Thần Châu mua đến nguy cơ thời điểm, tổng hội xuất hiện quần hùng cùng nổi lên, hào kiệt chen chúc nguyên nhân, đại loạn năm, tất có anh hùng đến. Mấy trăm năm nay ở giữa, Thần Châu lớn nhất nguy cơ là gì đó? Lao tăng trầm tư. Thần Châu trăm năm trước mặc dù cũng từng có một lần nguy cơ, nhưng là một lần kia bị Thần Châu trên dưới hung hăng đánh trở về, cho nên phóng tới mấy trăm năm thời gian bên trong, không thể nói là lớn nhất nguy cơ. Hắn chần chừ một lúc, nói, là Nguyên Thát Tử tại Thần Châu thời điểm. Thiếu niên tăng nhân nói, là thời đại kia, tự có hào kiệt ra, từ một giới ăn mày quật khởi, mà trở thành cựu ngũ chí tôn, từ nam mà bắc, khu trục thắt lỗ, khôi phục hoa hạ, liệt kê từng cái 5.000 năm quân vương, cũng chỉ có cái này một cái, cho nên nói hắn đến vị chi chính, trước nay chưa từng có. Lao tăng con mắt hơi sáng, chậm rãi nói, Hồng Vũ đại đế. Hiện tại Thần Châu là hiển nhiên diễn hóa, văn hóa mạch lạc một mạch tương thừa, đối với vị kia khôi phục Viêm Hoàng đế vương, như cũng bảo chỉ có xuất phát từ nội tâm cực cao tôn trọng, tuổi nhỏ tăng nhân gật đầu, nói, ngươi cảm thấy, vị kia Hồng Vũ đại đế, như thế nào? Lao tăng trầm tư, đáp, dù pháp lệnh tàn khốc, nhưng là khai quốc chi quân, khôi phục hoa hạ, nghiêm trị tham quan ố lại, nhân vật như vậy, công tội đều có, công tội đều lớn hơn, đệ tử không biết như thế nào bình luận, chỉ có thể xưng hô một câu đại đế. Thiếu niên tăng nhân tiếng nói bình thản nói, cái kia nếu ta nói, Hồng Vũ đế lúc đầu sẽ trở thành một đời bạo quân, chu sát công thần danh tướng, động một tí liên lụy cựu tộc, hạ thủ tàn nhẫn, máu chảy thành sông, ngươi tin không? Lao tăng sợ hãi cả kinh, cái này không. Thiếu niên tăng nhân nói, đây là ta từ một kiện tuyệt đại cổ vật phía trên nhìn thấy, kia là một bản thư. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, ghi chép đại minh đằng sau tương lai. Ta sau đó đã từng bói toán thiên cơ, Hồng Vũ đế Chu Nguyên Trường, mặc dù lập xuống cái thế công vân, tái tạo hoa hạ, nhưng là hắn khí số quá thịnh quá cứng, cuối cùng cả đời, tất nhiên là lẻ loi, hắn niên thiếu mất cha, cơ khổ không nơi nương tựa, trung niên tăng vợ, tuổi già mất con. Nhưng phàm là hắn quan tâm người, đều sẽ rời khỏi hắn, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi tại trên vương vị, điều này cũng làm cho hắn chậm rãi biến điên cuồng, từng chút biến băng lãnh vô tình, tựa như là một thanh thần kiếm rút ra, cũng không còn có thể trói buộc hắn. Thiếu niên tăng nhân thân ảnh dừng một chút, nói, vốn nên như vậy. Hắn xuề bàn tay ra, không mang theo tình cảm gì nói, Hồng Vũ đế, Chu Nguyên Chương. Hắn không có từ một người biến thành vị kia băng lãnh vô tình Hồng Vũ đế, chỉ dựa vào hai người lôi kéo, một cái là vị kia vợ cả Mã hoàng hậu, một cái khác là con của hắn, thái tử Chu Tiêu, dựa theo quyển sách kia ghi chép, hai người kia cũng sẽ ở hắn cần nhất bọn hắn thời điểm bỏ xuống hắn chết đi. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn, như vậy Chu Nguyên Chương chí ít còn có Chu Trùng bắt một mặt. Nhưng là bọn hắn từng cái đều chết đi, cho nên Chu Nguyên Chương cũng liền biến thành Hồng Vũ đại đế. Mà cơ hội của ta, ngay tại vị kia Mã hoàng hậu qua đời một năm kia, ta lúc đầu nên bởi vì Mã hoàng hậu cái chết, theo hầu Yến Vương Chu Lệ, vì hắn tụng kinh cầu phúc, cũng mượn cơ hội này thành công cùng hắn kết bạn, nhưng là tại Mã hoàng hậu qua đời tháng kia trước, phát sinh một việc. Thiếu niên tăng nhân chậm rãi đem chính mình biết sự tình giảng thuật đi ra. Vì trị liệu Mã hoàng hậu bệnh dữ, Hồng Vũ đế triệu tập tốt nhất thái y, nhưng là cái kia bệnh dữ cực kỳ khó giải quyết, cho dù là thời đại kia các thái y vắt hết óc, Mã hoàng hậu bệnh tình cũng không thấy chuyển tốt. Hoàng đế tính tình dần dần táo bạo. Mà tại Mã hoàng hậu từ cả ngày giờ không nhiều thời điểm, nàng để hầu cận đem những cái kia thái y toàn bộ đưa tiễn. Lao tăng không hiểu, đây là vì sao? Thiếu niên tăng nhân trầm mặt dưới, đáp, bởi vì nếu như không làm như vậy, tận mắt thấy Mã hoàng hậu thi thể Chu Nguyên Trường, sợ rằng sẽ trực tiếp điên cuồng, những cái kia thái y lại nhận liên lụy, nhưng là cũng bởi vì chuyện này, trong đó có một tên thầy thuốc sống tiếp được, có xuất cung thời điểm, tìm được lao sư của hắn, nhắc tới cũng trùng hợp, lao sư của hắn du lịch thiên hạ, khi đó lại vừa lúc tại phụ cận. Lao sư của hắn chính là Nguyên. Lúc kia niên kỷ của hắn đã không nhỏ, thái y đại hỉ bẩm báo đằng sau, cẩm y liễu vệ đem hắn đưa vào hoàng cung. Kỳ thật ta hoài nghi, Mã Hoàng hậu cơ thể không chỉ là có bệnh dữ, còn có thảo nguyên mọi dợ thuật thức mê lừa, nhưng là hắn vào cung đằng sau, lúc đầu chỉ là hồi quang phản chiếu Mã Hoàng hậu, thế mà sống tiếp được, Mã Hoàng hậu bất tử, ta cũng liền đã mất đi nhìn thấy Yến Vương Chu Lệ khả năng. Lúc kia, ta liền có chút cảm thấy không đúng. Thẳng đến Thái tử Chu Tiêu cơ thể cũng bị an dưỡng tốt, ta mới giật mình không đúng. Ta một lần nữa tìm được cái kia một quyển sách vị trí, nhưng là nguyên bản hẻm núi, thế mà biến thành đất bằng. Ta hỏi thăm thôn dân xung quanh, bọn hắn lại nói cho ta, nơi này đời đời đến nay cũng chỉ là đất bằng, chưa từng có thâm cốc. Ta lúc ấy thất hồn lạc phách rời khỏi. Sau đó, ta mặc dù đồng dạng kết bạn Yến Vương, nhưng là hắn đã không có chút nào nguyên bản thạch thư bên trên ghi chép kiệt ngạo cùng dạ tâm. Đây chẳng qua là đường triều Thái tử, sau đó Đại Minh Thái Tông đệ đệ, là Đại Minh danh tướng, Yến Vương Chu Lệ, trung thành và tận tâm. Mà nguyên bản ghi chép sớm nên tại 40 tuổi liền gỡ giáp gió mà chết thường nộ xuân thế mà cũng còn sống. Có một số việc bị cải biến. Tuổi nhỏ tăng nhân thì thầm tự nói. Có thể cái này sao có thể? Ghi chép những thứ này, cái kia thế nhưng là. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà lao tăng trong đầu lại thoáng qua một đoạn lịch sử. Đại Minh Hồng Vũ đế cùng đại tướng quân Từ Đạt thở nhỏ tương giao. Về sau, Đại Minh Hồng Vũ xua quân Tây Bảo, lấy Từ Đạt làm chủ soái, Yến Vương Chu Lệ trung quân. Đại tướng quân Lam Ngọc thống soái hữu quân, Đại Minh danh tướng Thường Ngộ Xuân thống soái tà quân, một vị ẩn nấp mưu sĩ chủ mưu, luân phiên đại chiến, đem Tây vực thu hồi Đại Minh thống trị lực ảnh hưởng phía dưới. Đại tướng quân Từ Đạt tại Khải Hoàn hồi triều thời điểm, nâng ly rượu ngon, nói đời này đến đây nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tình huynh đệ, quân thần tình nghĩa, hoa hạ mối hận, đều lại không tiếc nuối, cười to mấy tiếng, vô tật mà chấm dứt. Mà Yến Vương Chu Lệ một đời đóng giữ phương Bắc, cuối cùng triệt để khu trục Ngoa Lạn, đem thảo nguyên thu nhập Đại Minh bản đồ, đặt vững hiện tại Thần Châu cơ bản bản. Thái Tông Chu Tiêu tuổi nhỏ thời điểm liền theo Hồng Vũ đế buôn tẩu khắp nơi, tính tình ôn hòa, lại có cổ tay, những cái kia khai quốc đại thần cũng đều thừa nhận hắn, thuận lợi tiếp nhận cái này một nhóm khai quốc người có công lớn. Đằng sau chính là Đại Minh mấy đời phồn thịnh. Nếu là dựa theo tổ sư nói, Thái Tông Chu Tiêu mất sớm, mà Hồng Vũ đế Chu Nguyên Chương thủ đoạn tàn khốc, Chu sát công thần, Đại Minh sợ rằng sẽ lâm vào một đoạn thời gian tương đối dài thực lực hao tổn, tương đương với tự phế tay chân, lấy Hồng Vũ đế tầm mắt, vì sao muốn làm loại chuyện này? Hắn không có xin hỏi chuyện này, chỉ là một lần nữa đem thoại đề kéo về đằng sau luật pháp, nói, tổ sư, tại cùng đạo môn luận pháp thời điểm, ngài cần phải xuất thủ. Tuổi nhỏ tăng nhân trầm tư, lắc đầu, nói, lần này ta không xuất thủ. Lao tăng sửng sốt một cái. Cái này cùng tổ sư ngài phía trước nói, cũng không đồng dạng. Hắn nhịn không được nói, có thể, nhưng nếu là thiên sư xuất hiện đâu, cũng không xuất thủ. Thiên sư đi ra đều không xuất thủ, cái kia Phật môn chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Lao tăng đáy mắt ẩn có mở mịt không hiểu. Tuổi nhỏ tăng nhân tở ra một hơi đến, nói, các ngươi đi ứng đối là được, tại luận pháp địa phương lưu một đạo rèm, ta muốn xem thử xem, đến cùng có phải hay không người kia, mặt khác, lần này nếu thật là hắn, ta có nhất pháp ứng đối, ngươi lại đưa lô thai tới. Lao tăng hơi lỏng cầu khí, đưa lô thai đi qua xem cẩn thận lắng nghe, sau đó lúc này mới an tâm. Tuổi nhỏ tăng nhân trầm mặt dưới, nói, mặt khác, đợi đến hắn đến thời điểm, ngươi dựa dẫm vào ta lấy một vận, hỏi một chút hắn, còn nhớ được năm đó cố nhân. Lao tăng nói, đệ tử linh mệnh. Tuổi nhỏ tăng nhân để tên này mặt mũi nhăn nheo lão tăng lui ra. Kỳ thật hắn còn có những chuyện khác không có nói ra. Quá xảo hợp. Vô luận là những cái tia thái y bên trong, vừa lúc có cùng vị kia bên từng có một đoạn sư đồ tình cảm thầy thuốc, còn là Mã Hoàng hậu đem thầy thuốc đưa ra cung ngày đó, Uyên vừa lúc tại đô thành lưu lại, hay là vị kia thái y vội vàng ra khỏi thành về sau, thế mà trực tiếp gặp được Uyên, mà xưa nay tính cách lạnh nhạt Uyên thế mà lại nguyện ý vào cung trị liệu. Những thứ này đều quá xảo hợp. Chỉ cần một cái ra sai, như vậy hết thảy đều sẽ cải biến, Uyên y thuật cũng không biết bại lộ, Chu Tiêu cuối cùng sẽ chết. Không có ý nghĩa trùng hợp liên hệ với nhau, liền không còn là trùng hợp. Nhất là cái này cái gọi là trùng hợp, cơ hồ cải biến nguyên bản vận mệnh. Cái kia thế nhưng là tại Lạc thư bên trên viết ta, làm sao lại sai? Tăng nhân ngáy lòng thì thầm. Cái kia thế nhưng là Lạc thư. Bất quá, đối với năm đó sự tình, hắn cũng chỉ là hơi biết một chút, chi tiết chỗ cũng không rõ ràng. Đến nỗi liên vào cung kinh lịch gì đó, đến cùng cuối cùng phát sinh chuyển hướng là gì đó, Chu Tiêu sự tình phải chăng cùng hắn có quan hệ, hắn cũng không biết. Chỉ là nếu như nói liên cứ như vậy chết đi, hắn chỉ biết cảm thấy đây chính là thiên mệnh, nhưng là hiện tại, vốn hẳn nên đã sớm chết 600 năm liên có khả năng lại xuất hiện, rõ ràng, lúc trước trùng hợp, khiến cho Lạc bí thư ghi chép đồ vật phát sinh biến hóa nhỏ bé bị lệch. Cùng người này thoát không được quan hệ, hết thể nghi hoặc cùng phẫn hận đều có rồi mục tiêu. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng là hắn như cũ cảm giác được, vị kia Thái Bình đạo đạo chủ chính là lúc trước Uyên. Với tư cách đã tu ra thần thông tăng nhân, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Hắn ý định tại đó một ngày tận mắt nhìn vị kia Thái Bình đạo tổ sư hình dáng, nhìn hắn có phải hay không năm đó cố nhân, dung mạo sẽ biến hóa, chân linh lại trường tồn, hắn không biết nhận lầm. Tăng nhân hiếp hai con người, nhìn xem phồn hoa nhân gian, trầm mặc hồi lâu, vươn tay, nhặt lên một cái lá rụng, tiếng nói trầm thấp, tự lẩm bẩm, thiếu lô năm qua chiến huyết khô. Pháo hoa vẫn nửa lụ bại. Nam Châu sơn gần triều vân loạn, vạn thuế nhà trống đêm trăng lạnh. Nước sông vô triều thông thiết ung, giá điển có đường đến kim đàn. Tiêu lương sự nghiệp nay ở đâu? Bác Cố Thanh Thanh khách quen xem. Uyên à, ngươi tuy xấu ta mệnh cách, có thể ta lại làm sao chưa từng phá hư ngươi nguyên bản ý định. Nếu không phải như thế, ta lại như thế nào có thể sống lâu như vậy? Vô luận trên người ngươi có bí ẩn gì, hiện tại một cơ hội này sẽ không lại để ngươi làm dối. Lần này cơ hội, bần tăng đã đợi chờ quá lâu. Thiếu niên tăng nhân năm ngón tay nắm hợp, lá cây hóa thành một mịn, vô hình khí cơ phồng lên. Thiên Thai Tông trung Phật phồng lên không ngừng, to lớn trang nghiêm. Chương 310. Đạo Phật chi luận, Thiên hạ chú mục chương 310, Đạo Phật chi luận, Thiên hạ chú mục Vệ Uyên trở về vài ngày sau, lão đạo sĩ Trương Nhược Tố một trận điện thoại, lại đi một chuyến núi Long Hồ. Hắn là muốn hỏi Vệ Uyên, phía trước thương lượng làm điểm sơn hải giới đồ vật trở về chuyện này, đến cùng thành không, Vệ Uyên đành phải một lần nữa đi núi Long Hồ, đem muốn thương lượng với Vô Chi kỳ sự tình đều tạm thời quên hết đi, đi ra ngoài nhìn thấy một cỗ màu lam cùng hưởng xe đạp, sắc mặt ngốc trẻ dưới. Đột nhiên nhớ tới kia đáng thương hề hề bị ném đến châu ốc nhỏ xe đạp, lâm vào trong trầm mặc. Trầm tư đằng sau, hắn đối với lần này núi Long Hồ hành trình không có bãi xích, vui vẻ phó ước. Chợt nghĩ đến tới cửa đi, nếu là lại cho dọa dẫm một ngày cơm liền không tốt. Bình thường đến nói, làm bữa cơm không quan trọng, nhưng là Vệ Uyên luôn cảm thấy lão đạo sĩ có thể cười tủm tỉm nói ra, ngày nào cơm? Đương nhiên là mỗi ngày, như vậy, Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, đem nhỏ xe đạp trước dừng lại, bạch 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 đi đến trong viện bảo tàng, một cái nhấc lên mặt mũi tràn đầy ngượng bức mèo đen loại, phóng tới nhỏ xe đạp xe dọ bên trong. Đây là đối với Trương lão đạo bảo cụ. Trương đạo hữu, ngươi trước có khắc mèo, chớ trách Vệ mỗ người vô tình. Mèo. Mèo đen loại giận dữ. Vệ Uyên một cái đưa qua đi một cái mèo bạc hạ. Mèo đen loại nằm. Vệ Uyên thở sâu, chân phải đạp mạnh bàn đạp chân, ngự phong chi thuật thi triển mà ra. Trương đạo hữu, chớ gấp chớ gấp. Vệ mỗ người đến. Núi Long Hồ bên trên, lão đạo nhân nhìn xem Vệ Uyên, mèo đen loại hiện tại chuẩn đi, cũng không biết đi đâu. Vệ Uyên mới vừa còn ý định dựa vào mèo đen loại đến ngăn trở lão đạo để hắn nấu cơm mục đích, hiện tại xem như ngâm canh. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua sát trời, cười ha hả nói, "Vệ đạo hữu, nếm qua sao? Nếu như ta nói không có ăn, hắn nhất định sẽ nói dứt khoát ở chỗ này ăn đi, sau đó đem ta bắt cóc đến bếp sau." Vệ Uyên thận trọng trả lời, "Ăn, ăn, ăn xong a." Lão đạo sĩ cười nói, "Vừa vặn lão đạo sĩ đã tọa quá lâu còn không có ăn, Vệ đạo hữu nếu như ngươi không ăn, ta cũng không tốt làm phiền ngươi, hiện tại ngươi đều ăn, liền làm phiền ngươi hỗ trợ tùy tiện làm mấy món ăn đi." "Đúng, A Huyền cũng còn không có ăn đâu." "Làm nhiều điểm, làm nhiều điểm." Vệ Uyên nhìn xem mặt không đổi sắc Trương lão đạo, khóe miệng giật một cái. Da mặt của ngươi là cùng tuổi cùng một chỗ sinh trưởng sao? Trương đạo hữu, không thể làm gì, Vệ Uyên đành phải đi làm đau, xoay đầu lại thời điểm, tiểu đạo sĩ A Huyền như gió chạy vào, sau đó rửa tay, lấy bát đũa, đối cơm, kẹp dưa muối, ngồi ngay ngắn xuống, một mạch mà thành, chuyển vào như gió, Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nghĩ đến một vị nào đó có được đem hết thảy đồ ăn thành than cái thiên phú này hỏa thần tế sư. Vệ Uyên đem thức ăn đặt lên bàn, sau đó cho mình lấy bát đũa. Lão đạo sĩ cười ha hả nói, "Vệ đạo hữu, không phải lần đến qua sao?" Vệ Uyên mặt không đổi sắc, "Đói." Nhanh như vậy liền nói rồi, "Ta là võ giả." Lão đạo sĩ không nói lời nào. Võ giả lượng cơm ăn hắn là biết đến, thùng cơm không phải khen trương hình dung, cái kia gọi là tà thực phái. Ba người riêng phần mình duỗi ra đũa gắp thức ăn, ăn như gió cuốn, ăn đến đủ thơm, Trương Nhược Tố đang muốn hỏi thăm một chút về Vệ Uyên Sơn Hải kinh thu hoạch sự tình, đột nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng thê lương mèo kêu, sau đó chính là các đạo sĩ kinh hô. Lão đạo sĩ khẽ mắt run lên, nhìn về phía mặt không đổi sắc, chuyên chú vào ăn cơm viện bảo tàng quán chủ. "Vệ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ?" Nương theo lấy mấy cái đạo sĩ tiếng kinh hô, hai đạo tàn ảnh trực tiếp chạy vào cái này bếp sau. Thật vất vả mới bị các đạo sĩ tách ra. Một cái là lớn thiên miêu núi Long Hổ số 1, một cái là bốn chảo đạp tuyết mèo đen loại. Mèo đen loại nhìn thấy Trương Nhược Tố, nghiêm nghị meo gọi một tiếng, rỗi ra móng vuốt chỉ vào bên kia mà núi Long Hổ số 1, nói, "Đây là ai? Nó chạy thế nào đến ta địa phương rồi?" "Trương đạo sĩ, ngươi giải thích cho ta một chút." Mèo đen loại mặt mũi tràn đầy bi phẫn, "Một mặt ta ở bên ngoài bận rộn, ngươi lại có khác mèo biểu lộ. Ta không phải là, ta không, ngươi nghe ta giảo hoạt. Không, ngươi nghe ta giải thích." Trương Nhược Tố khẽ miệng giật một cái, hai tay nâng lên, lấy đó vô hại. Khụ khụ, giống như chuyện này nói rất dài dòng, ngươi nghe lão đạo giải thế. Mèo đen loại đầu lắc giống như là chống lúc lắc, "Ta không nghe, ta không nghe." Lão đạo sĩ đau đầu nói, vậy chờ ngươi tỉnh táo lại thời điểm ta lại nói." Mèo đen loại giận dữ, "Ta nói không nghe, ngươi liền thật không nói đúng không?" Trương Nhược Tố, Vệ Uyên cùng tiểu đạo sĩ A Huyền một bên bưng bát cơm ăn cơm, một bên nhìn chằm chằm cái này phát triển quỹ tích càng ngày càng quỷ dị cái lột. Bên kia lớn thiên miêu núi Long Hổ số 1 yếu ớt nâng nhấc tay nói, "Kỳ thật ta là thiên cẩu, không phải là mèo." Mèo đen loại sù lông nói, ngậm miệng, "Ngươi rõ ràng chính là mèo. Ngươi thoạt nhìn như là mèo, chạy giống như là mèo, kêu lên còn là mèo, vậy ngươi chính là mèo." Uten há hốc mồm, "Ta thật sự là chó." Mèo đen loại không chút do dự, "Vậy ngươi chính là một cái tên là chó mèo." Uten, nó cơ hồ không biết mình là nên cảm kích đối diện đem hắn coi như mèo, còn là bi phẫn cái này mèo đen phản ứng, cuối cùng liền Vệ Uyên đều có chút nhìn không được, bất đắc dĩ giơ tay lên một cái, nói, "Đây quả thật là chó, thiên cẩu, cũng giống như tổ tiên của ngươi đồng dạng, đều là ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong." Trương Nhược Tố nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ngươi nhìn, ta không có nuôi khác mèo." Mèo đen loại trừng lớn tròn căng con mắt, không dám tin nhìn về phía Trương Nhược Tố. Trong cặp mắt kia thế mà hiện ra một chút thương hại. "Ngươi lại tìm không đến mèo, cũng không thể tìm một con chó làm mèo a." Phúc. "Ha ha ha. Thật xin lỗi, Trương đạo hữu, ta không cười. Ta thật. Ha ha ha, không cười." Vệ Uyên kèm chút cười đến đem cơm phun đối diện tiểu đạo sĩ mặt mũi tràn đầy, lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá tốt xấu là đem cái này tại núi Long Hồ nuôi mấy trăm năm mèo đen cho làm yên lòng. Một lát sau, lão nhân một bên xoa mèo đen loại đầu, một bên nhìn về phía Vệ Uyên, nói, "Nguyên lai là chúc cửu âm giúp ngươi hoàn thành thần thông, nhưng là tiêu hao quá lớn, tùy tiện không thể vận dụng, liền chỉ có thể chờ đợi đến mấy ngày về sau, đạo Phật luận pháp thời điểm, lại nghĩ, biện pháp đem những này linh tài lấy ra. Bất quá, về đạo hữu, đạo Phật chi đấu, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Chuyện kia, không chỉ là Phật môn cùng đạo môn người sẽ tới chàng, tin tức bên trên, còn có hiện đại những người tuổi trẻ kia lai sở trệ ám loại hình, cũng sẽ chú ý chuyện này, ngàn bạn không thể lộ ra ngoài a. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Lão nhân vuốt râu, nói, trừ cái đó ra, cũng muốn cẩn thận ngoại vực thế lực người, cho nên tuyệt không thể làm ra tại chỗ truyền pháp sự tình. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, cái này ta biết. Bất quá, thế lực khác. Lão nhân nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn về phương tây, nói, khó tránh khỏi, bất quá, lão đạo cho lúc trước qua cảnh cáo, bọn hắn hẳn phải biết ý tứ. Cảnh cáo? Vệ Uyên nghĩ đến ngày đó nhìn thấy lôi pháp cực hạn, lâm vào trầm mặc. Thần Châu hai đại phe phái tranh đấu, chúng ta phải chăng phải chú ý? Chú ý khẳng định phải chú ý, nhưng là rốt cuộc muốn làm thế nào, cái này cũng rất khó nói. Điều động ai đi? A, ngày đó lôi pháp cho dù là Luân Đôn trong tháp cổ điện khắc đá đều có rồi cảm ứng, nếu quả thật nện xuống đến, ngươi chống đỡ được. Luân Đôn trong tháp, rất nhiều người mặc màu đen trang phục chính thức chư vị thân sĩ lẫn nhau giao phong. Mà tại toàn bộ thập tự giáo hội thánh địa, cái kia giáo hội một mình trưởng khống quốc gia bên trong, một loại áo đỏ các chủ giáo ngay tại thương thảo một cái trọng yếu vấn đề, trong đó còn có một số đến từ các nơi trên thế giới tinh nhuệ, bọn hắn tụ tập ở đây nguyên nhân là bởi vì phía trước một đoạn thời gian, Châu Úc chỗ phát hiện vườn địa đang khí tức. Tất cả mọi người tụ tập ở đây, vây quanh giáo hoàng, cái sau thì là muốn sử dụng thần thuật quay lại đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, những thứ này giáo sĩ cùng mục sư là đến phụ trợ hắn, tại cái này một đám thành kính cầu nguyện giáo sĩ bên trong, có một tên tóc đen hạt đồng người trẻ tuổi, hắn đồng dạng là cái này giáo hội. Đương nhiên, trên danh nghĩa như thế, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là Thần Châu thập tự giáo thành viên. Mặc dù nói bình thường mà nói, giáo hoàng là hết thảy thập tự giáo lao đại ca, địa phương khác phe phái đều phải nghe lời, có thể Thần Châu bên kia hoàn toàn mặc sắc người, đại khái chính là dân chúng của chúng ta có thờ phụng cái này giáo nghĩa tự do, nhưng là chúng ta bên này chính mình làm lấy chơi, gì đó giáo hoàng. Thần Châu quan phương không có xê ấn, gọi là giáo hoàng. Giả dối. Bất quá hắn trà trộn vào đến, nhưng thật ra là vì dò xét bên này che giấu truyền thừa, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải thời kỳ này. Chính nhất bên cạnh yên lặng cầu nguyện một bên trong lòng mặc niệm đại đường thời kỳ thập tự cảnh giáo bia đá kinh văn, mà không phải kia cái gì vĩ đại chủ. Chính yên lặng niệm đến phán thập tự lấy. Thứ phương, nguyên phong mà sinh nhị khí. Tối không dễ mà thiên địa mở, nhật nguyệt vận mà ngày đêm làm thời điểm, đột nhiên ẩn ẩn phát giác được không đúng, bên kia thi triển đại thần thuật giáo hoàng sắc mặt đột nhiên trắng bệch, kêu thảm một tiếng, một chút mở ra hai mắt. Bám vào trên người hắn thiên sứ trực tiếp băng tán, lông vũ bay vụt. Mà thần thuật hình ảnh cũng hiện lên hư không. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy tại đáy biển mẫu đại lục, cũng chính là trong truyền thuyết vườn địa đàng. Các chủ giáo đều phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Sau đó nhìn thấy sóng biển bốc lên, nhìn thấy một tên thanh niên, nhìn thấy thanh niên phía sau, xuất hiện một đầu màu trắng cự viên, hai mắt bắn ra áng sáng vàng, trực tiếp đảo qua phía trước, sau đó đưa tay một gậy, trực tiếp đem vườn địa đàng thời đại thần thoại phòng ngự cho rút thành cái nát nhừ. Đám người sắc mặt cứng đờ, chợt chính là từng tiếng tức giận, là phẫn nộ trong lòng, là đối một màn này yêu thương, sau đó, nương theo lấy giáo hoàng hôn mê, tất cả mọi người lâm vào một loại hỗn loạn, đối với cái kia vườn địa đàng xuất hiện hình ảnh, đều có một loại xa cách cảm giác. Cái kia dù sao cũng là rất xa xôi đổ vận. Chỉ có tên kia mái tóc màu đen cùng màu nâu đồng tử giáo sĩ trừng to mắt, sọ náo mà một chút trên máy. Đợi lát nữa. Cái kia đồ chơi. Một cái hai mắt vàng chói lọi hầu tử cầm cây gậy đem vườn địa đàng cho nện rồi. Ta mẹ nó. Không phải là, chỗ này, xuyên đài. Trong lúc nhất thời, thanh niên trong đầu thoáng qua một nhóm lớn mộng bức cảm giác, giống như là một cái Đông Bắc đại hán dùng nhị nhân chuyển khẩu vị mà ở nơi đó hát sật. Chỗ này một câu, chỗ này có cái muội tử ma gì ạ? Nàng chưa lập gia đình trước sinh đứa trẻ tốt bé con, chỗ ấy một câu đứa con trai này không được, thiên thần hạ phàm bản lĩnh cao, trong đầu a, ông ông. Mà tại một ngày này, giáo hoàng tại bị tỉnh lại đằng sau, già mua giáo hoàng hỏi thăm hắn, nói, thân thể của ngươi khôi phục tốt đằng sau, còn muốn đi Thần Châu, nhìn xem cái kia một trận đại sự sao. Có màu vàng tóc ngắn cùng liền tóc mai sợi râu nam tử lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, không, ta cần tu dưỡng. Giáo hoàng màu xanh thẳm con mắt nhìn xem hắn, nói, ngươi đang sợ. Tại sao? Khổ tu giáo hoàng thống khổ nhắm mắt lại, nói, mời ngài một lần nữa điều động người đi thôi. Cái kia đánh vỡ vườn địa đàng phong ấn tồn tại Thần Châu, ta mới vừa đi nhìn trọng thần. Hắn sắc mặt một chút tái nhợt, nói, kia là cái cùng hung cực ác, cực đoan ác ma khủng bố. Giáo hoàng trấn an hắn, nói, tại sao nói như vậy? Giáo hoàng sắc mặt tái nhợt, nói, thần nhận ra ta. Sau đó nói một câu nói như vậy. Thanh âm của hắn dừng một chút, tràn đầy sợ hãi nói, vị kình hải tặc, ta muốn bắt xương sọ của ngươi làm bắt dùng. Ta muốn bắt xương sọ của ngươi làm bắt dùng làm MONTB là chứ danh ngạch. Chương 311. Đạo Phật tranh trước bói toán chương 311, đạo Phật tranh trước bói toán Vệ Uyên thương lượng với Trương Nhược Tố cùng Phật môn luận pháp khả năng vấn đề xuất hiện. Nói trắng ra, lão đạo sĩ chính là cho Vệ Uyên đến một lần trước khi thi đột kích mô phỏng. Cũng may Vệ Uyên tại đạo pháp cùng trên tu hành lĩnh ngộ đầy đủ, lão đạo sĩ cuối cùng cũng liền yên lòng, trước khi đi, cho Vệ Uyên lưu lại một phần bảo vật chú, có thể gọi ra vị kia Triệu Tài Thần, chính nhất hắc hổ huyền đàn Triệu Nguyên Soái cùng phong thần diễn nghĩa loại hình trong chuyện xưa khác biệt, đạo môn bên trong là tổ tiên sư Trương đạo lăng bên người hộ thân thần tướng, đường đường chính chính đạo môn con cháu. So với phong thần thành sách sớm hơn 1000 năm, chỉ là bởi vì dân gian hương hỏa quá thịnh mà bị lãng quên rơi nguyên bản chân thân. Bất quá, bởi vì danh khí quá lớn mà bị hậu thế tiểu thuyết gia hóa dụng cũng không chỉ là hắn một cái. Đại Đường quân thần Lý Tĩnh đoán chừng cũng không nghĩ ra chính mình làm sao liền biến thành đời nhà Thương tổng binh, còn có cái muốn nện hắn sọ não mà bất hiếu tử, lại nói đời nhà Thương thật có tổng binh cái này nói chuyện sao? Vệ Uyên trong lòng oán thầm một câu, mà sau cổ chịu đạo này bảo bữa chú. Mèo đen loại biểu thị, nó muốn ở lại núi Long Hổ, trước hết không đi xuống. Vệ Uyên nhìn bên kia mặt mũi tràn đầy vô tội Trương Nhược Tố cùng lớn Tiên Miêu, có chút hiểu được, thật không hạ sơn rồi. Mèo đen loại liếm liếm móng vuốt, mặt mũi tràn đầy sát khí, một mặt nghiêm túc nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Vệ Uyên điểm tán, đây là đại tống nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ Triệu Phổ danh ngôn. Xem ra mèo đen loại cũng là nhìn qua vài cuốn sách nha. Là Trương lão đạo lưu lại một cái đau đầu cục diện, vệ mỗ người phủi mông một cái trực tiếp xuống núi. Sau khi xuống núi, cũng không có đi thẳng về, mà là xách thịt rượu, thay đổi tuyến đường đi một chuyến đất thuộc Vũ Hầu nhà thờ, gặp một chút quan quân trưởng, cái sau lúc đầu rơi vào trạng thái ngủ say, Vệ Uyên đi qua thời điểm, mới quay đầu lại, đóng cửa lại, chuyển thân liền thấy vị kia uy phong lẫm liệt danh tướng ngồi ngay ngắn cái bàn một bên, đưa tay vuốt râu, thần sắc lạnh nhạt. "Quan tướng quân, thương thế của ngươi khôi phục rồi." Quan quân trưởng vuốt râu lạnh nhạt nói, "Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói. Đã có rượu ngon, há có không uống lý lẽ?" "Uyên đạo trưởng, lại hâm rượu." Vệ Uyên biết vị này danh tướng tính tình, thiên hạ tuyệt thế danh tướng đều ngạo mà khoe khoang, khoe miệng ngấp ngáp, cũng không nói phá, chủ động vì quan vân trường hâm rượu, một bữa rượu thịt, cùng quan vân trường ước định cẩn thận đằng sau xuất thủ sự tình, sau đó mới về trong viện bảo tàng. Đằng sau mấy ngày, Vệ Uyên chỉ là đả tọa luyện khí, hoặc là chính là chỉnh lý mạch suy nghĩ, đem chính mình đối với đạo pháp lĩnh ngộ, tăng thêm Trương Nhược Tố bên kia tân phái đạo pháp tri thức, lẫn nhau đối ứng, càng có điều ngộ ra, bình thường lên mạng cũng có thể nhìn thấy, đạo môn cùng Phật môn luận pháp chuyện này tại trên mạng nhiệt độ là một kỵ tuyệt trần, hoàn toàn không có chuyện gì có thể nổi. Mèo đen loại tạm thời trở lại núi Long Hổ. Quỷ nước đứng chắc tay, rất có vài phần tỉnh mịch. Sau đó liền phát hiện, trên mạng cái kia miêu miêu đầu dân mạng lên mạng càng ngày càng tấp nập. Thế là bắt đầu dân mạng lẫn nhau phun đại chiến quỷ nước, rất mau đưa mèo đen loại quên hết đi. Dẫn thân vào tại lấy khóa làm kiếm luận đạo con đường. Thời gian rất nhanh trôi qua, đến đạo môn cùng Phật môn luận pháp một ngày trước, Vệ Uyên đem chính nhất hắc hổ huyền đàn Triệu Nguyên xoáy bảo đùa chú giấu kỹ, lại trước giờ xác định quan vân trường trạng thái, trầm ngâm dưới, còn là quyết định trước giờ lại làm một lần bói toán. Sở dĩ không nói trước tiến hành bói toán, là bởi vì Vệ Uyên dù sao không phải là khế, lấy hắn bói toán tiêu chuẩn, cách một tháng lâu như vậy đi bói toán đằng sau phát sinh sự tình, biến số quá nhiều, cơ bản không có khả năng lấy được chân chính gợi ý, giống như là loại này liên quan đến sự tình quá nhiều đại sự, cách một ngày bói toán một chút, sớm chuẩn bị chút thủ đoạn đã là cực hạn. Vệ Uyên tiện tay móc ra mấy đồng tiền, con ngón búng ra, đồng tiền quay cuộn lên, rơi vào lòng bàn tay. Vì an toàn, để tránh bị phát giác được dấu hiệu, Vệ Uyên quyết định dùng chu công giải mộng loại hình phương pháp đi giải quẻ, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, rất mau trở lại đã đến mộng cảnh bên trong. Vệ Uyên trầm ngâm dưới, chuẩn bị muốn ở trong mơ liên hệ Vô Chi Kỳ. Động tác dừng lại. Vô Chi Kỳ, kỳ thật đồng thời không am hiểu thiên cơ giống như quyền năng. Hao lông dê, hiệu quả cũng có hạn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hiện tại Vô Chi Kỳ chỉ sợ còn tại trong trò chơi. Suy nghĩ một chút nghỉ định kỳ chơi game lúc, đột nhiên bị cưỡng chế hạ tuyến mở hội nghị thời điểm nộ khí, Vệ Uyên cảm thấy mình đem Vô Chi Kỳ kéo qua, bản thân đỉnh đầu rất có thể sẽ thêm ra một cái sông hoài gậy, nhưng là bói toán chuyện của ngày mai có thuận lợi hay không cũng là nhất định phải làm. Vệ Uyên trầm ngâm vài giây đồng hồ, dần dần có rồi ý nghĩ. Không gặp hắn như thế nào động tác, trong ngộng cảnh đột nhiên xuất hiện đủ loại màu sắc hình dạng điểm tâm, xuất hiện nóng hôi hổi lối lầu, xuất hiện da vàng nóng xốp giòn thịt bị nướng, xuất hiện kem ly, xuất hiện tạo hình bọc áo, nhìn qua liền mỹ vị đến cực điểm bánh gà tổ, sau đó yên lặng ngồi ức. Gì đó hấp thịt dê cừu con, hấp tay gấu, hấp heo đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con. Ngâm nướng, vị ong muối, gà sốt, thịt khô, tùng hoa, bụng nhỏ, thịt khô, lạp xưởng, thập cẩm tô bản. Không cầu đến qua, cũng chỉ là có là được. Vệ Uyên xếp bằng ở thức ăn ngon chen chúc dưới. Sau đó yên lặng niệm tụng danh tự Cửu Vũ cộng chủ trúc Cửu Âm. Sơn Hải giới Cửu Vũ Vệ Uyên đã từng đến nơi này, tại Cửu Vũ tế sư dẫn đầu dưới đệ nhất lần nhìn thấy trúc Cửu Âm. Cửu Vũ sinh ra là bởi vì trời nghiêng tây bắc tai họa. Nơi này liền có ngày một mảnh vụn. Trúc Cửu Âm hiển hóa chi thân đứng ở đó trời xanh mảnh vỡ bên cạnh, nhìn thấy vô cùng mênh mông khí cơ, thần sắc bình thản, trầm mặc rất lâu sau đó, phất tay áo để cổ sau cùng chân linh nổi lên, quá khứ chấp niệm đã bị chu sát, hiện tại cổ chỉ là một sợi thuần túy chân linh, đã không còn có quá khứ ký ức. Trúc Cửu Âm nhìn xem thần, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng lại mở miệng, phủi phủi tay áo. Cổ chân linh tán đi, rơi vào giữa thiên địa. Tại trúc cửu âm phía sau, toàn bộ cửu lũ cường đại nhất những tu sĩ kia cùng tế sư đều cúi đầu đứng lặng. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được tôn thần buồn vô cớ. Mà loại kia phảng phất cô độc, chân chính trên ý nghĩa cao cao tại thượng viễn cổ thần linh khí tức, càng ngày càng nặng nề, liền cùng chống đỡ lấy thiên địa, chủ trì nhật nguyệt luân chuyển trúc long bản thể đồng dạng, làm người kính sợ. Trúc cửu âm xoay người, tiếng nói bình thản, nói, đem nơi đây phong tỏa. Trong vòng 10 năm đại tế hủy bỏ. Trong lòng mọi người chấn động, chợt có chút nóng nảy, đại tế hủy bỏ cũng liền đại biểu cho tôn thần không biết hàng thế, sẽ không lại quản lý cửu lũ sự tình, bọn hắn không khỏi đáy lòng thầm than, xem ra cổ sự tình cuối cùng vẫn là đối với vị này cổ đại thần linh có chút ảnh hưởng, để trúc cửu âm đối với còn lại sự tình không có chút hứng thú nào, càng ngày càng đạm mạc. Bọn hắn muốn thuyết phục, mà dù sao trúc cửu âm là thần linh, bọn hắn chỉ là bị che chở người dân của cửu lũ, chính là đáy lòng lại có ý khác, cũng chỉ có thể cúi đầu nói, phải, cần tuân thần lệnh. Ngay vào lúc này, cái kia cầm đầu cửu lũ đại tế sư bất chợt phát hiện, vị tiêu cường đại độc đoán thiên thần, trên mặt thần sắc đột nhiên chỉ trệ. trong nháy mắt biểu lộ cực kỳ phức tạp cổ quái. Nào giống như là không thể nghĩ đến, đại khái đầu tiên là ngươi đang làm cái gì, loại hình cảm giác, sau đó biến thành ngươi cũng dám như thế, ngạc nhiên, phản phất sự tình hoang đường đã đến, để vị này cổ đại thiên thần đều xuất hiện một tia mờ mịt. Cái này một tia ngạc nhiên để Cửu Vũ đại tế sư đáy lòng chìm xuống, sau đó chúc Cửu Âm đáy mắt một sợi thần sắc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, như cũ cao xa mênh mông, bình thản xa xăm, vung tay áo để đám người lui ra, chúc Cửu Âm hiển hóa thân thể cũng chợt tản đi. Vệ Uyên trong động, đầy đất mỹ thực, kết quả vẫn không thể nào để chúc Cửu Âm xuất hiện. Vệ Uyên có chút tiếc nuối. Chúc Cửu Âm loại tồn tại này, Vệ Uyên đã tự mình nhìn thấy qua thần, trong động lấy chân linh kêu gọi, chúc Cửu Âm không thể lại không phát hiện được, cho dù là cách sơn hải giới cùng nhân gian giới như thế xa xôi, nhưng là Tây Vương Mẫu có thể làm đến lui tới lưng giới, chúc Cửu Âm khẳng định cũng có thể. Xem ra là không nguyện ý đến. Xách, là ta nhân gian giới mỹ thực không đủ hương vị, còn là ngươi chúc Cửu Âm khẩu vị điều rồi. Vệ Uyên trong lòng oán thầm nhả danh hai câu, đang muốn thu thập những vật này. Trước mặt hắn, một tay nắm rơi xuống, nhặt lên một cái bánh ngọt. Ngẩng đầu, người mặc cổ điện phục sức, khuôn mặt cổ sơ chúc Cửu Âm, một chiếc châm gỗ buộc tóc, đem bánh ngọt chậm rãi phóng tới trong miệng, đôi mắt đạm mạc, nói, chuyện gì tìm ta? Chương 312. Họa sát thân, giải quyết chi pháp chương 312. Họa sát thân, giải quyết chi pháp nhìn xem chúc Cửu Âm thật đến, Vệ Uyên chỉ là cười nói, chỉ là tìm được một điểm nhân gian mỹ thực, muốn nhìn một chút chúc Cửu Âm ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú. Ăn trước, không đợi. Chúc Cửu Âm nhìn Vệ Uyên liếc mắt, giống như cười mà không phải cười, nói, vậy ta liền ăn xong liền đi. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, đúng là có chuyện muốn chúc Cửu Âm ngươi hỗ trợ. Chúc Cửu Âm uống một hớp rượu, khẽ nhíu mày, đổi thành một chén cùng loại với nước chanh đồng dạng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống, lúc này mới lông mày thư giãn, có chút gật đầu, bình thản nói đi, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ. Vệ Uyên thở ra một hơi, đem cùng Phật môn gút mắc mơ hồ giảng thuật dưới. Chúc Cửu Âm đối với nhân gian sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Một lần nữa nhặt lên một cái bánh ngọt, bình thản nói, thôi diễn. Nói đến, Phục Hy diễn bắt quái thời điểm, ta từng thấy từng tới, cũng từng tham dự trong đó, nghe hắn giảng thuật. Nhìn thoáng qua ngơ ngẩn Vệ Uyên, nói bổ sung, Vũ Vương cùng Khế đã từng tìm tới Phục Hy vật lưu lại, Khế có ngộ hiểu. Mà Vũ Vương thì chẳng được gì, chỉ là được duệ ảnh kiếm. Ngươi tính tình cùng Vũ Vương cùng loại, loại kia ban sơ bắt quái dịch số, ngươi cũng không cần nghĩ. Vệ Uyên há hốc mồm. Tại sao, ngươi nói ta cùng Vũ Vương tính tình cùng loại, ta sẽ cảm thấy ngươi tại móc lấy chỗ ngoặt mà ta. Vũ, ngươi lễ phép sao? Vệ Uyên đấy lòng oán thầm hai câu dựa theo chúc Cửu Âm yêu cầu, hồi ức mới vừa bồi toán ra quẻ tượng, sau đó giải mộng, hai mắt nhắm lại, trước mắt xuất hiện một vài bức hình ảnh. Bức họa thứ nhất mặt là Vệ Uyên đứng tại trên một ngọn núi, mang theo mặt nạ, đối với phía trước không khí cùng sóng biển phách chạm, phía trước sóng mở lắm chạm. Bức họa thứ hai mặt chính là Vệ Uyên mặt nạ trên mặt đột nhiên vỡ vụn, lộ ra chân dung. Nương theo lấy mặt nạ vỡ vụn, dưới chân núi đá cũng đột nhiên băng liệt, Vệ Uyên đứng không vững nữa, đột nhiên hướng xuống rất xuống đi. Phía dưới là trùng điệp dung nham, là bước lên huyết hải, Vệ Uyên căm tức nhìn biển máu này, vô ý thức đưa tay phách chạm, trong tay tự nhiên không có kiếm, mở choàng mắt, nhìn thấy Trúc Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn xem chính mình, trong tay nhặt một cái bánh ngọt, mà tại thần phía trước đĩa, bị Vệ Uyên trực tiếp đổ nhào. Vệ Uyên, chúc mừng ngươi, tại thành công cho Tây Vương Mâu viết quyển vở nhỏ đằng sau, lại lần nữa thành công đem Cửu Vũ Tôn Thần hộ cơm đổ nhào, lấy được cổ thần song sát thành cửu. Cái quỷ a chúc Cửu Âm phất tay áo, đồng thời không vẻ tức giận, hoặc là nói chỉ có nhìn thấy cổ chân linh, cùng Vệ Uyên giảng thuật những cái kia tư tưởng đạo ra thời điểm, hắn sẽ có ba động tâm tình, lúc khác liền lãnh đạm giống như là thiên địa, hỏi thăm qua Vệ Uyên hắn thấy cái gì đằng sau. Chúc Cửu Âm trầm ngâm dưới, bình thản nói, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra. Ngươi đằng sau đạo Phật tranh, ở bề ngoài không có bất kỳ gợn sóng, nhưng là ngươi ẩn tàng thân phận sẽ bị đánh vỡ. Ngươi bởi vì quá khứ của ngươi lấy được rất nhiều viện trợ, nhưng là hiện tại, bởi vì cái này một thân phận bại lộ, sẽ có lượng lớn nguy cơ trực tiếp hiện lên, cuối cùng dẫn đến ngươi họa sát thân, dung nham, huyết hải, xem ra, ngươi ở nhân gian những năm kia, kết xuống không ít cửu nhân. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Cái này giải quẻ kết quả có chút Cửu Âm che lớp thiên cơ, sẽ không bị quấy nhiễu hoặc là bặm mẻo. Nói cách khác, cái này che giấu tung tích bị đánh vỡ, chỉ đến không phải là viện bảo tàng chủ, mà là trong lịch sử cái nào đó thân phận, cũng sẽ vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Vệ Uyên lâm vào trầm tư, Trúc Cửu Âm hứng hờ nhặt lên một khối bánh ngọt, nói, kỳ thật, muốn tránh đi việc này, cũng rất đơn giản. Cái gọi là bói toán thiên cơ, kỳ thật chỉ là đối với bản thân ngươi cảm ứng. Cái này nguy hiểm là đến từ ngươi tự thân, như vậy, chỉ cần đem ngươi tự thân đổi lại là đủ. Không muốn tự thân lên. Nhìn thấy Vệ Uyên còn có chút không hiểu, Trúc Cửu Âm bình thản thong dong bưng tới một bàn điểm tâm, lẩm bẩm nói, như vậy cái kia cái gọi là người trong bóng tối, có thể khám phá thân phận của ngươi, chỉ sợ là trực tiếp khám phá chân linh. Loại thủ đoạn này căn bản là cần cùng tiên địa cảm ứng mới có thể nhận ra đến, là bởi vì ngươi chân linh so nhục thể của ngươi càng nặng nề càng thêm nô ra như là trước mắt đặt vào một thanh kiếm, chỉ cần là dùng con mắt đi xem, đều sẽ đạt được đây là một thanh kiếm, kém nhất cũng là một cái binh khí kết luận, mà sẽ không nói, đây là một khối sắt. Là bởi vì nó với tư cách kiếm tồn tại cảm, mạnh hơn chất liệu sắt. Ngươi bây giờ chính là với tư cách nguyên chân linh tồn tại cảm, mạnh hơn ngươi một thế này nhục thân. Cho nên, chỉ cần là thiên cơ bói toán thủ đoạn đã đến trình độ nhất định người, lại biết nguyên tồn tại, như vậy hắn tựa như là một cái nhận thức kiếm người nhìn thấy một thanh kiếm, tuyệt sẽ không nhận lầm. Vệ Uyên kịp phản ứng, trầm giọng nói cách khác, ta cần đem ta chân linh tiềm ẩn. Trúc Cửu Âm bưng lên một chén nước ép chanh nhấp một hớp, nói, không. Bình thường thủ đoạn chỉ là tương đương với tại kiếm bên ngoài gia tăng vỏ kiếm, đồng thời không có ý nghĩa. Ngươi phải làm là điên đảo tồn tại cảm, để ngươi nhục thân tồn tại cảm mạnh hơn ngươi chân linh. Dạng này đối phương thi triển thiên cơ thuật, chỉ biết đem trọng điểm đặt ở nhục thể của ngươi bên trên, mà xem nhẹ chân linh. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, ta tại viễn cổ thời điểm nhục thân. Suy nghĩ như vậy, câu kia ăn đủ nhiều dị thú, lại 5 tháng bất hủ nhục thể, thả hiện tại giống như cũng vừa lúc có thể che phủ lên thiên cơ, đại khái liền tương đương với một cái tồn tại cảm đầy đủ mạnh phòng, Vệ Uyên chân linh tính đặc thù ngược lại sẽ bị che lại. Chợt đột nhiên nghĩ đến, nhục thân là vũ chỗ trấn tại Sùng Ngô Sơn phía đông, ở lại thế này, lại là chút cửu âm chỉ điểm mình tìm tới, mà bây giờ, tốt nhất phá cục cùng che giấu mình phương pháp, vừa vặn chính là cái này, một bộ cũng không cường đại lại đầy đủ đặc thù, kinh lịch 5 tháng cọ rửa nhục thể. Là trùng hợp. Còn là, Vệ Uyên nhìn xem chút cửu âm. Chút cửu âm nhặt lên một cái mới hấp quả hạch, nói, xem ra ngươi có phương pháp. Ta cũng có một loại phương pháp, có thể để ngươi an toàn hơn một chút. Vệ Uyên đem trong lòng mình vô ý thức hiện ra ý nghĩ đè xuống, chậm rãi nói, còn mời dạy ta. Chút cửu âm nuốt cảm nói, ta tự sẽ xử lý. Thần thanh âm dừng một chút, nói, Uyên, thiên địa chi đạo, có được tất có mất, nhớ lấy. Câu này tựa hồ là đang cảnh tỉnh, để Vệ Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, chợt liền thấy Trúc Cửu Âm biến mất không thấy gì nữa, hắn suy nghĩ hồi lâu, lại nghĩ không rõ lắm cũng nhìn không rõ, đành phải đứng dậy, chuẩn bị từ trong ngộng cảnh thức tỉnh, đem chính mình một cái khắc nhục thân mang về, thay thế mình bản thể với tư cách Thái Bình Đạo đạo chủ đi giám pháp, sau đó nhìn thấy, vờn quanh ở chung quanh những cái kia mỹ thực, tất cả đều không có. Chỉ còn lại một mảnh đĩa không, một mảnh điều hữu. Vệ Uyên ngốc trệ ở Trúc Cửu Âm. Thần không phải là tại cho ta nói đồ vật sao? Lúc nào ăn? Ngày thứ hai, đạo môn Phật giáo luận pháp đại sự cuối cùng muốn bắt đầu, chuyện này lấy được rất lớn chú ý, ở tại người chung quanh đều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, thậm chí còn có người không xa ngàn dặm tới, tại Thiên Thai sân dưới đã sớm là kín người hết chỗ, nếu không phải đặc biệt tổ hành động nghiêm khắc đả kích hoàng như bán vé loại hình sự tình, làm không tốt cái này còn có thể kéo động một đợt mà dưới mặt đất kinh tế. Một tên có màu đen tóc ăn cùng màu nâu con người, một mặt thưa quyển khí giáo sĩ từ trên máy bay đi xuống, trong miệng nhai lấy hạt dưa. Đáy mắt không phục. Thánh đường bên kia đá bóng thật sự là một cái lưu loát. Không biết tại sao, giáo hoàng cùng giáo tông đều chết sống không chịu tới. Đầu tiên là giáo tông thi triển thần thuật, đằng sau giáo hoàng cũng thi triển. Sau đó nguyên bản còn thuyết phục giáo tông tiến về Thần Châu lao giáo hoàng cũng ngậm miệng. Cuối cùng ngược lại là để đại lục mới cùng châu Úc bên kia phân bộ điều động người tới đây, mà thánh đường nơi đó thì là đem vị này mới từ Thần Châu thập tự cảnh giáo căn cứ chạm vào đi tên khốn kiếp một cước đạp trở về Thần Châu, để hắn dựa vào gương mặt này, chạy đi bây xem, cho đám này thánh đường giá hỏa khi một lần tên khốn kiếp. Làm nha đâu cái này? Đặt chỗ này đùa giỡn đâu? Hai mặt tên con kiếp. Kéo. Thánh Johnson, tuân theo chủ ý nguyện, nhanh chớ phản kháng, giáo đường bên ngoài tất cả đều là hậu tử. Amen. Hạng Hồng Bảo đuốt đầu, một đoạn thời gian trước nhìn thấy một màn kia hình ảnh, hư hư thực thực đại thánh ra tay cầm hai cái dưa hấu đao, từ Lăng Tiêu Bảo Điện Nam Tiên môn trực tiếp chặt tới mẫu đại lục vườn địa đàng, vẫn là để hắn đầu ông. Tên con kiếp là không thể nào làm tên con kiếp, bất quá cái này náo nhiệt hắn còn là ý định cọ đi qua nhìn một chút, thập tự cảnh giáo, cũng gọi là đại tần cảnh giáo. Pháp môn bên trong luôn cảm thấy hỗn hợp bộ phận Phật đạo đồ vật, nhìn xem không có chỗ xấu. Dù sao hắn thế nhưng là căn chính Miêu Hồng Thần Châu người, mới đổi thẻ căn cước mới. Đến nơi đám kia từ Châu Úc xuất phát ra hỏa, hắn không thèm để ý Hạng Hồng Bảo vô vô cái mông, đón xe taxi thẳng đến Thiên Thai Sơn. Mà ở thời điểm này, tại Thần Châu cái nào đó thành thị bên trong, một tên gầy gò thanh niên, mặc màu đen bóng chảy áo giả kín, quần jean, một đôi hàng nội giày thể thao, dẫn theo một cái dương bất minh vật thể, quỷ quỷ tuy tuy sờ đến một cái nhà ngang bên trong, gõ cửa một cái, trong cửa truyền đến thanh âm khàn khàn, Thiên Vương xây địa hồ. Gầy gò thanh niên nghiêm nghị nói, ngọa hổ một M50. Người ở bên trong lại hỏi, bảo tháp chấn hạ yêu. Gầy gò thanh niên thần sắc dứt khoát, đắc, thiên sư giải không cao. Tốt, là huynh đệ. Vào đi. Cửa mở ra một cái khe hở, thanh niên một chút lách mình đi vào, bên trong giống như là cái quầy rượu, nhưng là người ở bên trong đều là hình thù kỳ quái, có một thân lông dài, có cái chán sừng dài, còn có đỉnh cái này đầu dê, nhưng lại không có yêu khí, đều là thuần chính man hoang chi khí. Đây đều là từ Sơn Hải giới lén qua tiền đến, sau bị Trương Nhược Tố bắt cải tạo Sơn Hải yêu thú. Cái kia gầy gò thanh niên chính là độc thú Khâm Nguyên. Đương nhiên, hiện tại là vĩ đại giai cấp vô sản ong nông, vì Thần Châu cung cấp phẩm chất cao mật ong tần nguyên. Hắn dẫn theo đồ vật bung ra, bên trong đều là làm tốt mật ong rượu, một bang yêu thú bị bắt trở lại đằng sau, trực tiếp tiến hành tư tưởng cải tạo, chia làm hán ngữ nói, tư tưởng phẩm đức giáo dục, thường thức cùng pháp luật, cùng cái kia đang chết ba cái khoa mục. Toán học thuật số, còn là mẹ nó toán học. Bất quá bây giờ bọn hắn cuối cùng sống qua tới. Đến nơi ám hiệu, là sơ bộ tinh thông hiện đại điện thoại di động đằng sau, bọn hắn tìm tới, đã có văn hóa nội tình. Lại tràn ngập đối với cái kia hai cá biệt bọn hắn bắt trở lại ra hỏa oán niệm câu đối, có thể xưng thiên cổ vô song, không có chút nào sơ hở. Mấy người đụng một cái chén. Khâm Nguyên kéo ra cái kia kiếm tiền mua hai tay đại điện xem, chính trọng nói, Thần Châu đối với chúng ta làm như thế đáng hận sự tình, thế mà ép buộc chúng ta đi học toán học, còn muốn sát hạch, còn muốn chọn lựa kỷ luật ủy viên, cho nên, chúng ta nhất định muốn tiến hành phản kháng, nơi đó có áp bách nơi đó liền có phản kháng, chúng ta là chính nghĩa, cho nên sẽ không thua. Một đám yêu thú giơ lên mặt trong rượu, hô to, sẽ không thua. Khâm Nguyên lại nói, chúng ta nhất định muốn đánh bại đáng ghét núi Long Hổ Ngọa Hổ chủ nghĩa. Một đám sơn hải yêu thú giống giận, đánh bại đáng ghét núi Long Hổ Ngọa Hổ chủ nghĩa. Khâm Nguyên hài lòng, đang muốn mở miệng, trên lầu chuyển tới bác gái giống giận, phía dưới, an tĩnh chút. tin hay không lão nương lần sau trực tiếp tại cửa nhà của ngươi nhảy quảng trường tiêu vũ. Khâm Nguyên nộ khí một chút héo xuống dưới, ho khan dưới, chỉ hai cái yêu thú, nói, từ ta, cử phụ, còn có A Thanh, tạo thành chi bộ tiểu tổ, đến tổ chức chúng ta sự nghiệp vĩ đại, hả? Cử phụ nơi đó đi rồi. Một tên có thanh điểu huyết mạch yêu thú nâng nâng cánh, cử phụ ưa thích quân đồ, cho nên hiện tại làm cùng hưởng xe đạp thu về biên, gọi điện thoại cho hắn a. Chúng yêu đánh tới, truyền tới một người mở tiếng cười, nói, liền thừa ta một cái rồi. Ha ha, không quan hệ, ta chỗ này cũng liền còn lại một cỗ xe đạp không có thu về. Nếu là nửa giờ ta không thể quay về, hôm nay ta mời. Khâm Nguyên nói thầm, cử phụ nhỏ mọn như vậy, xem ra rất nhanh liền trở về. Mà nào đó một chỗ, mặc quần áo lao động yêu thú cử phụ hóa hình kéo ra điện thoại di động, vẻ mặt tươi cười xem nhìn địa đồ. À, cái kia dây đỏ tại sao không thấy được đâu? Hắn yên lặng đem địa đồ thu nhỏ, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi ngưng kết. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cuối cùng hắn gọi điện thoại, thủ lĩnh, ta phát hiện cái hành tẩu 500.000. Đúng, gián điệp, còn là làm buôn lậu. Gì đó? Buôn lậu gì đó? Cử phụ thần sắc trang nghiêm trịnh trọng, hắn buôn lậu một cố cùng hưởng xe đạp. Đã đến châu Úc. Điện thoại đối diện nam tử trung niên, mà không có đợi đến cử phụ đáp lại, Sơn Hải đàn thú kéo ra TV, Khâm Nguyên uống một ngụm ướp lạnh địa, giải thích nói, hôm nay là đạo môn cùng Phật môn giao đấu. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta cũng phải nhìn, đám này nhân gian tu sĩ đến cùng tu hành chính là gì đó, có lợi hại gì thủ đoạn, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thành công đánh bại bọn hắn. Ta xem một chút, Thái Bình đạo đạo chủ, thử, nghe đều chưa từng nghe qua, không biết có cái gì bản sự. Đến, nhìn xem. Chương 313. 600 năm trước cố nhân nhìn thấy chương 313. 600 năm trước cố nhân nhìn thấy trong viện bảo tàng, Vệ Uyên mở mịt mở to mắt, nằm ở trên giường, lập tức chính là đạo môn cùng Phật môn Thiên Thai Sơn chi viện, hắn lại giống như là một đầu cá ướp muối đồng dạng, không có cách nào nhấc lên nửa điểm nhiệt tình mà tới. Rõ ràng là ngủ một đêm, lại phảng phất là nấu một cái suốt đêm. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang gọi lấy ngủ gì đó đứng dậy nào. Mỗi một sợi chân linh lại đều đang sơ cá. Vệ Uyên nhìn chằm chằm một đôi mắt trực câu câu nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Một hồi lâu, Vệ Uyên suy nghĩ thật vất vả mới ngưng tụ. Nhìn một chút điện thoại di động, rõ ràng đã ngủ đủ a, như thế cảm giác mệt mỏi như vậy, lại nói ta thật ngủ sao? Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, nhả danh câu, chân linh từ tĩnh mịch biến sinh động. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình mộng cảnh rất đơn giản, một cái bàn, một cái phòng bếp. Vệ Uyên nhớ lại chính mình trong mộng chụp bánh đà chuyển đồng dạng đang nấu cơm. Chợt hắn nhớ lại khách nhân mặt, một thân một mạc vải bào, cây châm một tóc, khuôn mặt cổ sơ, đáy mắt không có chút rung động nào. Trong tay cầm đũa, bình tĩnh ăn uống, động tác tao nhã. Nếu như có thể xem nhẹ bên cạnh chồng lên giống một ngọn núi đĩa, thân ăn một bàn. Trong ngộng tỉnh tỉnh mê mê, Vệ Uyên liền xoay người sang chỗ khác xào rau, sau đó đem đồ vật buông xuống, lại chuyển qua xào rau. Một cái mặt không biểu tình nhắm mắt lại xào rau, một cái mặt không biểu tình cực nhanh dùng nữa, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, quả thực chính là giàu đất khang dây chuyển sản xuất thượng cổ phiên bản. Vệ Uyên sắc mặt chậm rãi cứng ngắc, ta làm một đêm rau. Hắn đột nhiên nhớ lại hôm qua chính mình cùng Trúc Cửu Âm giao lưu, ta cũng có một loại phương pháp có thể để ngươi an toàn hơn một chút, còn mời dạy ta. Hôm qua Trúc Cửu Âm đối mặt Vệ Uyên yêu cầu, gật đầu nói một câu, ta tự sẽ xử lý. Sau đó đôi mắt bình thản, ngữ khí xa xăm thương cổ, chắp tay nói, Uyên, thiên địa chi đạo, có được tất có mất, nhớ lấy. Đây chính là, có được tất có mất. Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái. Chân linh ở trong giấc mộng cùng Trúc Cửu Âm ngốc thật lâu, cho nên tương đương với nhiễm Trúc Cửu Âm khí tức, cho nên có thể an toàn hơn. Hắn mặc dù có thể phối chi chứng trạc dị điệu lông vũ, nhưng là loại kia nhiều nhất xem như dị thú tiêu chuẩn bảo vật, đối với Trúc Cửu Âm đến nói căn bản vô dụng. Đối mặt vị này đại lão, Vệ Uyên chỉ có thể hy vọng hắn không muốn không có việc gì liền đến hắn trong mộng ăn nhờ ở đậu, tắm đem nước lạnh mặt, một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ, đem vị nước giật nảy mình, cổ quái nhìn một chút Vệ Uyên, nói, lao đại, ngươi làm ác mộng rồi. Ha ha, ác mộng? Mơ tới Trúc Cửu Âm, cái kia có thể là ác mộng sao? Một cái bàn, một gian phòng bếp, một cái nồi sắt, một người, một buổi tối, một cái kỳ tích, một cỗ thi thể. Bất quá tốt xấu là có tu vi trong người người, Vệ Uyên chân linh mọi bệnh cũng chỉ là bởi vì cùng Trúc Cửu Âm tiếp xúc thời gian quá dài, lọt vào vô hình áp bách, chậm rãi khôi phục lại. Hôm nay có thể sẽ dùng những phương thức khác đi, cách nói sự tình cũng đã cùng lao đạo sĩ nói qua. Vệ Uyên chậm rãi ăn một bữa điểm tâm, cháo trứng muối thịt nạc, bánh quẩy, cộng thêm hung thú phiên bản bánh bao thịt. Đương nhiên, Vệ Uyên tại ăn cơm phía trước đã nhiều một vị như quen thuộc ăn trực thành viên, Phượng Tự Vũ ăn chay, cho nên ăn bánh bao nhân rau, còn có hoa màu cháo. Đến từ núi Long Hổ rau muối là điểm tâm ăn cháo thời điểm hàng bán chạy. Hai người đuối một trận chém giết về sau, lấy Phượng Tự Vũ bại hoàn toàn chấm dứt, hơn phân nửa rau muối rơi Vệ Uyên trong bụng, ăn uống no đủ, tìm một cỗ tiểu lam, mặc màu trắng tay ngắn. Bên ngoài bảo bọc màu đỏ áo khoác Phượng Tự Vũ dùng cây tăm xỉa răng, đôi mắt sáng lên, nói: "Vệ quan chủ, ngươi muốn đi đâu đây?" Nhưng là cái kia một đôi con mắt trợ to, rất rõ ràng là nói: "Chỗ ấy có ăn ngon sao?" Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, tức giận nói: "Đi xem cãi nhau, ngươi có đi hay không?" "Cãi nhau à?" Phượng Tự Vũ tay trái nắm tay, một chút nện ở lòng bàn tay phải, làm dáng chợt hiểu ra, sau đó nhanh như chớp chạy mất, Vệ Uyên không thể làm gì, vừa mới bắt gặp thiên nữ giác ôm thổi phồng hoa đi tới, thiếu nữ xuyên màu lam nhạt áo khoác, cao đuôi ngựa rơi xuống, Vũ Quan Nhu Hỏa nói: "Lại cùng Tự Vũ náo rồi." Vệ Uyên cắn răng nói, tiểu nha đầu này quá tham ăn, cứ như vậy ăn hết, chính nàng cửa tiệm kia sớm cho ăn không, đến quản quản. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Giác đem hoa đặt ở phía ngoài trên giá gỗ, điều chỉnh hạ vị đưa, nói, vũ tộc khẩu vị kỳ thật rất lớn, lấy nàng tu vi, căn bản không có khả năng ăn mập. Vệ Uyên yên lặng, nhất thời không nói gì. Vệ Uyên nhìn xem chỉnh lý tiệm hoa thiếu nữ, chần chừ một lúc, khẽ hít một hơi, nói, Giác, ừm. Giác nhấc phía dưới, nắng sớm chiếu vào bên mặt bên trên, đồng tử là sạch sẽ màu nâu, hạt bụi nhỏ dưới ánh mặt trời có chút phát động, tản ra màu vàng, sợi tóc màu đen mềm mại, nhìn thấy Vệ Uyên không có mở miệng, thiếu nữ cười dưới, hỏi, làm sao rồi? Nếu không cùng đi Thiên Thái Sơn. Vệ Uyên há hốc mồm, đang muốn mở miệng. Đột nhiên một trận gió nổi lên, một thân ảnh nhanh quay ngược trở lại mà ra, không chút khách khí trực tiếp ngồi tại Vệ Uyên xe đạp chỗ ngồi phía sau, Vệ Uyên trực tiếp bị chắn trở về, cúi đầu xem xét, quả nhiên chính là Phượng Tự Vũ. Vệ Uyên hạ giọng, nói, ngươi chạy tới làm cái gì? Đi xem cái nhau a. Phượng Tự Vũ đương nhiên nói, bằng không còn có thể làm cái gì? Vậy ngươi mới vừa? Ta mới vừa tìm một chút xíu hạt dưa quả hạch. Ngươi xuống đi. Ta không muốn. Cho ngươi ba trận nồi lẩu, xuống dưới. 5 tấn. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, ngươi mới vừa nói chính là tấn, không phải là bữa đúng không? Phượng Tự Vũ một mặt vô tội. Giác đột nhiên phủ phù một tiếng cười ra tiếng, hai người thanh âm ngừng lại, quay đầu đi nhìn, thiếu nữ bày tại hạ thủ, mặt giãn ra cười giận nói, hai người các ngươi, nhìn qua thật giống là cha con. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng nao nao. Uyên ngươi liền mang theo nàng đi thôi, trở về thời điểm, nhớ kỹ mua chút ăn ngon, buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm đi. Ta liền không đi. Vệ Uyên tiếc nuối gật đầu. Phượng Tự Vũ tiếc nuối gật đầu. Giác nhìn xem hai người rời đi, đem một chậu hoa đem đến viện bảo tàng trên mặt bàn, điều chỉnh hạ vị đưa, sau đó đem hôm qua cái kia một chậu hoa mang đi, một mình đi qua tiệm hoa, đã đến tiệm hoa đằng sau, dùng để ở lại bụng trong, ngồi tại trên ghế mây, chậm rãi chỉnh lý suy nghĩ, Nga hoàng nữ anh hai vị hảo hữu tựa hồ tìm được con đường mới. Nếu như có thể tìm tới sơn quỷ các thần, cũng có thể đem những thứ này con đường tu hành chỉ điểm cho các thần. Kỳ thật ở thời đại này, những thứ này sơn thần thủy thần cũng có thể cùng nhân gian thế lực hợp tác, lẫn nhau cùng có lợi, đương nhiên, nhất định phải có đương đại thiên sư dạng này người với tư cách chính giữa giao thiệp người. Nhân hòa thần đều có thiếu hụt, người không thể gặp đến lực lượng của thần, thần tốt nhất cũng không cần đi tới gần quá nhân tính bên trong hắc ám bộ phận, giữ một khoảng cách, duy trì cân bằng, đối với song phương đều có lợi. Điểm này có thể đáp ứng Trương Thiên Sư, chỉ là đáng tiếc, nàng nhưng thủy chung không có tìm được cô luôn. Mấy lần ra ngoài, không thu hoạch được gì. Nàng tại Thần Châu phong thủy đồ bên trên lại lần nữa vẽ một vòng tròn, còn lại khả năng không nhiều. Giác ngay tại suy nghĩ đằng sau vấn đề, đinh linh âm thanh bên trong, tiệm hoa bị đẩy ra, Giác đứng dậy, nhìn thấy trong cửa hàng là người mặc áo đỏ liệt liệt như lửa bay hùng nữ tử. Là Ngô Cơ, Giác đem chính mình suy nghĩ đồ vật thu lại, mời Ngô Cơ ngồi xuống, đổ một chén trà, nhẹ nhàng đợi qua, mỉm cười nói, "Ngô ngươi làm sao lại đột nhiên tới?" "Vô sự, chỉ là cái kia vệ quán chủ cùng Phượng cô nương có chút nhao nhao, liền ra ngoài nhìn một chút." "A, dạng này a." Côn Lôn tiên nữ ngậm lấy một tia tìm không ra bất kỳ tật xấu gì thanh nhã mỉm cười. Cùng Ngô Cơ chuyện phiếm một chút họa nghệ cùng sự tình của quá khứ. Ngô Cơ uống một ngụm trà, cảm giác được trà này hương vị không có chút nào táo khí, hiển nhiên là pha người công phu đầy đủ, vô luận là thuật pháp còn là nghệ thuật, đối phương đều rất có kiến giải. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, nói, có đôi khi thật không biết, ngươi là thông minh thành thủ, vẫn còn có chút ngốc. Có đôi khi nhìn sự tình rất thấu triệt, có đôi khi lại dễ dàng không cẩn thận đem chính mình vòng vào đi. Giác ngơ ngẩn. Nâng chén trà lên, nhấp một miếng, mỉm cười nói, đây cũng là bắt đầu nói từ đâu. Ngu Cơ nhìn xem thiếu nữ, nói, ngươi mới vừa trò đùa nói câu nói kia. Vệ quan chủ, cùng Phượng cô nương giống như là cha con. Giác kinh ngạc, sau đó lâm vào trầm tư. Ngu Cơ trầm âm, cảm thấy đây cũng đã là chạm đến là tôi, nói đến đây đầy đủ. Nâng chung trà lên uống một ngụm, lại nhìn thấy thiên nữ trên mặt hiện lên một tia thật có lỗi, nói, là, cha con mà nói, là có chút mạo muội, đợi đến bọn hắn trở về, ta biết nói xin lỗi. Ngu Cơ động tác trì trệ. Nàng hít một hơi thật sâu, khoát tay áo, nói, ta lại hỏi ngươi. Lúc ấy hai bọn họ giống như là cha con, như vậy ai xung làm mẫu thân nhân vật. Thiên nữ trầm mặc, bắt đầu hồi ức. Thiên nữ lo liệu lấy núi Côn Lôn muốn có đoan chính thanh nhã. Mẫu thân. Ai vậy? Thiếu nữ mỉm cười hoàn mỹ không một tì vết, ta không biết ta. Ngu Cơ. Nàng nhìn xem thiếu nữ bên mặt, đành phải bỏ qua chuyện này không để cập tới. Lại trò chuyện trong chốc lát, đứng dậy cáo tử. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cho cái nào đó cửu vĩ hồ ảnh chân dung tài khoản gửi tới tin tức, thật có lỗi, nữ tiểu nương nương. Không di chuyển được. Tiệm hoa nội bộ, Côn Lôn tiên nữ duy trì hoàn mỹ không một tí vết mỉm cười. Cửa tiệm hoa đột nhiên tự hành khóa lại. Mấy tức đằng sau, trắng non khuôn mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Thẳng đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng lúc này mới trở lại hương vị đến, rõ ràng chính mình vô tâm nói như vậy tựa như là đem chính mình cũng bộ đi vào. Nếu như là người bình thường, lấy nàng thanh đạm tính tình cũng không thèm để ý, nhưng là nàng nhìn thấy cái kia đồ gốm, biết Uyên khả năng thân phận như vậy liền chuyện công chúng chính là cùng chính mình từ nhỏ nhận thức, đồng thời tại Tam Quốc năm bên trong chiếu cố hắn thật lâu trước mặt bằng hữu. Tục xương mặt mất hết mặt. Tây Vương mẫu nương nương, ta nên làm cái gì? Suy nghĩ đằng sau, vô pháp lấy được biện pháp giải quyết. Côn Lôn thiếu nữ hít một hơi thật sâu, xoay người, ngồi xuống. Từ trong ngăn tủ móc ra một bình đồ uống. Bên trong là quả vị địa. Dù sao cũng không có người nhìn thấy. Kéo ra, ngồi ở trên giường, ngước cổ lên. Tấn tấn tấn. Nam. Vệ Uyên lấy ngự phong chi thuật điều khiển cùng hưởng xe đạp, Phượng Tự Vũ thon dài hai chân xếp bằng ở chỗ ngồi phía sau, đưa lưng về phía Vệ Uyên, một bên nhìn xem hai bên phong cảnh, một bên gặm hạt dưa, vũ tộc thiên nhiên gió nhẹ thân hòa, cho dù là Vệ Uyên tốc độ nhanh như vậy, Phượng Tự Vũ như cũ có thể làm người không việc gì đồng dạng, ngồi vững vững vàng vàng. Dựa vào ngự phong chi thuật, Vệ Uyên như cũ tốn một chút thời gian mới đến Thiên Thai Sơn. Vệ Uyên nguyên bản còn ý định trực tiếp gây đi lên, thế nhưng là đi mới phát hiện, nơi này cái kia có thể nói là người đông nghìn nghịt, nhiều đáng sợ, tại chân núi mặt thậm chí còn có bán quả vật hoa quả, có thể nói người trên người, không có cách nào, đành phải một cái sống bàn tay bổ vào con mắt sáng lên Phượng Tự Vũ đỉnh đầu, lôi kéo thiếu nữ từ một bên lên núi đi. Không nghĩ tới, trên núi vẫn như cũ là nhiều người vô cùng. Lần này vốn chính là có tuyên truyền mục đích, cho nên căn bản không có nghĩ giam lại chính mình làm. Vệ Uyên nhìn thấy tại núi cao chỗ phần lớn là chút phóng viên quay phim sư, hoặc là chính là tất cả nhà các phái người tu hành, trên thân đều mang một sợi khí cơ, các nơi trên cây cũng đều có cái khác lưu phái người tu hành. Vệ Uyên thậm chí còn chứng kiến có cái mái tóc màu đen, màu nâu con người, lén lút đi đến thanh niên, mang theo là khác hẳn với Phật đạo khí tức. Vệ Uyên cảm giác dưới, cùng loại với phương Tây tu hành lưu phái, nhưng là lại không giống. Người kia leo cây nhanh chóng, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước đi. Nhìn thấy Phật môn tăng chúng đặc lưu Phật quang khí tức, thần sắc nhỏ túc, đang định tìm cách để cho mình bản thể đi qua, đằng sau đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, nguyên lai là trên núi người trên người, lại có chút người muốn lên trên cứng rắn chen, kết quả có cái phóng viên không cẩn thận đã hụt, liền hướng phía một bên trên đường núi té xuống. Cái này muốn té xuống sợ là muốn chết. Vệ Uyên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bên cạnh, đang muốn xuất thủ, vừa lúc một tay nắm vươn đi ra, đem cái kia phóng viên giữ chặt, vững vàng kéo lại, tên kia phóng viên dọa đến mất hồn mất vía, chân đều như nhũn ra, mới vừa cứu người mở miệng, tiếng nói nhu hòa nói, đường núi hiểm trở, chư vị thí chủ, cẩn thận dưới chân. Vệ Uyên ngước mắt nhìn lại, cứu người là một tên tuổi nhỏ tuấn mỹ tăng nhân, một thân một mạc vải trắng tăng bảo. Cũng chính nhìn qua. Chương 314, há không nghe cô luôn. Chương 314, há không nghe cô luôn. Tuổi nhỏ tăng nhân chắp tay trước ngực, thần sắc ôn hòa yên tĩnh, nói: "Đa tạ vị thí chủ này thi cứu." Vệ Uyên chẳng biết tại sao, cảm thấy thiếu niên này tăng nhân có chút quen mắt, nhưng là muốn cũng muốn không rõ ràng, lắc đầu, nói: "Khách khí. Thiện tay mà thôi, huống chi ta cũng không cứu được người." Đại sư là Thiên Thai Sơn tăng nhân. Bởi vì viên giác tồn tại, Vệ Uyên đối với Phật môn bảo trì một loại trung lập thái độ, chỉ cần không gây cũng lười đi tìm phiền toái, đương nhiên chính ngươi rủi ro, cũng đừng trách ta ngọa hổ tát hai quất ngươi. Thiếu niên này tăng nhân khách khí hồi đáp, bần tăng pháp hiệu đạo nghiễm. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể nói là Thiên Thai Sơn đệ tử, chỉ là ở đây ngủ tạm tu hành mà thôi. Thở thiếu thời là tại Giang Nam Diệu Trí Am xuất gia tu hành. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Đạo nghiễm đại sư." Thiếu niên tăng nhân nhìn chằm chằm Vệ Uyên nhìn một lát, đáy lòng hình như có sở ngộ, thế nhưng là cẩn thận tìm kiếm thời điểm, cái kia một điểm linh cơ nhưng lại trực tiếp bình phục lại đi. Phản phất chỉ là ảo giác của hắn, người trước mắt này, trừ bỏ một thân tu vi tại cái tuổi này đến nói cực kỳ bất phàm, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nói cho cùng, giống như chỉ là có chút hợp ý tự xưng pháp hiệu đạo nghiễm tăng nhân trôi chạy tâm ý, mỉm cười nói, còn không biết vị thí chủ này danh tự. Vệ Uyên lúc đầu ý định cần hồi đáp, nghĩ đến chút cửu âm đề điểm, quyết định hôm nay vẫn là muốn thận trọng chút, chỉ là nói, ta họ Vệ, mở một nhà viện bảo tàng. Chỉ bên cạnh không biết từ nơi đó móc ra một cái hạt thông Phượng Tự Vũ. Đây là ta thân thích nhà hải tử, gọi Phượng Tự Vũ, nghe nói chỗ này đạo môn cùng Phật môn có giao đấu, cho nên tới xem một chút náo nhiệt. Phượng Tự Vũ nghe được đề cập chính mình, nhìn thấy thiếu niên tăng nhân kia nhìn qua, trực tiếp vươn tay đưa tới một cái hạt thông, nói: "Muốn ăn sao?" Nàng hai mắt sáng tỏ, rất có hăng hái à mười nói: "Xem náo nhiệt thời điểm, tốt nhất nắm hạt dưa gì đó, đến một điểm." "Ách, ngươi là Phật môn đệ tử, có phải hay không các ngươi gia trưởng thế hệ muốn cùng người ta cãi nhau?" Phượng Tự Vũ nói đến một nửa thời điểm mới chơi lớn phát hiện, thiếu niên trước mắt này tăng nhân chính là Thiên Thai Tông. Tựa như là tràn đầy phấn khởi mời người khác ăn dưa, phát hiện ăn dưa liền trực tiếp sinh trưởng ở nhà khác ruộng dưa bên trong. Có chút lúng túng, đạo nghiêm chợt cười nói, như vậy tiểu tăng liền từ chối thì bất kính, đa tạ tiểu thí chủ. Hắn nắm một cái hạt thông, khách khí một chút đầu. Phượng Tự Vũ nhẹ nhàng thở ra, vô tăng nhân bà bay, nói: "Ăn thật ngon." Mà lúc này đây, Vệ Uyên vừa mới lên núi phía trước, ở lại dưới núi nhục thân cũng giải trừ ẩn thân chú thuật, một thân đạo bảo, mang trên mặt nạ, nguyên bản màu xám xanh tóc dùng đạo thuật khôi phục thành đen nhánh, đi đến núi, người chung quanh đều phát hiện hắn, rất nhanh nhận ra được, đây chính là ban đầu ở núi Long Hổ, lớn tiếng muốn cùng Phật môn luận pháp vị kia Thái Bình đạo đạo chủ. Một trận rối loạn, rất nhiều người trực tiếp dùng lai sở trệ ám thiết bị nhắm ngay người mặc đạo bảo Vệ Uyên. Thế nhưng là mặc kệ là tốt bao nhiêu tiên tiến thiết bị, đều chỉ có thể quay chụp đến bóng lưng hoặc là mặt bên, chân dung phảng phất luôn luôn bao phủ một tấm sương mù, vô pháp xem thấu. Vệ Uyên phân thần lưỡng dụng, một phương diện ứng phó vị thiếu niên này tăng nhân, một phương diện khu sử nhục thân đi tới. Mãi cho đến rối loạn chuyển đến, lúc này mới hậu chi hậu giác, thuận tầm mắt của mọi người cùng một chỗ quay đầu đi, nhìn thấy từ trên thềm đá đi tới Thái Bình đạo đạo chủ, cái sau người mặc đạo bảo, đi lại bình ổn, mà ở thời điểm này, cái kia từ đầu đến cuối cười ha hả thiếu niên tăng nhân đôi mắt híp, đáy mắt phức tạp. Sau đó rất mau đem cái này một sợi phức tạp sắc ý, ấy nấy, thổ thức, thống hận cảm xúc dừng. Hắn đã sớm tu hành đến Phật môn thần thông lậu tận thông, tâm niệm không để loạn không ngại, đã có thể gây tận phiền não. Vệ Uyên nhạy cảm phát giác được phía sau nhằm vào lấy chính mình một sợi tâm tình rất phức tạp, quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên tăng nhân kia, không nói thêm gì, chỉ là vỗ xuống bên cạnh gầm hạt dưa đập hạt thông Phượng Tự Vũ, thuận đám người hướng chỗ càng cao hơn đi. Bên kia đã sớm có người, chỉ là truyền đến từng tiếng rối loạn. Xem ra vị này Thái Bình đạo đạo chủ mới qua, còn có chút phiền phức a. Cũng không tính là phiền phức đi. Phía trước có người thấp giọng lầu bầu nói, chỉ là sẽ có chút nan đề, cái này có chút xem như khiêu khích đi. Ngạch, ra vai phủ đầu. Mặc dù nhưng thật ra là nhằm vào những người khác, bất quá cũng đúng là có chút ra vai phủ đầu ý tứ. Vệ Uyên ba người đục lên đi, mới phát hiện, nguyên lai núi này phía trước thế mà biến thành một mảnh sơn đồi, chân chính sân thượng chùa vị trí ngọn núi, giờ phút này vậy mà trực tiếp tại ngán trượng bên ngoài, chính giữa mảng lớn vách núi, nhìn đến làm cho lòng người bên trong e ngại, một tên lão tăng ngồi xếp bằng ở đây, phía trước chính là vách núi, thậm chí không có thông qua cầu nối. Từ trung quanh người giao lưu trong thanh âm, có thể suy đoán đi ra, đã vừa mới có chút người tu hành riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hoặc là liền dùng dây thừng lăng không phi độ, hoặc là liền lựa chọn từ đối diện cô phong trên vách đá dựng đứng leo đi lên. Lão tăng kia chắp tay trước ngực, đối với Thái Bình đạo đạo chủ ngự khi ấm áp nói: "Uyên đạo chủ, phía trước chính là ta Phật môn chư cao tăng vị trí, mời hướng luận đạo." Có người nhịn không được nói: "Nhưng chúng ta làm sao bây giờ?" "Đúng vậy a, những người này đều mang thiết bị, chẳng lẽ liền trực tiếp để qua nơi này?" Lão tăng kia chắp tay trước ngực, chỉ là nói: "Phía trước khổ hải." Lại nhìn về phía Thái Bình đạo đạo chủ, giọng thanh thản nói: "Uyên đạo chủ, trong chùa trưởng bối có lời, lần này luận pháp, nếu là vì chúng sinh, như vậy liền không nên lấy thần thông mạnh yếu đến luận cao thấp, mà cần phải thuần túy giảng thuật pháp môn, đạo môn nghĩ như thế nào?" Vệ Uyên nhịn không được nhíu mày. Phía trước không phải muốn làm ra kim Phật chuyển pháp, ngàn dặm ép hỏi núi Long Hổ chính là ngươi. Bây giờ nói mọi người hòa hòa khí khí, chỉ luận pháp môn, không thể so thần thông phô trương cũng là ngươi. Hợp lấy chuyện tốt toàn bộ đều cho ngươi chiếm rồi. Mà lúc này đây trên internet cũng đều có chút cái vã, không ít người cũng đồng ý dạng này thuyết pháp, dù sao hòa thượng này nhìn qua rất ôn hòa, lại giống là cái giảng đạo lý dáng vẻ, lại nói, đã phía trước nói là luận pháp, như vậy yêu cầu như vậy cũng rất bình thường. Lại có người phân tích, khổ hải không bờ, là muốn quay đầu là bờ. Còn là nói muốn lấy thân vượt qua. Nếu là nói quay đầu là bờ, chính là muốn khuyên các ngươi đi, mà lấy thân vượt qua, chính là trước mắt cái này vách núi chỉ là nhìn xem để người sợ hãi, nhưng thật ra là có thể bình an đi qua. Bên cạnh đạo nghiễm nhìn chằm chằm mặt kia bên trên diện tích che phủ cụ đạo nhân. Chẳng biết tại sao, có thể là cái kia mặt nạ quan hệ, hắn từ đầu đến cuối nhìn không ra vậy có phải chính là đi qua cái kia duyên, đáy lòng nổi lên gợn sóng, hắn đối với bên cạnh gần đây rắn chắc hai người nói, vệ quan chủ, phượng cô đương, tiểu tăng còn có chút sự tình muốn xử lý, liền đi trước một bước. Vệ Uyên gật đầu, phượng tự vũ phất phất tay, nói, thử nhìn một chút. Nàng cười nói, thật ăn thật ngon. Thiếu niên tăng nhân mỉm cười gật đầu, chuyển thân rời đi, rất nhanh lẫn vào trong đám người, đợi đến trở lại chủ phong thời điểm, trên người màu trắng tăng y hóa thành màu đen, để hắn thêm ra tỷ lệ lạnh lùng, diêu nghiêm hiếu, pháp hiệu đạo diễn, nho thích đạo tam giáo đều thông dựa theo lạc thư ghi chép, vốn phải là yến vương chu lệ tĩnh nan chi dịch bên trong trợ lực lớn nhất cùng nữ thần, một đời vinh hạnh đặc biệt không hai, lấy tăng nhân chi thân đỡ rồng không hai chi tuyển. Đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân, chính mình khát vọng như cũ chết từ trong trứng nước. Thiên thai tông lần này ứng đối nhưng thật ra là hắn đưa ra. Đối phương có quan vân trưởng, nếu là không thêm vào hạn chế, Phật môn thanh thế nhất định sẽ bị đè xuống. Chính hắn lần này là không chịu xuất thủ, cho nên chỉ có thể nhìn những cái kia Thiên Thai Tông cùng Phật môn hậu bối đệ tử. Nếu có thể đem quyền chủ động trộm trong tay, ngược lại là còn có mấy phần có thể nhìn, vô luận là đồng ý hay không, đều sẽ nhận nhất định hạn chế, mà lấy nhanh nhẹn linh hoạt gặp chiêu phá chiêu, trong lúc vô hình cũng yếu một bậc khí thế. Uyên, ngươi sẽ như thế nào làm? Lấy trí phá vỡ sao? Đạo nghiễm, hay là nói diễn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thuận thế đem hạt thông đặt ở bên cạnh, nhặt lên một cái. Đột nhiên phát giác được vận khí lắc lư, con ngươi thu nhỏ lại. Đây là? Mà lao tăng kia mặt mày rủ xuống, chắp tay trước ngực, nói, còn mời Uyên đạo chủ tiến về chủ điện đi gặp. Còn lại chư vị thí chủ, bần tăng biết mang theo bọn hắn từ một cái khác đầu đường nhỏ đi, bất quá, chùa miếu là thanh tịnh nơi, địa phương không lớn, khả năng chỉ có 10 tên thí chủ có thể đi. Đám người tiếc nuối không thôi, nhất là rất thật tốt không dễ dàng chạy tới, ý định tự mình nhìn xem người. Bất quá cái này tăng nhân cho ra lý do rất ngay thẳng, địa phương không đủ lớn. Bọn hắn cũng không lời nói, chính mình cảm thấy không có cái gì hy vọng, cũng liền chuyển thân ý định xuống núi. Vệ Uyên bản thể nắm lên một quả hạt dưa ném tới trong miệng, hai con ngươi híp, chỉ để lại một sợi tinh thần, chân linh toàn bộ điều khiển thái cổ thân thể. Thái Bình đạo đạo chủ con mắt hơi sáng, thần sắc bao phủ tại dưới mặt nạ mặt, nhìn không rõ ràng, kỳ thật mới vừa lao tăng này nói, tiến về chủ điện đi gặp, kỳ thật đã ẩn ẩn là chèn ép đạo môn địa vị, tựa như đạo môn chỉ là được mời đến khách nhân, rơi vào bị động. Vệ Uyên điều khiển chính mình cổ đại thân thể, nói, không cần. Lao tăng kinh ngạc. Đạo chủ đưa tay, giống như cười mà không phải cười, nói, đã địa phương không đủ lớn, tìm một nơi khác mà thôi. Chỗ nào đến phiền toái như vậy? Gì đó? Lao tăng còn ý định muốn mở miệng, đột nhiên tâm thần nhảy một cái, nhìn thấy cái kia người mặc đạo bào đạo chủ chấn động tay áo, sau đó, vách núi ở giữa mây mù đống nhiên ngưng trệ. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm. Vân khí vậy mà đột nhiên hướng phía tứ phương tràn lan, cuồn cuộn mà đi. Tại vân khí bên trong, đột nhiên có mênh mông tiếng nước chảy xuôi, sóng cả như kinh lôi. Để ngươi chân đứng không vững. Lao tăng con ngươi bỗng nhiên co vào. Kia là Long Âm. Đạo nhân kia đứng ở vách núi phía trước, rộng lớn tay áo bị quét hướng lấy đằng sau phiêu động, vân khí tràn lan tại quanh thân. Từ thái dương lọn tóc chạy xuôi mà qua, hai mắt bình thản hờ hững. Mà tại trước người hắn, tương tòa cổ đại lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại từ nói bụ linh khí nâng nâng ở không trung, sơn hải giới đế chỉ linh khí nồng nặc cùng hiện đại nhân gian giới hoàn cảnh một khi tiếp xúc, lập tức dẫn đến kịch liệt nguyên khí lưu động, phản phất hào quang dị tượng liễm diễm hơn 3000 dặm. Bởi vì đạo Phật luận pháp mà hội tụ tới người cơ hồ vô ý thức toàn bộ ngẩng đầu, nhìn thấy cái này một bộ dị tượng, không biết là ai thì thầm một câu, cái này là chân thần tiên a, giờ phút này đối với siêu phàm thế giới lại không mảy may hoài nghi, mà tại đặc biệt tổ hành động bên trong đạo môn đệ tử nhìn xem một màn này, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Tu lý càn khôn. Trong sách viết là thật. Đế chỉ giờ phút này chính là Vệ Uyên Hồ Thiên. Viễn cổ đế chỉ dòng nước trực tiếp nghịch thế dâng lên, dòng nước chạy nhanh vào hư không, hóa thành từng đầu bên mông bao la hùng vĩ cầu nối liên tiếp nơi này cùng những cái kia đỉnh đài lâu các, tiếng nước như sấm, nhưng lại hết lần này tới lần khác chưa từng rơi xuống, phảng phất trường long, say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà tự nhiên là tiêu sái đến cực điểm, mà hóa thủy vị cầu, cái bóng hào quang cũng là đầy đủ thoải mái, mà một màn này rơi vào trong mắt. Mọi người càng là yên tĩnh ý mắng. Hết thảy lấy các loại phương thức thấy cảnh này, đều ngắn ngủi tắt tiếng năng lực. Lao tăng kia cách gần đó, chơ mắt nhìn xem cái kia trong tay áo sông núi cùng hồ nước bay tuôn ra mà ra, nhanh chóng biến to lớn, linh khí như sóng, chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư, một khỏa Phật tâm cơ hồ bị kinh hãi đạt được hiện khẽ hở, cắn chặt răng, lấy Phật môn sư tử hống quát hỏi, bừng tỉnh bị chấn động ở đám người, nói, đây là địa phương nào? Thái Bình đạo đạo chủ nhân thân, ngoại vị đạo, nếu là sinh ở Thần Châu, chẳng lẽ chưa từng nghe qua Côn Lôn giao trì sao? Gì đó? Bên cạnh đạo môn đệ tử kinh hãi, Côn Lôn, vân khí phun trào, đột nhiên có tiếng long ngâm truyền đến, tại Thái Bình đạo đạo chủ phía sau. Trong mây mù ẩn ẩn có lân giáp thân thể hiện lên, to lớn hung thú như ẩn như hiện, nương theo lấy đột nhiên sụp sôi tiếng long ngâm ầm, đạo nhân nghiêng người nhìn về phía tăng nhân, tay áo cuộn cuộn, phía sau biển mây đột nhiên phun trào tản ra, một cái dữ tợn đầu rồng sông phá biển mây. Màu đỏ dựng thẳng đồng tử băng lánh liếc xéo dưới núi đám người. Vân khí bỗng nhiên hướng phía chung quanh khuyết tán phun trào, đám người vô ý thức hoặc là lui lại nửa bước, hoặc là nhắm mắt lại, đợi đến mở to mắt thời điểm, trước mắt đã không có đạo nhân kia, chỉ có thanh âm vẫn còn, quanh quần không dứt. Vân đạo tại giao chỉ, chờ Thiên Thai tông chư vị. Chớ nên trễ. Đạo nhân kia ngồi tại long thú phía trên, đã vào biển mây. Chương 315, có thể từng nhớ kỹ cố nhân. Chương 315, có thể từng nhớ kỹ cố nhân. Côn Lôn, không biết bao nhiêu người bị cái này vô cùng đơn giản hai chữ chấn nhiếp địa tâm thần hoảng hốt. Nơi đó là Thần Châu thời đại thần thoại hạch tâm, rất nhiều trong thần thoại cao xa nhất tồn tại, như là một trận sinh ra ở trong lòng gió lốc, nháy mắt lướt qua đáy lòng của mọi người, để bọn hắn cảm giác được tê cả da đầu. Một tên đến từ Thần Châu quan phương phóng viên nhìn về phía trước mây mù bốc lên, thật sự có một loại thần thoại không còn là văn tự, mà là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt cảm giác. Côn Lôn, giao chỉ. Với tư cách Thần Châu thập tự cảnh giáo người thừa kế hạng hồng bảo bàn tay run rẩy. Hắn trừng to mắt, đáy mắt cái bóng lấy cái kia long thú, cùng Côn Lôn đế chỉ bộ dáng, cho dù là với tư cách cảnh giáo tu sĩ, trong đáy lòng của hắn đều xuống ý thức hiện ra một loại rung động cảm giác, kia là sinh trưởng tại Thần Châu người, tại tận mắt thấy tự thân văn hóa tổ mạch bên trong không thể thiếu trọng yếu truyền thuyết lúc bản năng phản ứng. Thời đại thần thoại thần sơn. Hạng Hồng Bảo khẽ hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Hai mắt bắt đầu từ trong đám người cực nhanh đảo qua. Hắn định tìm trà trộn vào đến châu Úc cùng đại lục mới giáo hội người. Nếu như có thể mà nói. Thanh niên sờ tay vào ngực, bắt lấy điện thoại di động. Hắn quyết định muốn đem đám người này báo cáo rơi. Côn Lôn giao chỉ nội bộ tin tức, không thể để nhóm này người biết. Thuận tiện còn có thể dẫn lên mấy cái 500 ngàn. Thế nhưng là Hạng Hồng Bảo tìm nửa ngày, cũng không thể đủ tìm tới những cái kia đến từ giáo hội thành viên, hơi nhíu nhíu mày, châu Úc khoảng cách Thần Châu cũng không tính xa, bọn hắn nói đã sớm xuất phát, không có lý do đến bây giờ đều không thể đến Thần Châu. Là không thể trà trộn vào tới sao? Vậy cũng tốt. Bất quá đáng tiếc, mấy cái 500 ngàn đâu. Hạng Hồng Bảo cất kỹ đáy lòng tiếc nuối, đưa di động nhét vào trong ngực, từ trên cây nhảy xuống, giả vờ như dáng vẻ vô tội, chuẩn bị trà trộn vào trong đám người, cũng đi truyền thuyết kia bên trong Côn Lôn giao chỉ nhìn xem. Mới đi hai bước, đột nhiên có hai bàn tay to một trái một phải đặt tại trên vai của hắn. Hạng Hồng Bảo mặt không đổi sắc, quay đầu nghi ngờ nói, làm sao rồi? Bên trái thanh niên cười híp mắt đẩy vành nón, đặc biệt tổ hành động, phiền phức cùng chúng ta đi một chuyến. Hạng Hồng Bảo khuôn mặt trì trệ, cái này, tại sao? Ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt a, lại không có phạm chuyện gì, ta là vô tội. Bên phải khuôn mặt ngay ngắn thanh niên nhìn chằm chằm hắn, sâu kín nói, ngươi cảm thấy chúng ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Thập tự cảnh giáo thành viên Hạng Hồng Bảo thành công bị áp đi. Vệ Uyên yên lặng thu hồi điện thoại di động, nghĩ đến 500 ngàn cần phải tới tay. Hắn một cái khác nhục thân ngồi tại Bắc Long trên lưng, ngược lại là có thể phân ra nhàn tâm nghĩ đến, đem mới vừa một cái kia khí cơ hơi có kỳ quái thanh niên cho báo cáo rơi, còn bên cạnh Phượng Tự Vũ trừng to mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Côn Lôn giao chỉ, đều có chút cả lăm, nhìn xem Vệ Uyên, nói, "Vệ quan chủ, cái này, đây không phải..." Nàng muốn nói, "Đây không phải Sơn Hải giới đế chỉ sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Vệ Uyên lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết." Hắn ra hiệu Phượng Tự Vũ yên tĩnh, sau đó lẫn vào một chút biến cực kỳ của nhiệt đám người đi lên phía trước, bên cạnh có cái thanh niên giơ điện thoại di động quay chụp hoàn cảnh xung quanh, dưới chân hắn dẫm lên trong suốt mị dụ hạ xì, trong giọng nói kích động hơi trở nên bằng phẳng chút, nói, "Nhìn thấy sao? Các bằng hữu, đây chính là chúng ta Hoa Hạ Côn Lôn giao chỉ, theo như truyền thuyết, năm đó Côn Lôn chư thần thường thường ở đây ngắm cảnh, cũng là Côn Lôn trong thần thoại nổi danh nhất tràng cảnh một trong, hiện tại ta liền dẫm tại Côn Lôn mị dụ hạ xì bên trên, cảm giác xung quanh có gió, có thể phòng ngừa người té xuống, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Tây Vương Mẫu, có thể hay không nhìn thấy Côn Lôn tiên nữ, có thể hay không cùng những cái kia tiên nữ đến một trận gặp gỡ bất ngờ, ha ha, cũng coi là một trận giai thoại." Thanh niên thành thạo bắt đầu lai sở trệ ảm. Vệ Uyên trong lòng oán thầm trả lời, không có khả năng. Hắn nhìn về phía trước, trong lòng suy đoán, Phật môn sẽ như thế nào ứng đối. Mà ở thời điểm này, nào đó một chỗ nhà ngang bên trong, Cuồng Hoan một đám sơn hải dị thú nhóm thần sắc một chút ngốc trệ ở, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía đời đời kiếp kiếp đều tại Côn Lôn chi khâu, cho chư thần làm công ngưỡng mặt Khâm Nguyên. Khâm Nguyên mở to hai mắt nhìn, trong lòng không dám tin nói, cái này, đây là đế chỉ. Thế nhưng là, làm sao có thể? Đế chỉ không phải là tại sơn hải giới sao? Làm sao lại đến nhân gian? Khâm Nguyên không nghĩ ra. Thế nhưng là đối mặt với một đám cùng nhau nhìn qua rất nhiều đám hung thú, hắn còn hơi hơi giơ lên cái cằm, giả vờ như đã tính trước dáng vẻ, nói, đế chỉ ở đây, xem ra hoặc là có sơn hải giới đại nhân vật thi triển vô thượng pháp lực, đem đế chỉ vận chuyển đã đến nhân gian, hoặc là chính là có đối với đế chỉ rất quen thuộc đại nhân vật ở nhân gian cũng kiến tạo một cái đế chỉ. Bất kể như thế nào, khẳng định là có sơn hải giới đại nhân vật ra sân. Sơn hải giới đại nhân vật a. Bên cạnh cái chán chọn nhuộm thanh niên nhịn không được cảm khái nói, nếu có thể nhìn thấy, không biết có thể hay không đến điểm chỗ tốt. Còn phải chỗ tốt, loại kia đại nhân vật phần lớn đều là trời sinh thần thánh, chỗ nào sẽ cho chúng ta cái này thú nhỏ chỗ tốt. Khâm Nguyên trong lòng ngán thầm, bất quá chợt nghĩ đến, tại sơn hải giới, giống như là bọn hắn dạng này dị thú đâu đâu cũng có, chỉ so với những cái kia không có lý trí, chỉ có thú tính hung thú tốt một chút thôi, không có chút nào hiếm có. Thế nhưng là nơi này là chỗ nào? Chỗ này thế nhưng là nhân gian a. Không chừng nhân gian gặp mặt cảm thấy nhìn quen mắt, cảm thấy tha hương nộ cố chi gì đó, trong lòng cảm khái. Tiện tay từ đầu ngón tay trong khe để lọt một điểm xuống tới. Cái kia cũng đủ bọn hắn ăn. Nghĩ tới đây, Khâm Nguyên ấy lòng lửa nóng, một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, hận không thể một chút chui vào, chung quanh sơn hải dị thú nhóm cũng đều nghĩ đến điểm này, từng cái biểu lộ đều mang một tia cùng nhiệt, vừa uống rượu, một bên chờ mong nhìn màn ảnh. Trong lòng suy đoán sẽ là vị đại nhân vật nào xuất thủ, là núi Côn Lôn thần lục nô, còn là khai minh thú, hoặc là vị kia địa vị càng tôn sùng Tây Vương mẫu. Đạo diễn nghe xong bên cạnh tiểu Sa Di thanh âm run rẩy, trong lòng hơi trầm xuống. Côn Lôn giao chỉ, vị này Thái Bình đạo đạo chủ, vừa ra tay chính là hoàn toàn không giảng đạo lý, không nói quy tắc vô lý tay. Không, đây cũng không phải là vô lý tay. Cái này đều nhanh trực tiếp đem bàn cờ bén, là trực tiếp đem quyền chủ động hung hăng bắt trở về. Thiếu niên tăng nhân nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạm, có rồi tự mình xuất thủ ý niệm, bất quá cái này tạm niệm mới dâng lên liền bị hắn trực tiếp đè xuống, từ từ nói, ngươi nói cho bọn hắn, hết thảy như cũ an lấy bọn hắn nguyên bản ý định đi làm. Phải, đệ tử cáo lui. Cái kia tiểu Sa Di thi lễ một cái, vội vàng chạy ra ngoài. Đạo diễn trầm ngâm dưới, chủ động đi ra tăng phòng. Cũng cùng những người còn lại đồng dạng lẫn vào trong đám người đi đến giao chỉ vị trí, mà Phật môn rất nhiều tăng nhân các tu sĩ nhìn chung quanh một chút, thở dài một tiếng, đối mặt dạng này đại thủ bút, bọn hắn vô ý thức đấy lòng cũng dâng lên một tia tranh đấu chi tâm. Giờ phút này không tranh đã không được. Trong lúc nhất thời, có ngồi cưới sáu răng mặt tượng, có chân đạp đại sen, cũng có thi triển thần tốc thông. Phản phất cây thiên Phật quốc hàng thế, thấy cả đám trận mắt hốt mồm, chỉ lo chụp ảnh, một tên thanh niên miết miết miệng, cảm thấy đầu ông, thì thầm nói, thật là thời đại biến a. Đạo môn đệ tử thấy thế, cũng đấy lòng hiện lên không thoải mái cảm giác, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, có trực tiếp ngự kiếm phi hành, có gọn gàng mà linh hoạt cưới mây đạp gió. Trương Nhược Tố lắc đầu, hắn trước giờ vài ngày thêm chút sức đem núi Long Hổ phong ấn cưỡng ép ra cố một lần, cho nên có thể hơi đi ra thở một hơi nhìn cái gió, nhìn xem một màn này, vuốt râu lắc đầu, nói, cái này Thái Bình đạo đạo chủ thật đúng là cổ tay đủ lão luyện. Bên cạnh Mi Tâm Hỏa Diễm thiếu niên đạo nhân khó hiểu nói, a Huyền cũng đã biết, cái kia Thái Bình đạo đạo chủ là vệ quán chủ một cái khác thân. Trương Nhược Tố tức giận nói, đần. Hắn nói câu nói như thế kia, nếu như Phật môn không muốn bị một cước dẫm tại trên mặt đất bên trong, nổ đều không nổ ra được, liền chỉ có thể cũng thi triển ra cùng loại thủ đoạn để khí thế, tựa như là bọn hắn phía trước dùng dư luận, lúc này còn muốn dùng một mạc Phật lý đã không ai nghe bọn hắn. Mà Phật môn mới ra, chúng ta đạo ra những người kia đều kìm nén nổi giận trong bụng, chỉ biết ra sức hơn. Chúng ta bên này mà ra sức, Phật môn cũng chỉ đành nắm lô mũi đi theo sử lực khí. A Huyền khó hiểu nói, sau đó thì sao? Sau đó, lão đạo sĩ cười một tiếng, chỉ phía trước, nói, tên kia nói, mời Phật môn chân tu đi giao chỉ. Nếu là những hòa thượng kia đi tới đi qua, hoặc là nói chỉ là hơi thi triển chút thủ đoạn, cũng không có cái gì ý tứ, có thể ngươi bây giờ nhìn xem. A Huyền ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy Phật môn đạo môn lẫn nhau tranh nhau, chân trời một hồi là cưỡi sáu răng mạch tượng, thần sắc bình thản tăng nhân, một hồi là đổ rượu trường kiếm, ngựa cổ uống rượu đạo sĩ, kiếm khí tung hành, Phật quang bất diệt, từ khác nhau phương hướng dâng lên, lại đều hướng giao chỉ mà đi. Thật sự có trong truyền thuyết, Tây Côn Luân giao chỉ tịnh hội bộ dáng. Lão đạo sĩ thấp giọng nói thầm, đây coi như là rõ ràng dương lưu, cũng là phép khích tướng, có thể làm sao dùng nói như vậy thành thạo. Tiểu tử này phép khích tướng đến cùng là cùng ai học? Lại nhìn thấy có hai cái đã vừa mới đi qua tu sĩ lặng lẽ meo meo xuống tới, tìm được đỉnh núi, nhất định phải một lần nữa. Lao đạo sĩ thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu, cười, người trẻ tuổi, còn là người trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh. A Huyền gật đầu. Bên cạnh một tên thanh niên trừng to mắt, nói, đây chính là thần tiên sao? Trương Nhược Tố cười đáp nói, trên đời này, nơi nào có gì đó thần tiên? Chỉ là người tu hành thôi. Thanh niên hơi lấy lại bình tĩnh. Chân trời hà minh, một cái lớn khoa trương bạch hạc bay tới. Lão đạo quét qua phất trần, bạch hạc phá mây mà đi. Thanh niên đột nhiên phát hiện bên cạnh lão đạo sĩ không gặp, lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lão đạo kia ngồi ngay ngắn bạch hạc phía trên, râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, 10 phần 10 siêu phàm thoát tục, đem còn lại tu sĩ một chút toàn ép xuống, nhìn trận mắt hốt mồm. Trương Nhược Tố xếp bằng ở bạch hạc phía trên, trong lòng mừng thầm, bị bỏ xuống đến A Huyền, hắn há hốt mồm. Sư Minh, trường hợp như vậy càng là kích phát người đứng xem nhiệt tình. Phật đạo võ môn, riêng phần mình đều có thủ đoạn của chính mình, đi đã đến bên kia, lại tăng thêm cái này ngàn dặm hào quang, rủ xuống nước thành cầu, càng là có một loại thần thoại thời đại ảo giác, đám người thấy tâm thần lắc lư, một tên tóc trắng xóa lao tiên sinh lao vệt mồ hôi nước, có chút không rời nổi bước chân, nhìn một chút nơi xa như là hải thị thật lâu, lại cực kỳ chân thực Côn Lôn giao chỉ. Nhìn thấy hào quang đầy trời, ánh sáng vàng lưu chuyển, đang có chút thất thần. Đột nhiên, mây trên trời sương mù đột nhiên phá vỡ, bị khuấy động. Một cách tự nhiên có vân khí dũng động hướng phía trên bay vút lên, sau đó rớt xuống, vân khí quần quật lướt về phía trung quanh, một khung đại biểu cho sắt thép cùng cơ giới vẻ đẹp cỡ lớn máy bay hành khách đánh vỡ vân khí, lướt qua xanh thẳm bầu trời, xếp bằng ở sáu răng bạch tượng bên trên Phật môn lực sĩ, cùng kiếm khí phía trên đạo nhân bên cạnh mắt nhìn về phía bầu trời máy bay hành khách. Lão nhân đột nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Không hưởng công đời này. Có thể thấy cảnh này, không hưởng công đời này. Mà tại giao chỉ phía trên, làm Thái Bình đạo đạo chủ bộ dáng vệ bên chậm rãi mở ra hai mắt. Trước mắt Phật môn tăng chúng đã từng cái tập kết, mà trung quanh, đạo môn con cháu cũng riêng phần mình ỷ vào pháp khí, đứng lơ lửng trên không. Phật môn tăng chúng thần sắc có chút trầm ngưng, nhìn chăm chú lên thản nhiên ngồi tại trên tảng đá Thái Bình đạo đạo chủ, trung quanh đỉnh đài trong lầu cát, chật ních chạy tới người, mà cái kia một đầu tỏa ra long uy long thú cũng đã tiềm ẩn trong mây trong biển. Thái Bình đạo đạo chủ đưa tay hư chỉ phía trước, tiếng nói bình thản, nói: "Vị đạo hữu nào chỉ giáo, mời ngồi xuống." Một tên khuôn mặt thương cổ lão tăng chậm rãi đi ra, một tay thi lễ, nói: "Bần tăng tuyệt không." Hắn ngồi xuống, trung quanh khán giả đều xuống ý thức nín thở. Mà tại luận đạo phía trước, lão tăng lấy ra một cái gốm chế tăng bát, đặt lên bàn, dò hỏi: "Không biết, Uyên đạo trưởng còn nhớ đến ngày xưa cố nhân?" "Ngày xưa cố nhân?" Vệ Uyên nhìn về phía lão tăng này, mà trong đám người, lão diễn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Thái Bình đạo đạo chủ, không chịu phóng qua một tia trên mặt gợn sóng, chương 316. Luận pháp chia trên dưới chương 316, luận pháp chia trên dưới cố nhân. Chẳng lẽ nói, vị này Thái Bình đạo đạo chủ cùng vị này tăng nhân còn có quan hệ sao? Nghe nói như thế giới người ý thức nhìn về phía Tuệ Không lấy ra tăng bát cái kia tăng bát toàn thân là đồ gốm cảm nhận, rõ ràng là thật lâu phía trước vật, chí ít có cái mấy trăm năm. Ngay tại đám người suy đoán cái này Thái Bình đạo đạo chủ cùng tăng nhân có quan hệ gì thời điểm, Vệ Uyên không có đụng vào một cái kia tăng bát, lắc đầu, thản nhiên nói: "Vần đạo không nhớ rõ đã từng thấy qua ngươi." Hắn xác thực không có ấn tượng. Đạo diễn đấy mắt thần sắc cứng lại. Đấy mắt đã có nghi hoặc không hiểu, nhưng lại có hoài nghi cùng không tín nhiệm. Hắn đã sống hơn 600 năm, đối với mình phán đoán cùng tiên cơ bói toán có cơ hội bản năng tín nhiệm cảm giác, hơn nữa lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy cái này Thái Bình đạo đạo chủ thời điểm, loại kia bản năng cảm giác cơ hội chính là tại nói cho hắn, trước mắt đạo nhân này chính là năm đó cái kia thầy thuốc. Nhưng là đối phương lại vẫn cứ nói không nhận ra cái này đồ gốm. Đạo diễn đấy mắt hiện lên một tia tâm tình chập chờn, hắn nhìn chằm chằm đạo nhân kia mặt nạ trên mặt, muốn xem rõ ràng hơn một điểm, nhưng là, bởi vì cái này mặt nạ, hắn chỉ có thể từ trong ánh mắt phân biệt đối phương cảm xúc, không thể làm được 10 phần 10 năm chắc. Vệ Uyên nói: đã tới, vậy thì bắt đầu đi." Tuệ Không chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, lấy ra một tòa Phật tháp, đặt lên bàn, tiếng nói bình tĩnh nói: "Nếu là luật pháp, bần tăng nơi này có một kiện pháp khí, tên là ảo ảnh trong mơ, phái người bên ngoài lấy một sợi thần niệm đi vào, hóa thành bình thường chi thân, sau đó chỉ dùng chúng ta riêng phần mình pháp môn đến luận đạo, như thế nào?" Vệ Uyên nghe rõ, cái này Phật tháp có thể dung nạp người bình thường thần niệm. Sau đó thần niệm tại Phật tháp bên trong hóa thành cơ thể, cái này hiển hóa ra ngoài cơ thể, chỉ có thể vận dụng Vệ Uyên bên này tân pháp, hay là Phật môn bên kia cũ pháp, lại lẫn nhau tranh đấu, phân ra cái bên trên xuống tới. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Có thể." Tuệ Không nói: "Vật này là ta Phật môn chí bảo, cần một tên tu vi tinh xảo đạo hữu điều khiển chấp trưởng, nhưng là người ta song phương luật pháp, cho nên cái này không nên từ ta Phật môn chủ trì, như thế đạo hữu chỉ sợ không phục, nhưng cũng không thể để đạo môn người chấp trưởng, nếu không thì đệ tử Phật môn bên trong cũng sẽ có điều lời oán giận." Lấy bần tăng suy nghĩ, nên chọn lựa một tên chân chính có thể để cho người trong thiên hạ phục chúng người chấp trưởng vật này, như thế mới có thể bảo đảm công bằng, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào. Tất cả mọi người nghe được cái này tăng nhân có ý riêng. Chân chính không bất công tại bất kỳ bên nào, trong lòng bọn họ đều xuống ý thức nghĩ đến một người. Vệ Uyên thần sắc hòa hoãn, vớt cằm nói: "Xác thực như thế." Bấm tay nhỏ gõ hư không, tiếng nói nhẹ nhàng, nói: "Quan Thánh Đế Quân, làm phiền." Đáy lòng của mọi người khẽ động, nương theo lấy lưu quang, quả nhiên lại nhìn thấy vị kia một thân áo giáp chiến bào, tay cầm thanh Long Hiển Nguyệt Đao võ thánh từ phương xa, khí độ nghiêm nghị, không đề cập tới nhìn thấy Quan Vân Trường đằng sau, trong lòng kích động, muốn dùng di động chụp ảnh, lại sợ đường đột thần tài, đành phải trong lòng cùng cung kính kính mặc niệm nguyện vọng người bây xem. Cho dù là Tuệ Không dạng này từ nhỏ tụng kinh niệm Phật gián mua tăng nhân, đối với Quan Vân Trường vẫn là trong lòng lấp đầy kính ý, cũng còn nhớ rõ thở thiếu thời tại tăng phòng phía dưới gối đầu đặt vào kia bản khô héo Tam Quốc diễn nghĩa, mỗi lần tiếc nuối tại Quan Vân Trường mất mạng sự tình, hiện tại có thể nhìn thấy chân nhân, lão tăng đứng dậy thi lễ. Quan Vân Trường có chút gật đầu, nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên trước giờ đã nói với hắn, cho nên dù là hiện tại không phát hiện được Vệ Uyên trên thân quen thuộc chân linh khí tức, hắn cũng không có dị dạng. Vệ Uyên chỉ trên mặt bản Phật tháp, đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Quan Vân Trường có chút gật đầu, nói: "Đơn giản như vậy, quan mô rõ ràng. Bất quá, nếu là Uyên đạo trưởng ngươi thua, quan mô cũng không biết bất công." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Vốn là nên dạng này." Sau đó nhìn về phía trước lão tăng, nói: "Quan Thánh Đế Quân chủ trì, Phật môn hẳn không có gì đó dị nghị đi." Tuệ Không nhẹ gật đầu, lúc đầu muốn nói một câu: "Nếu là Già Lam Đại Bồ Tát ở trước mặt, như vậy bẩn tăng tự nhiên không có vấn đề gì." Thế nhưng là Già Lam hai chữ còn không có nói ra miệng, hắn liền thấy vị kia uy chấn hoa hạ tướng quân một đôi mắt vượng tựa hồ có chút nhìn mình mặc cho hắn tu hành cả một đời, trong nháy mắt đó xông lên đầu hàn ý vẫn như cũng là làm hắn suy nghĩ cứng ngắc dưới. Trong thiên quân vạn mã chém giết đi ra tuyệt thế danh tướng, quả nhiên khủng bố. Giá mua tăng nhân biết nghe lời phải, chắp tay trước ngực, chỉ là gật đầu nói, bần tăng không có dị nghị. Nguyên đạo chủ, mời. Tháp này bên trong có pháp trận, có thể đem bên trong phát sinh sự tình chuyển lộ bên ngoài. Hai chúng ta ở bên ngoài luận đạo, mà đổi thành bên ngoài hai người thì là ở bên trong nghiệm chứng pháp môn cao thấp, dạng này một văn một võ, không biết Uyên đạo chủ ý như thế nào. Vệ Uyên gật đầu đáp ứng. Tuệ Không xếp bằng ở bên trái, Vệ Uyên bên phải, sau đó, tại Tuệ Không phía sau, đột nhiên đi ra một tên nam tử cao lớn, người mặc tăng y, nhưng là cho dù là tăng y cũng vô pháp che lớp loại kia gồng lên cơ bắp, thần sắc trang nghiêm vi vũ, chân trần, khí chất có một loại hỗn hợp có trang trọng hung hãn. Tuệ Không chắp tay trước ngực, nói, Phật pháp cuối cùng, người bình thường chờ vô pháp giải thích. Đây là ta Phật môn phục hộ La Hán, vào trong tháp một trận chiến. Phục hộ La Hán? Lao tăng lời nói để đám người xôn xao. Phục hộ La Hán, tại trong Phật môn địa vị đã cực cao, 18 vị La Hán bên trong, lấy hàng long phục hộ hai người nổi danh nhất, đại đa số người đứng xem chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện nặng cân nhân vật mà cảm giác được hưng phấn không thôi, mà đạo môn đám người trở lại hương vị đến, lại là nhịn không được trong lòng thầm mắng. Đây là điển kỵ đua ngựa đổi quân thủ đoạn. Đầu tiên là lấy ra tòa kia pháp bảo Phật tháp, muốn tìm tới có thể để cho song phương cùng đại bộ phận người đều nhận đồng người chấp trưởng, cái này không được không để quan thánh đế quân ra mặt, mà đối phương là biết đạo môn bên này có quan thánh đế quân, sau đó, vào tháp chiến đấu người lại chỉ là ném đi ra không biết tiềm ẩn ở nơi đó phục hộ La Hán. Tuệ Không tiếng nói bình thản, nói, Nguyên đạo chủ, phân thắng bại, ở chỗ ngươi ta luật pháp. Phục hộ La Hán chỉ là viện trợ lão tăng biểu thị, tại thắng bại đồng thời không có bao nhiêu trợ lực. Người cái lao tăng đốc, còn dám ở nơi đó trợn mắt nói lời bịa đặt. Luật pháp chỉ là cung cấp giao thủ công thể. Kinh nghiệm đâu? Phán đoán đâu? Còn có thần thông nắm giữ hỏa hầu đâu? Một cái không biết là lấy phương thức gì lưu giữ lại phục hộ La Hán, tại mấy dạng này bên trên ưu thế quả thực to đến không biên giới mà. Đạo môn có đệ tử giận dữ, liền muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh trưởng bối giữ chặt. Mà giờ khắc này nhìn xem một màn này, người bình thường bên trong cũng có lấy lại tinh thần, Phật môn thủ đoạn này giống như không như vậy quang minh chính đại a, bất quá phục hộ La Hán ra mặt, kích thích lên đại bộ phận người hứng thú, bọn hắn tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem một màn này chờ đợi lấy đạo môn nhân tuyển. Vệ Uyên thần sắc không thay đổi, nhẹ gật đầu, nói, có thể. Tuệ Không nao nao, chợt chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật. Chợt tựa hồ là lo lắng Vệ Uyên đổi ý, miệng nói ra hắn nói tới Phật môn chân pháp, phía sau phục hộ La Hán một sợi thần niệm bay ra, thẳng vào Phật tháp bên trong, trong hư không xuất hiện một đạo to lớn hư ảo hình ảnh. Một tên tăng nhân bộ dáng xuất hiện ở nơi đó. Gián mua tăng nhân có chút thi lễ, nói, không biết Uyên đạo chủ phái ai xuất thủ. Hắn lo lắng chính là Trương Nhược Tố ra tay. Như vậy, phục hổ La Hán một sợi thần niệm chưa hẳn có thể thắng được này nhân gian tung hoành nhị giáp tử Long Hổ Sơn Thiên Sư. Bất quá nhìn thấy bên kia Trương Thiên Sư ngồi ngay ngắn bất động, lao tăng đấy lòng hơi lỏng khẩu khí, nói bổ sung, nhưng có đệ tử. Hoặc là hảo hữu. Hắn là muốn đem xuất thủ người khóa chặt tại hai loại người tầm đó. Vệ Uyên lắc đầu, ngón tay kẹp lấy một trương bảo lục, tiếng nói bình tĩnh nói sóng sao? Vậy liền an tĩnh chút. Hắc Hổ Huyền Đàn Triệu Công Minh ở đâu? Tuệ Không thần sắc trên mặt ngưng lại. Không thể nào. Trong hư không một tiếng trầm thấp hổ gầm, chấn động được lòng người lắc lư, mà biển mây bên trong long thú cũng lên tiếng trường âm, long hổ thanh âm giao hòa, một thân ảnh từ trong hư không đi ra, nhưng thấy nó mặt đen râu rậm, dưới hông tọa kỵ hắc hổ, một tay chấp kim tiền, toàn thân nhung trang, khí thế phóng khoáng đến cực điểm. Một đôi mắt hổ đảo qua bên kia phục hổ La Hán, cười lạnh một tiếng. Có chút chắp tay, nói, Triệu Huyền Đàn, đến vậy. Liên La cất tiếng cười to, vững vàng ngồi xếp bằng hắc hổ phía trên, một sợi thần niệm, ngược lại đầu nhập Phật tháp. Hóa thành một đạo thân thể, mà người vây xem đầu tiên là một chút được, mà hậu tâm đấy một chút nóng bỏng. Mắt thấy cái kia mang theo mặt nạ đạo nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, bên trái quan vân trưởng tay cầm thanh long hiện nguyệt đao, một tay vẫn râu, phía bên phải Triệu Huyền Đàn trong tay kim tiên chống mặt đất, ngồi xếp bằng hắc hổ. Quan vân trưởng, Triệu Công Minh. Thần tài. Còn là hai. Trước kia suy đoán là Phật môn đắc thắng những người kia sắc mặt thoáng cái khó xem ra. Bọn hắn phía dưới chú. Nhưng bây giờ, thắng điểm kia tiền, một chút đem hai vị danh khí lớn nhất võ tài thần đều đắc tội rồi. Bọn hắn lần thứ nhất bức thiết hy vọng chính mình cửa thua trận. Cho dù là những cái kia niệm Phật tan chay lão đầu nhì các lao thái thái, nhìn thấy hai vị kia đứng ở nơi đó, cũng đều ngây người, niệm Phật thanh âm đều chần chờ, mặc kệ là thế nào thành kính, nhìn chằm chằm bên kia mà hai vị kia, trong miệng A Di Đà Phật thực tế là thế nào đều niệm không ra miệng tới. Thần Châu luận đến hương hỏa chiều rộng, Phật môn quảng đại đến đâu cũng rất khó cùng hai vị này cùng chết. Nếu là Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt, bọn hắn khả năng còn phải lại nhiều do dự đôi chút. Thế nhưng là phục hộ La Hán. Ai vậy? Một vị lao thái thái chỉ đạo nhân kia, lầu bầu nói, bất quá, cái kia bị hai vị thần tài vây quanh, lại là ai? Cháu của hắn nói, vị kia là Thái Bình đạo chủ. Lão thái thái nghi ngờ nói, quá gì đó heo? Là Thái Bình đạo chủ. Lão nhân mờ mịt, nhà ai heo? Bên cạnh thanh niên há hốc mồm, trong lúc nhất thời thậm chí có chút bất lực. Lão thái thái đoán giận nói, ta hỏi ngươi người kia là ai, ngươi nói là nhà ai heo, còn đọc lên đại học đến, thật là, ngữ văn đều không có học tốt đi, bất quá, chẳng cần biết hắn là ai hắn khẳng định rất có tiền đi. Dù sao bên người hai cái thần tài a. Bên cạnh mấy người nghe được lời như vậy, sững sốt một chút, sau đó nhìn một chút đạo sĩ kia, tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn khẳng định rất có tiền. Tuệ Không nhìn xem một màn này, suy nghĩ có chút ngưng trệ, hắn có thể cảm giác được, thế cục đối với Phật môn đến nói càng ngày càng hỏng bét, hai vị võ tài thần, một vị phục hổ la hán căn bản ép không được, nhìn xem đối diện đạo nhân kia bộ dáng, liền hắn đều suýt nữa cảm thấy đây có phải hay không là vị nào thần tiên, thở ra một hơi, nói, xin. Luận pháp, chính thức bắt đầu. Hắn nhất định phải thắng. Chương 317. Chất vấn chương 317, chất vấn, 2-1, màu vàng Phật tháp xoay chậm chậm, Phật quang huyền hòa. Vệ Uyên cùng Tuệ Không bên ngoài, mà phục hổ la hán cùng Huyền Đàn Nguyên Soái Triệu Công Minh ở bên trong. Món pháp bảo này rất có mấy phần đặc thù, Vệ Uyên cùng Tuệ Không ở bên ngoài luận thuật pháp môn thời điểm, chỉ cần bọn hắn giảng thuật pháp môn là chân chính tồn tại, như vậy tại phục hổ cùng Triệu Công Minh thần niệm ngay tại Phật tháp nội bộ thể hiện ra đem đối ứng tu vi, nếu như nói là Phật môn đạo môn hai nhà cao thâm công phu, Phật tháp chưa hẳn có thể tái hiện, nhưng là chỉ là dùng để trúc cơ cùng nhập môn cơ sở pháp môn. Cái này Phật tháp tự nhiên là có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy. Tuệ Không đạo một câu, khí huyết hùng hồn, tiêu ngạo manh thú. Phật tháp nội bộ, phục hổ la hán một sợi thần niệm biến thành tăng nhân bỗng nhiên cơ bắp bành trướng một vòng, khí huyết bằng bạc, cho người một loại thật có thể một tay hàng phục manh thú khí thế, mà Phật tháp hiện ra ở phía ngoài hình ảnh cũng đem một màn này hoàn mỹ bày biện ra đến, lấy để người đứng xem biết được cái môn này thần thông đặc tính cùng thần dị. Loại kia như là có thể thật một cái tay đè chết một cái mãnh hổ lực lượng cảm giác, để không ít người tâm động. Vệ Uyên hồi ức Trương Nhược Tố ra tăng những cái kia, phun ra âm bổ dương loại hình văn tự, dưới mặt nạ khẽ miệng giật một cái, trầm mặc dưới, bấm tay khẽ chọc, chậm rãi nói, khí mạch trầm sâu không dứt. Triệu Công Minh cái kia một sợi thần niệm cũng cho thấy đối ứng dị tượng. Biến hóa như thế thu hút chú ý của mọi người. Mà nương theo lấy Phật tháp bên ngoài, Vệ Uyên cùng Tuệ Không giảng thuật luận đạo, lẫn nhau tranh luận hỏi thăm, Phật tháp bên trong hai sợi thần hồn thân thể cũng bắt đầu lẫn nhau chiến đấu, bởi vì chỉ có thể thi triển ra cái này hai môn công pháp cơ bản bên ngoài, vô luận phục hộ là hắn, còn là nói Triệu Công Minh, đều chỉ là cận thân vật lộn. Quên quên đến thịt, khí thế hung hãn, ngẫu nhiên khí kình bừng bừng phân chấn, liền phát ra tiếng vang trầm trầm, thu hút đám người chú ý, có lẽ lúc trước những thần tiên đó thủ đoạn cũng là để người nhịn không được trong lòng cảm khái hướng tới, nhưng là dù sao khoảng cách đám người quá mức xa xôi một chút, có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Nhưng là loại này vượt xa bình thường nhân loại cực hạn manh nam chém giết chiến đấu. Khoảng cách đám người nhận biết cũng không tính xa xôi, mang tới lực trùng kích cũng lớn hơn. Bởi vì nếu như dựa theo hai người kia thuyết pháp, đây chỉ là công pháp cơ bản. Nói cách khác, chính bọn hắn cũng là có thể làm đến bước này. Khí huyết hùng hồn, sức đấu sư hổ, nghĩ tới chỗ này, đám người đáy mắt không tự chủ được hiện ra vẻ nôn nóng, trừ bỏ nghề nghiệp vật lộn vận động viên có loại mộng cảm giác bên ngoài, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng kích động hưng phấn. Tại cái nào đó cùng thuê trong phòng, một đám nam sinh gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình, từng mảng lớn mưa đạn bay qua, khóe miệng giật một cái. Tại xã hội hiện đại, đòn khiêng tinh mọc lên như nấm, đồng thời nắm giữ trong truyền thuyết đòn khiêng bên trên nở hoa thủ đoạn thời đại, hắn không biết bao nhiêu năm không thấy, điều nhịp như vậy mưa đạn, đều nhịp đến thậm chí để hắn cảm thấy có một loại mỹ cảm. Toàn mẹ nó đều là thần tài phù hộ. Phòng trực tiếp bên trong không quét hỏa tiễn xe thể thao. Hiện tại không biết cái nào lập trình viên bị lâm thời bắt trở lại tăng ca, đem lễ vật đều đổi thành các loại hương hỏa. Trong tiếng kẹt, một người trung niên nam nhân từ bên ngoài đi tới, đây là chủ nhà trọ của bọn họ, Vương Thái Hà nhíu nhíu mày, cái này chủ thuê nhà là cái tương đương cố chấp ăn chay kẻ yêu thích, tương đương ưa thích bái phật, sang đây xem đến mưa đạn bên trên đồ vật, chẳng lẽ tức giận đi? Tức thì tức, khí sinh ra sai lầm không tính là gì, thêm bọn hắn tiền thuê nhà liền không tốt. Đấy lòng nói thầm, cái kia trung niên chủ thuê nhà quả nhiên là lại gần, nhìn lướt qua, nhíu nhíu mày, nói, nhìn cái gì đấy? Biết rõ còn cố hỏi. Vương Thái Hà đấy lòng oán thầm một câu, bên cạnh một cái khác cùng phòng nói, chúng ta đang nhìn đạo Phật luận pháp đâu, hiện tại cho đạo môn cố lên, chủ thuê nhà ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem. Quả nhiên, nam tử trung niên mày nhăn lại, ẩn ẩn cả giận nói, cho đạo môn cổ vũ ủng hộ. Ta tin Phật, giống như là các ngươi dạng này, về sau khi chết là muốn xuống. Cái kia cùng phòng nói xong dưới nửa câu, Phật môn đối thủ là quan tài thần cùng Triệu Tài Thần. A, đúng, bây giờ tại bên trong đánh bị kia, cầm roi vàng, chính là Triệu Công Minh Nguyên Soái. Nam tử trung niên thần sắc ngưng lại. Vương Thái Hà ho khăn dưới, ba phải nói, chủ thuê nhà, nếu không ngươi cũng thêm cố lên. Cho đạo môn cố lên. Nam tử trung niên giận dữ nói, cái kia thế nhưng là thật tài, làm sao lại thua? Còn muốn các ngươi cho thần tài cổ vũ ủng hộ, có phải hay không cảm thấy hắn sẽ thua? A, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi dạng này về sau là muốn biến kẻ nghèo hèn. Vương Thái Hà, nào đó không biết tên cùng phòng. Mà lúc này đây, khắp nơi mưa đạn đều biến thành thần tài bảo trọng, các tăng nhân cũng có nhìn điện thoại di động, thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái. Khi tất cả người cũng đã không thèm để ý thắng thua thời điểm, đánh thắng đánh thua đều là sai. Nói cho cùng, tại Thần Châu nơi này, thần tài vị trí quá nặng đi điểm, nhất là hai vị võ tài thần. Cái kia tăng nhân đưa tay nâng chán, đã tiên đoán được đằng sau họa phong đánh thua, quả nhiên vẫn là thần tài lợi hại. Nếu là đánh thắng, hắn phảng phất đã thấy khách hành hương nhóm giận dữ, liền thần tài cũng dám đánh, còn muốn tiền gì? Thua hương hỏa suy bại, thắng hương hỏa suy bại, thua bánh nô cải trắng, thắng còn là bánh nô cải trắng. Đánh cái tịch mịch. Trương Nhược Tố vuốt râu nhìn xem trên sân tranh đấu, bên cạnh A Huyền thật vất vả tiến tới. Lão đạo sĩ nhìn xem chật vật không chịu nổi tiểu đạo sĩ, nhẹ gật đầu, mặt không đổi sắc nói, ngươi cuối cùng đến. Hơi chậm một chút. A Huyền trầm mặc, yếu ớt nói, sư minh, ngài không biết ta tại sao chết sao? Lão đạo sĩ lung túng rời tầm mắt. A Huyền đau lòng mà nhìn mình trong túi không biết lúc nào rơi hạt dưa. Không có, đều không có, hạt dưa đều rơi sạch. Lão đạo sĩ ho khăn dưới, chỉ dẫn lấy A Huyền nhìn về phía giao thủ trung ương, Triệu Công Minh cùng phục hổ la hán bản thể bên ngoài, hai mắt đóng chặt, mà đang hiện ra Phật tháp bên trong biến hóa trong bức tranh, hai người đã chém giết đến lôi ra từng đạo tàn ảnh. A Huyền vẻ mặt nghiêm túc, nói, là ai muốn thắng? Trương Nhược Tố nói, hai môn công pháp đến cuối cùng sắp xỉ như nhau. Dù sao đều là trúc cơ công pháp, mắt điểm cũng chỉ có 100 điểm, một cái 919, một cái 918, cũng rất cái kia có thể được chia ra bên trên xuống tới, mà lại chém giết chiến đấu cũng không phải so số liệu, không phải là công pháp mạnh mỗi lần đều sẽ thắng. Cho nên nói, Phật môn lần này đùa bỡn có chút bẩn, ở đây đạo môn tu sĩ bên trong, tại kinh nghiệm cùng tầm tính bên trên thắng được qua vị kia phục hộ, không nhiều, bất quá, Huyền Đàn Nguyên Soái kinh nghiệm không chút nào kém cỏi hơn phục hộ, thậm chí còn hơi có vượt qua, cho nên dù sao cũng phải đến nói, Phật môn ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Dù sao, nếu như bọn hắn không ra phục hộ La Hán, vị kia Thái Bình đạo chủ cũng chưa chắc biết gọi ra Huyền Đàn Nguyên Soái ứng đối, vị kia thế nhưng là đã từng cùng chúng ta chính nhất tổ thiên sư kể vai chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, xa so với tính toán phục hộ La Hán mạnh. Lão đạo sĩ thần sắc cổ quái, A Huyền nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Về phần tại sao cùng Trương đạo lăng kể vai chiến đấu tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Ngươi cho rằng chính nhất minh uy chi đạo mấy chữ này là thế nào đến? Cái gì gọi là minh a? Cái gì gọi là uy a? A, không biết biết đúng không? Lúc ấy Đại Hán Hòa Phong, cơ bản cũng là Ban Định Viễn một người bắt lấy Tây vực 36 nước đánh tới bời. Trương đạo lăng bắt lấy các nơi yêu ma quỷ quái hoang dã thần hệ đánh tới bời. Hai người cơ bản một cái Hòa Phong. Xiết quả đấm dẫn theo kiếm. Tiểu lão đệ, ngươi cái này không được a. Trương Nhược Tố bổ sung một câu, nói, hiện tại liền nhìn phục hộ cùng Huyền Đàn Nguyên Soái Lâm Tràng phát huy, cùng nhìn Thái Bình đạo chủ cùng Tuệ Không hai người đến tuột cùng ai đối với đạo pháp pháp môn lĩnh ngộ càng tinh thâm hơn vi diệu, có thể phát huy ra càng lớn lực lượng, cho nên đây cũng là luận pháp phương thức. A Huyền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai môn trúc cơ công pháp, hạn mức cao nhất sắp xỉ như nhau. Thậm chí Phật môn công pháp, nó chiến đấu cường độ mạnh hơn so với Trương Nhược Tố khổ tâm suy nghĩ tân pháp. Nhưng là hai cái này có một cái chênh lệch cực lớn. Một cái là nắm giữ tại trong Phật môn, chỉ có Phật môn đầu này tấn thăng con đường. Một cái thì là sẽ trực tiếp phổ cập hóa, sau khi tu luyện thành, vô luận tương lai là đi võ môn, Phật môn, đạo môn, còn là nói tu phù lục, thuật pháp, đều thông suốt, không trở ngại chút nào, thậm chí chỉ dùng đến dưỡng sinh cũng có thể có cực kỳ tốt hiệu quả. Nếu là đại thế, liền không nên có môn hộ kế sách. A Huyền nghĩ đến sư minh lời nói, có chỗ lý giải, chuyên chú nhìn xem bức tranh mặt. Vươn tay vô ý thức từ trong túi móc móc. Móc cái không. Thiếu niên đạo nhân là người, sau đó buồn vô cớ. Ta ăn vặt. Trương Nhược Tố thấy cảnh này, khoe miệng giật một cái. Thật vất vả ứng phó. Tại sao lại nhớ tới rồi? Ngay lúc này, khí cơ bừng bừng phân chấn, vô luận là đau đầu lao đạo sĩ, còn là nói tiếc nuối chính mình mất đi đồ vật A Huyền, hay là nói cái khác những người bình thường kia, đều xuống ý thức ngẩng đầu nhìn qua, Phật tháp đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo khí kình như là giống như giải lụa lôi kéo đi ra, để vân khí tung bay, để núi đá lắc lư. Mà trong bức tranh, Triệu Huyền Đàn nhanh chân hướng phía trước, trong tay roi vàng đập đầm ầm rơi, đối diện tăng nhân biến sắc, đưa tay chống cự, lại phát hiện đạo nhân này trong tay roi vàng bên trong thế mà ẩn chứa dương cực âm sinh biến hóa lý lẽ, nói cách khác, cái môn này công pháp hạn mức cao nhất là có thể tại không có tiến giai công pháp thời điểm tự hành đột phá phát sinh biến hóa, thuộc về loại kia lấp đầy khả năng công pháp. Phục hồi sắc mặt chỉ trệ, chuẩn bị roi vàng trực tiếp đập phá đầu lâu, hình ảnh nháy mắt tan biến, đem cái kia không thích hợp để đại đa số người nhìn thấy một màn che lại. Chợt vang tháp vụ bù một tiếng, rơi trên mặt đất. Phục hồi La Hán hai mắt mở ra, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi có tái nhợt, mà Triệu Huyền Đản thì là cười to ba tiếng, khí vũ hiên dương cao, có chút phóng khoáng, ai thắng ai thua căn bản không cần nhiều lời, liền có thể liếc mắt thấy rõ ràng. Quả nhiên, trên internet một mảnh mưa đạn đã qua. 666, không hổ là thần tài. Võ tài thần uy vũ, có thể phù hộ ta hôm nay phát tài sao? Tài thần phù hộ. Ta hiện tại đi mua sổ số còn kịp sao? Trên lầu, không kịp, sổ số chủ tiệm nhìn thấy thần tài về sau, trong đêm đóng cửa chạy trốn. Nói vậy, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta chính là sổ số chủ tiệm. Sau đó trên mạng thoáng qua một mảng lớn khen thưởng, không, bây giờ bị một vị nào đó tăng ca lập trình viên đổi thành thắp nhang hoạt động. Tuệ không nhìn xem một màn này, kinh ngạc hồi lâu, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn ấy mắt tạm đạm, có loại cảm giác phức tạp, thật chẳng lẽ Phật môn công pháp đã bị ném bỏ sao? Đúng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến truyền âm chi pháp, hơi sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, thanh âm này chính là vị kia không biết bao nhiêu tuổi nhỏ tổ sư ra. Đạo diễn trầm rãi nói, đi giao thủ với hắn, thử một chút thần thông. Cái này, Khâu Biên, Khâu Sinh, Khâu Thiền, hai người các ngươi đi. Đạo diễn lập tức phát hiện Tuệ không chần chờ, lựa chọn hai gã khác tăng chúng. Nó cũng là Phật môn bên trong thân phận khá cao, sư đệ của bọn hắn Khâu Vinh, chính là ngày đó dùng thần tốc thông đi ép hỏi núi Long Hổ. Một lần kia sự tình tính nguy hiểm không nhỏ, Khô Vinh dám đi, vô luận từ nơi nào nhìn, đều biết là tu vi cao thâm, mà hai người này tu vi so với Khô Vinh cao quá nhiều. Tuệ không còn không có nói. Ba tên giả mua tăng nhân mở ra hai mắt, cầm đầu lớn tuổi nhất, cũng nhất gầy gò tăng nhân chậm rãi nói, đạo chủ đạo hạnh cao thâm, bần tăng muốn thử một lần. Đạo diễn thì nhìn chằm chằm Thái Bình đạo đạo chủ mặt nạ trên mặt, tăng bào phía dưới, cùng nổi lên kiếm chỉ, trên đó ẩn chứa một cỗ kinh khí, ý định muốn thừa cơ đánh vỡ vệ uyên mặt nạ trên mặt, tận mắt xem rốt cục có phải là hắn hay không, mà lúc này đây, tại mọi người vẫn không có thể kịp phản ứng thời điểm, ba tăng đã đồng thời dậm chân tiến lên. Nói là linh giáo, kỳ thật đồng thời không có chân chính ra ngoan thủ. Chí ít mặt ngoài, vẫn như cũng là khách khí. Ba người hai tăng ở phía sau, một tên cao lớn nhất khô gầy tăng nhân xuất thủ. Người bình thường xem ra cũng chỉ là một tên tăng nhân linh giáo. Nhưng là trên thực tế, vụ trộm khí cơ tương liên, trực tiếp hình thành cùng loại với tam tài trận thủ đoạn, ba người khí cơ một thể, khí huyết tương liên, giao thủ cùng khó chơi mức độ đâu chỉ là tăng mấy lần. Cái kia tăng nhân đưa tay đồng thời chỉ điểm hướng về phía trước, đầu ngón tay phía trên một điểm Phật quang, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ to lớn. Trong lòng bàn tay có Phật quốc, một chỉ này chính là Phật quốc sụp đổ. Vệ Uyên đôi mắt híp, thần lực quan chú, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trực tiếp một quyền ngang nện. Cái kia tăng nhân không dám thất lễ, liên tục biến chiêu. Vệ Uyên chiêu thức đơn giản, nhưng lại tàn nhẫn không gì sánh được, mỗi lần đều thẳng khóa chặt lao tăng kia khí cơ vi diệu chỗ, bước hắn không thể không nửa đường biến chiêu. Phật quang mênh mông, một màn này xa xa so mới vừa phục hộ là hắn, Triệu Công Minh cả hai thần niệm giao phong tới kịch liệt. Nhưng là cho dù là không có tu hành người bình thường, cũng có thể nhìn ra được, là tăng nhân rơi vào thế yếu. Ba tên tăng nhân trầm mặt một cái chớp mắt, khí cơ nháy mắt tương liên, sau đó trực tiếp cùng lưng sau Thiên Thai Sơn khí vận liên hệ tới, Thiên Thai Sơn kịch liệt lắc lư, màu vàng khí vận bay lên, Phật quang phóng lên tận trời, cùng Côn Lôn giao chỉ khí cơ kịch liệt va đập vào. Bọn hắn trực tiếp mượn dùng Thiên Thai Sơn ngàn năm đạo thống Phật môn khí cơ. Một mực cười ha hả xem náo nhiệt Trương Nhược Tố động tác trì trệ. Chợt giận dữ, đứng lên nói, làm càn. Phật quang mênh mông, ngưng tụ thành hình người, một tòa thật to không gì sánh được. So với Thiên Thai Sơn còn cao lớn hơn tượng Phật nổi lên, hai con ngươi híp, khí thế hùng hồn trang nghiêm, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được hiện lên quỳ lạy chi tâm, một nháy mắt Phật âm thiện sướng từng trận, cho dù là thông qua mạng lưới thấy cảnh này người, đều cảm thấy trong lòng một mảnh tường hòa, chỉ còn lại lễ Phật bái Phật tâm tư. Càng không cần nói mọi người tại đây, cơ hồ có người liền muốn làm chàng quỳ xuống dập đầu. Cầm đầu tăng nhân chắp tay trước ngực, phía sau đại Phật đồng dạng làm ra giống nhau động tác. Một trước một sau, cũng thật cũng hồ lão. Trang nghiêm minh ngông, chậm rãi nói, A Di Đà Phật. Khổ hại không mở, quay đầu là mở. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thanh âm cuồn cuộn. Tại đó Phật âm tiện sướng bên trong, tựa hồ có trăm ngàn năm qua, tại cái này Thiên Thai Sơn niệm kinh lễ Phật vô số tăng chúng thanh âm, không ngừng mà nói nhỏ, tựa hồ muốn vị kia Thái Bình đạo đạo chủ trực tiếp đội như Phật môn. Nhưng là cho dù là dạng này, mượn nhờ tổ sư lực lượng hành vi, đám người nhìn ở trong mắt, trong đáy lòng thế mà sinh không nổi nửa phần không thích, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh cùng Phật tính. Vệ Uyên cảm giác được loại này trùng kích, nhìn thấy cái kia đại Phật tựa hồ ý định trực tiếp đem đế chỉ cũng bắt bỏ vào trong tay, đáy mắt hiện lên chột giận. Đạo diễn âm thầm ra tay. Đám người không thể thấy cảnh này, chỉ ít mọi người ở đây, nếu như không có tu vi mang theo, liền đã theo bản năng phụ họa cái kia đại Phật thanh âm, mênh mông bao la hùng vĩ, giữa thiên địa vậy mà chỉ còn lại Phật âm, rất nhiều đạo môn cùng võ môn tu sĩ sắc mặt xanh xám, ấn kiếm nhìn quanh trái phải, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn đều nhận ảnh hưởng cùng cái nhiễu, mà vị kia bị trực tiếp nhằm vào Thái Bình đạo chủ, lại muốn gánh chịu nhiều áp lực lớn. Nhất thời tất cả thiên địa Phật sướng, khổ hại không mở, quay đầu là mở. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Khổ hại không mở, quay đầu là mở. Bỏ xuống đồ đao. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cắn răng trọi cứng, đã thấy đến cái kia Thái Bình đạo chủ hành vi lại gọi người không hiểu, căn bản không có vận công chống cự, mà là phất tay áo đứng dậy, tựa hồ có chút nộ khí, sau đó đột nhiên một tay áo hướng phía trước quay đầu chụp tới. Thiên địa trực tiếp đột nhiên gió lớn nổi lên bốn phía. Đạo nhân kia tay áo một chút biến cùng thiên địa lớn như vậy, che khuất bầu trời. Sau đó đột nhiên bao một cái, trực tiếp đem cái kia đại Phật bọc vào tay áo. Đơn giản là như cùng ngày trăng xoay tròn. Tay áo đảo mắt trở về hình dáng ban đầu, lại đã sớm không gặp cái kia Phật môn đại Phật thân ảnh, tụng sướng thanh âm im bặt mà dừng, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia mang theo mặt nạ đạo nhân tựa hồ có tức giận, lại ngăn chặn trong giọng nói sắc cơ, đứng chắc tay, tay áo có chút xoay tròn, tiếng nói hờ hững, một đôi mắt quan sát bảy tầng, nói, bỏ xuống đồ đao. Sau đó thì sao? Nói nghe một chút. Bỏ xuống đồ đao, sau đó đương nhiên chính là lập địa thành Phật. Thế nhưng là, liền cái kia đại Phật đều bị lấy đi, A Tuệ không sắc mặt trắng bệnh, chắp tay trước ngực, dĩ nhiên đã run rẩy, tận mắt thấy cái kia một màn kinh khủng, một khỏa Phật tâm long đong, cơ hồ vỡ vụn, mà ba tên lão tăng khí cơ bị ép, tại chỗ ho ra máu, không biết bao nhiêu tu Phật người mắt thấy cái kia đại Phật được thu vào tay áo. Tín ngưỡng sụp đổ, càng bị kinh sợ sợ vỡ mật, mà mới vừa bị Phật tính ảnh hưởng đám người lấy lại tinh thần, mới vừa là có bao nhiêu thành kính yên tĩnh, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu nghiêng trời lệch đất. Hồ Thiên Thần Thông đã liền đế chỉ đều thu dưới, một ngọn núi lớn nhỏ khí vận đại Phật đương nhiên không đáng kể, trừ phi cái kia Phật lực lượng độ tinh khiết mạnh hơn chấp trưởng Nhật Nguyệt U Minh Trúc Cửu Âm, nhưng là thi triển thần thông Vệ Uyên nhưng vẫn là nhận phản vệ, nói ra mấy câu nói đó đã là cực hạn, không nói gì thêm, chỉ có thể toàn lực thi triển, cưỡng ép ngăn chặn muốn ho ra máu xúc động, mà đạo diễn quả nhiên Phật pháp thâm ảo. Võ đạo cùng kiếm thuật tựa hồ cũng đã đăng phong tạo cực, một sợi kiếm khí xuyên thủng Vệ Uyên mặt nạ trên mặt, nhất thời tản ra, trên mặt nạ đã hiện ra từng sợi vết rách. Vệ Uyên trong lòng giật mình, giờ phút này rốt cuộc biết Trúc Cửu Âm nói tới, bại lộ thân phận nguy cơ. May mắn, Bầy Tăng thấy cảnh này, cơ hồ không có gì để nói, chỉ có một người trong đó hít một hơi thật sâu, nói: "Uyên đạo chủ đạo pháp cao thâm mặt chắc, như thiên nhân, Bần tăng bội phục đến cực điểm ba độ bốn phụ, bảy bộ ngọc xu, danh bất hư truyền." Chợt tiếng nói nhất truyền, nói: "Nhưng là, cái gọi là Dương Xuân Bạch Tuyết, thuộc mà cùng người bất quá mấy chủ." Đạo chủ đạo hạnh cao thâm, tự nhiên thâm phục, nhưng là lần này là luận thuật pháp môn, là nhìn có thích hợp hay không người bình thường tu hành. Đạo chủ ngài có thể từng có gì đó đệ tử. Hắn bắt lấy lần này luận pháp mấu chốt, chậm rãi nói, Bần tăng cũng không từng nghe nói gần nhất ngàn năm qua, có gì đó chân tu đạo nhân xuất hiện, đủ để thấy đến Thái Bình bộ người tu hành không người kế tục, không biết mấy ngàn năm mới xuất đạo chủ dạng này một vị tinh thế tuyệt mới. Nhưng là trên thế giới này, đại bộ phận người cũng chỉ là người bình thường. Mà ta Phật môn công pháp này, các triều đại đổi thay xuất hiện rất nhiều cao tăng, chúng ta thậm chí có thể đem nó xá lợi tử biểu hiện ra, danh tự cùng ghi chép cũng đều rõ ràng rõ ràng, không dám nói Phật môn tất nhiên thắng nổi đạo môn công pháp, nhưng là, chí ít chúng ta là có tư liệu lịch sử có thể thẩm tra. Thú hồ, đạo chủ tu vi tuy mạnh, chỉ sợ cũng không am hiểu dạy bảo đệ tử a. Đám người nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, từ mới vừa loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Cảm thấy đại hòa thượng này nói cũng có một chút đạo lý. Mặc dù nói mới vừa cái kia thần thông cực kỳ chấn động, nhưng là ai cũng biết, đây nhất định không phải là người bình thường có thể tu hành đi ra, là loại kia nhất định phải có cực cao thiên phú người mới có thể làm được, vạn người không được một sự tình, ai có thể nói mình chính là cái kia vạn người không được một nhân tài. Mà lại, vị này đạo chủ, tựa hồ không có phản bác, hắn có phải là thật hay không không am hiểu dạy đồ đệ. Một vị không am hiểu thu đồ đệ cao nhân, nói nhà mình công pháp thích hợp trúc cơ. Luôn cảm thấy nghĩ như thế nào làm sao không đáng tin cậy. Cái kia tăng nhân trên mặt hiện lên mỉm cười. Đồng nhiên, bên hai chuyển đến tiếng hử lạnh âm. Tăng nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là vị kia quan vân trưởng, biết trong lòng đối phương không thoải mái, giờ phút này trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chí ít lật về một thành, liền la mỉm cười thông dong, khách khí nói, quan thánh đế quân, có gì cao kiến sao? Bên cạnh vị kia uy trấn hoa hạ danh tướng nhìn thấy đạo nhân không nói lời nào, nhíu nhíu mày, nghe nói tăng nhân hỏi thăm, khinh thường nói, những cái kia tăng chúng, chính là ngàn người và người, bất quá gà đất chó. Sành. Mở miệng tăng nhân nhíu mày, mà cho dù là những người còn lại, cũng đều trong lòng cảm khái, quả nhiên không hổ là quan vân trưởng, ngạo khí mười phần. Sau đó liền nghe được hời hợt nửa câu nói sau há có thể so ra mà vượt thừa tướng vạn nhất. Đám người suy nghĩ nháy mắt ngưng trệ. Thừa tướng? Vị nào thừa tướng? Chẳng lẽ nói? Một nháy mắt hô hấp ồ ồ cùng mờ mịt không dám tin trong tầm mắt, Vệ Uyên chậm rãi cởi xuống mặt nạ, lộ ra bộ kia mặt mũi giàn mua, nhìn về phía bầy tăng, hờ hững bình thản nói, Phật môn tu tịch diệt, có thể được trường sinh hay không?